Chương 29. Khinh bị liền chương 29, khinh bị liền mọi người tại đây, gặp Thi Yêu đã bị Lô Sâm một thức thủy lao quyết cho hoàn toàn vây khốn, đều nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Vương Chí Dung cùng Trịnh Lai Minh hai người tuy nhiên cái gì cũng không làm, nhưng cũng là ra một thân mồ hôi. Ổn thỏa lý do, vẫn là đến lập tức đem cái này Thi Yêu cho tiêu hủy. Quách Duyệt nói ra, ta đại ca chính là thể tu, tầm thường hỏa diễm nhưng không cách nào đem hắn thi thể tiêu hủy. Lô Xuyên nói ra, ta có thể dùng kỳ huyên hỏa phần quyết thử một lần. Quách Duyệt nói ra, không chừng có thể đem yêu thi cùng hắn thể nội khôi trùng cùng nhau đốt đi. Kỳ Huyên cũng là doanh quốc một cái pháp quyết sáng tác công ty, tuy nhiên công ty quy mô cùng danh tiếng đều không cách nào cùng Vân Tiêu so sánh. Nhưng Kỳ Huyên cùng doanh quốc Cầm Kiếm Bộ có độ sâu hợp tác, Cầm Kiếm Bộ dùng công quỹ mua Kỳ Huyên một nhóm pháp quyết quyền sử dụng, phàm là doanh quốc Cầm Kiếm người liền đều có thể miễn phí sử dụng những pháp quyết này. Kỳ Huyên hỏa phần quyết tuy nhiên cũng miễn cưỡng có thể sử dụng, nhưng so với Vân Tiêu hỏa phần quyết tới nói vẫn là kém không ít. Lô Sâm khoẹt miệng hơi hơi dương lên nói, ổn thỏa lý do, vẫn là ta tự mình dùng Vân Tiêu hỏa phần quyết đến tiêu hủy Lô Liệt thi thể đi. Hiển nhiên hắn thực chất bên trong đầu là xem thường sử dụng Kỳ Huyên hệ pháp quyết tu sĩ. Dù sao, trong tu chân giới cũng là tồn tại khinh bị liền. Cắt. Quách Duyệt quệ quệ khoe môi, đều là hỏa phân quyết, mặc kệ là Kỳ Huyên vẫn là Vân Tiêu, đều không kém là bao nhiêu, mà lại cũng không phải nói quý thì nhất định là tốt. Tuy nhiên Quách Duyệt ngoài miệng là nói như vậy, nhưng hắn cũng biết, Vân Tiêu nắm giữ toàn cầu đứng đầu nhất pháp quyết sáng tác đại sư, bọn hắn công ty sở sáng tác hỏa phân quyết, tại cường độ cùng thi triển thông thuận độ phía trên là muốn bị quên hỏa phân quyết tốt hơn một số. Có điều, cái này thi thể lúc còn sống dù sao cũng là nguyên linh dương lô thị người, đã ngươi cũng sẽ hỏa phân quyết, vậy chuyện này ta thì không nhúng tay vào. Quách Duyệt chính là lại bổ câu này. Dù sao, vất vả mà trả được gì hắn cũng không muốn làm. Lô Sâm đầu tiên là cười cười, lập tức lại nhíu mày, chỉ là muốn đem thủy lao bên trong thi thể sử dụng hỏa phần quyết đến tiêu hủy, độ khó khăn không nhỏ, ta chỉ có thể trước tạm thời thử một lần. Ngay tại Lô Sâm chuẩn bị ngưng luyện pháp quyết thời điểm, thủy lao đột nhiên từ nội bộ phá vỡ, yêu thi đến đã từ đó nhảy lên ra, lập tức toàn bộ thân hình bắn ra ngoài, theo rộng mở nhà hàng cửa lớn bay ra ngoài. Sau cùng biến mất tại trong tầm mắt của mọi người, nhưng cái này yêu thi chỉ là rời đi nhà hàng, cũng không có ra cái này cổ xuân tiểu viện. Cái này yêu thi thế mà có thể theo ta thủy lao bên trong đào thoát. Lô Sâm lộ ra không thể tin biểu lộ, phải biết, Vân Tiêu chiêu này thủy lao quyết độc quyền sử dụng phí khả không tiện nghi, ai chẳng lẽ là bởi vì hắn tự thân tu vi không đủ cao sao? Lúc này, Quách Duyệt cũng không nhịn được tổn hại Lô Sâm một câu, ngươi nhìn, quý cũng không nhất định chính là tốt đi. Nhưng Quách Duyệt cũng không cách nào thật cười trên nỗi đau của người khác, dù sao bị cái này yêu thi trốn, lại muốn bắt được nó, cũng liền không dễ dàng như vậy. Lúc này, bọn hắn đã không cảm ứng được yêu thi trên người cái kia cố yêu khí, nói do nó đã đem chính mình yêu khí cũng ẩn giấu đi, lấy thuận tiện về sau đánh lén. Quách Duyệt làm cho tất cả mọi người đều tụ tại một khối, dạng này, như yêu thi đột nhiên theo một cái hướng khác đánh bất ngờ, bọn hắn cũng có thể kịp thời chiếu ứng lẫn nhau. Có thể một giờ đi qua, cái kia yêu thi đều không có lại xuất hiện. Trải qua vừa rồi đọ sức, sau lưng điều khiển yêu thi bố trận người đoán chừng cũng đã biết, yêu thi không có cách nào đánh bại chúng ta bốn cái tu sĩ liên thủ, cho nên nó mới trước tiên đào tẩu, lấy đang chờ đợi một cái tốt hơn xuất thủ thời cơ. Quách Duyệt phân tích nói, chúng ta bây giờ vị trí đã là pháp trận này công hiệu yếu nhất chỗ, cho nên vị trí này cũng không cách nào tăng lên trên diện rộng cái này yêu thi yêu lực, chỉ cần chúng ta không rời đi nơi này, cái kia hậu trường hắc thủ nhất thời nửa khắc cũng bắt chúng ta không có cách. Tiếp đó, bọn hắn cũng chỉ có thể cùng cái kia bố trận người tiếp tục như vậy rằng có nữa. Mà pháp trận kết giới cũng ngăn cách cùng ngoại giới hết thể truyền tin tín hiệu, cho nên Giang Trảm Y Lý mấy người cũng không có cách nào liên hệ Cầm Kiếm Bộ thỉnh cầu trợ giúp. Nhưng nếu như trời đã sáng về sau, bọn hắn còn không có biên nhận kiếm bộ, Cầm Kiếm Bộ người chắc chắn lại phái người lên đảo điều tra. Mà lại ở trên đảo lúc này cũng không ít linh dương lô thị con cháu, bọn hắn như phát hiện Lô Xuyên cùng Lô Sâm bị cuốn ở trong trận, nên cũng sẽ hướng đồng tộc đại lao thỉnh cầu trợ giúp. Cho nên chỉ cần bọn hắn chống đỡ đầy đủ lâu, luôn có thể chờ đến cường viện. Nhưng Lô Sâm tựa hồ vẫn chưa đủ tại cái này làm chờ. Hắn luôn luôn ẩn ẩn cảm thấy màn này sau bố trận người thì giấu ở cái này nhà hàng bên trong. Người ở chỗ này bên trong, trừ ra chính hắn, Lô Xuyên, cùng cái kia hai cái Cầm Kiếm người, còn lại người bên trong, cũng chỉ có cái kia Giang Trạm Ý Lý mọi mọi nhìn qua là có chút tu vi trong người. Nhưng tu vi của nàng còn kém xa nàng tỷ, không thể nào là bố trận người, mà lại nàng thân là Cầm Kiếm người muội muội, cùng bố trận người cấu kết giết người xác suất đối lập cũng thấp. Đến mức cái kia năm cái thân không tu vi phàm nhân, tuy nhiên không thể nào là bố trận người, nhưng lại có thể là bố trận người đồng lưu, là bao trận giả chôn ở chỗ này một cái thai mắt, một viên cây đinh, mà cái này năm cái trong phàm nhân, Lô Sâm cảm thấy khả nghi nhất cũng không phải là nữ lao bản, mà chính là nữ nhân kia. Lô Sâm hai mắt không tự giác hướng một bên lướt đi, ánh mắt là rơi vào một bên Tử Huyền Yên trên thân. Hắn luôn cảm giác cái này nữ nhân trên người có hắn không nói rõ nói không rõ thần bí khí chất, cùng nơi này tất cả mọi người lộ ra không hợp nhau. Mà lại theo hắn đi vào cái này nhà hàng bắt đầu, hắn thì lưu ý đến, nữ nhân này từ đầu đến cuối đều mười phần chấn định tự nhiên, thần sắc không có không gợn sóng. Điều này không khỏi làm cho hắn sinh nghi. Còn nữa, nữ nhân này cũng quá đẹp, mỹ tựa như là điêu luyện sắc sảo thợ thủ công chăm chú điêu khắc ra giống như. Mà kinh nghiệm nói cho hắn biết, tại tu chân giả thế giới, càng mỹ nữ nhân càng nguy hiểm. Cho nên, Lô Sâm dự định trước theo Từ Huyền Yên bắt đầu vận hỏi. Đã mọi người chúng ta hiện tại cái gì đều không làm được, vì sao không tâm sự, lấy tăng tiến lẫn nhau hiểu rõ. Lô Sâm nói thân thể chuyển hướng từ Huyền Yên phương hướng, khẽ cười nói, không biết vị tiểu muội muội này xưng hô như thế nào, đến trên đảo này tới là du ngoạn vẫn là thăm người thân. Ta không quá thói quen trả lời người xa lạ vấn đề. Từ Huyền Yên thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh. Nhưng trả lời như vậy, tại Lô Sâm xem ra lại là một loại mạo phạm. Dù sao, hắn đã thành thói quen phàm nhân ở trước mặt hắn khúm núm cùng ôn thuần biểu hiện. Hắn lúc này nghĩ thầm, quả nhiên không thể cho những phàm nhân này quá tốt sắc mặt, nếu không đối phương đều không nhìn rõ địa vị của mình cùng thân phận. Sau đó Lô Sâm thần sắc bỗng nhiên nghiêm túc nói, tại ta sinh khí trước đó, thứ thời, ta khuyên ngươi vẫn là nghiêm túc trả lời ta vấn đề. Từ Huyền Yên biểu hiện vẫn như cũ bình tĩnh, nàng vẫn chưa bởi vì Lô Sâm câu này tựa hồ có chút mạo phạm mà nói mà thần sắc động dung. Dù sao Lô Sâm tính là thứ gì, bất quá chỉ là con kiến hôi, mặc kệ hắn làm cái gì, nói cái gì, cũng không đủ tư cách đối nàng tạo thành mạo phạm. Muốn không phải nàng không muốn tại lúc này tiết lộ linh lực của nàng, nàng khả năng biết nhúc nhích suy nghĩ, phút chốc đem Lô Sâm cho chôn bụi, dù sao cái này so động một cái mồm mép đơn giản hơn mất việc. Chương 30. Ta chưa từng cần bất luận người nào bảo hộ chương 30, ta chưa từng cần bất luận người nào bảo hộ lúc này. Tất cả mọi người sẽ cảm thấy Từ Huyền Yên thân làm một cái yếu nữ tử, nàng sẽ bởi vì sợ Lô Sâm đe dọa mà ngoan ngoãn trả lời hắn vấn đề gì. Cũng chỉ có Tô Diệp biết, lúc này thời điểm cảm thấy sợ hãi hẳn là Lô Sâm mới đúng. Nàng là bạn gái của ta, ngươi muốn biết cái gì, hỏi ta là được. Tô Diệp đột nhiên mười phần kiên cường mà đối diện Lô Sâm nói ra. Tình cảnh này tự nhiên để tại chỗ tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Chính Lai Minh càng là trợn mắt hốt mồm, Diệp ca lại dám như thế dũng. Nhưng ở Tô Diệp góc độ đến xem, hắn chỉ là không muốn Lô Sâm thật chọc giận Từ Huyền Yên, từ đó khiến Từ Huyền Yên ở đây đại khai sát giới thôi. Dù sao bây giờ là một cái dạng pháp xã hội, mặc kệ là phàm nhân hay là tu chân giả đều các thụ một bộ pháp quy trói buộc. Nếu là Từ Huyền Yên thật ở đây đại khai sát giới, thân là bạn trai của nàng, không chừng cũng sẽ bị gọi đi uống trà. Đương nhiên, một phương diện khác, hắn cũng có thể mượn cơ hội này tại Từ Huyền Yên trước mặt một chút biểu hiện một chút bạn trai của hắn lực. Lô Sâm khỏe miệng hít lên, cùng Tô Diệp nói ra ngươi yên tâm, ta cũng sẽ hướng ngươi vận hỏi, bất quá bây giờ còn không có đến phiên ngươi. Nói ánh mắt của hắn lại rơi vào Từ Huyền Yên trên thân, tiểu muội muội, ngươi đương nhiên có thể lựa chọn không trả lời ta vấn đề. Nhưng là ta ngay lập tức sẽ đem ngươi từ nơi này nhà hàng ném ra bên ngoài, ngươi hẳn là cũng biết, đang có một cái đáng sợ thi yêu tại nhà hàng bên ngoài tùy thời mà động, ngươi ra cái này là môn, không có chúng ta bảo hộ. Rất nhanh liền sẽ bị cái kia thi yêu tàn sát mà chết. Một bên Quách Duyệt lập tức cảnh cáo Lô Sâm nói, Lô Sâm, đừng làm loạn. Quách Duyệt, ngươi sẽ không phải vì chỉ là một phàm nhân, lựa chọn ở thời điểm này cùng ta phân cao thấp đi. Lô Sâm ánh mắt sắc bén, ngươi cần phải rõ ràng, mấy người bọn hắn phàm nhân đều rất có khả nghi, không chừng là cái kia người giật dây bày ở chỗ này hai mắt, ta bàn hỏi bọn hắn, có lỗi gì? Quách Duyệt trầm mặc, bởi vì hắn biết, Lô Sâm nói cũng không được đầy đủ sai, chính hắn cũng hoài nghi mấy người kia, là nên thật tốt bạn hỏi. Mà lại bây giờ tình thế như thế nghiêm trọng, hắn không thể ở thời điểm này cùng Lô Sâm nội chiến, nếu không tối nay tất cả mọi người đến chết ở đây. Lô Sâm liền vừa nhìn về phía Từ Huyền Yên nói ra, tiểu muội muội, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, muốn chúng ta bảo hộ, ngươi thì được thật tốt trả lời ta vấn đề. Ta chưa từng cần bất luận người nào bảo hộ. Từ Huyền Yên đột nhiên lạnh lùng nói. Tô Diệp lại không hiểu cảm thấy, nàng lời này cũng không phải là vẹn vẹn cùng tại chỗ người nào đó nói. Nàng phảng phất là tại đối với mình mà nói, tại đi qua vô cùng thời gian khá dài, nàng vẫn chưa từng khao khát qua bất luận người nào bảo hộ, cũng không cần. Tô Diệp, ta nghĩ đến tầng cao nhất ta gian phòng của mình đi xem một cái. Từ Huyền Yên ngược lại cùng Tô Diệp nói ra, còn lung lay trong tay nàng gian phòng chìa khóa. Mà lúc này, Giang Trạm Y lập tức quên can Từ Huyền Yên nói, tiểu muội muội, không muốn hành động theo cảm tính, bây giờ toàn bộ Cổ Xuân tiểu viện cũng chỉ có nơi này là an toàn. Giang Trạm Y là coi là Từ Huyền Yên cái này xử thế chưa sâu tiểu muội muội bất quá là bởi vì khó chịu Lô Sâm hùng hổ do người, cho nên mới cáo kỉnh. Muốn rời khỏi nơi này, muốn dùng chính mình hành động thực tế đến nói cho Lô Sâm, nàng mới không cần bọn hắn bảo hộ. Đương nhiên, Giang Trạm Y cho rằng loại này cầm chính mình sinh mệnh an toàn đi hờn dỗi hành động là mười phần ngu xuẩn. Nhưng chỉ gặp, Từ Huyền Yên vẫn như cũng nhìn lấy Tô Diệp, nói tiếp, ngươi có muốn hay không bồi ta cùng đi? Ngươi ở chỗ này coi là, nàng là bởi vì sợ tự mình một người trở về phòng, còn cố ý gọi lên nàng bạn trai chẳng khác gì là đem nàng bạn trai cũng cho dự vào. Lúc này, tận mấy đôi ánh mắt đều không hẹn mà cùng rơi vào Tô Diệp trên thân, tựa hồ cũng có nhiều hứng thú muốn nhìn Tô Diệp trả lời. Hắn đến tuột cùng là lựa chọn cùng hắn bạn gái đi nguy hiểm tầng cao nhất gian phòng, vẫn là lựa chọn lưu tại an toàn hơn nhà hàng một lầu. Đây quả thực là một trận đối với tình người tàn khốc khảo nghiệm. Nhưng chỉ gặp, Tô Diệp cũng không có đối cái này cái gọi là thế kỷ nan để suy nghĩ quá nhiều thời gian. Hắn nhìn bên cạnh Từ Huyền Yên, cơ hồ là thốt ra, tốt, ta cùng đi với ngươi. Dù sao, đối với Tô Diệp mà nói, đợi tại Từ Huyền Yên bên người mới là an toàn nhất, nàng đi đâu, hắn theo cũng được, không cần suy nghĩ quá nhiều. Mà tại trong mắt người khác, Tô Diệp là tại chính mình sinh mệnh an toàn cùng nữ giữa bằng hữu, mười phần kiên định lựa chọn cái sau. Lúc này, Trịnh Lai Minh mắt thấy Tô Diệp liền muốn cùng hắn bạn gái lao tới địa phương nguy hiểm, mắt thấy về sau hắn thì mất đi một cái cho hắn mang thức ăn ngoài tốt cùng phòng, sau đó hắn đông nhiên bắt được Tô Diệp tay, thấp giọng khuyên nhủ, "Tô Diệp, ngươi thanh tỉnh một điểm, nàng cứ gọi ngươi đi cái nào ngươi liền đi cái nào à, chẳng lẽ lại nàng cứ gọi ngươi đi chết ngươi cũng đi à? Kỳ thật ngươi bây giờ đi theo tử cũng không có gì khác biệt, Tô Diệp, ngươi lúc này cần phải có chủ kiến một điểm, thật tốt khuyên nhủ bạn gái của ngươi, an tâm lưu tại nơi này. Nếu là rời đi cái này, các ngươi vài phút mất mạng, hiểu chưa?" Lúc này, Tô Diệp không hiểu có chút hơi cảm động. Trịnh Lai Minh xem ra là thật coi hắn là bằng hữu, cũng không hưởng công hắn cho hắn mang theo nhiều lần như vậy thức ăn ngoài. Sau đó, Tô Diệp cùng Trịnh Lai Minh nói ra, muốn không, ngươi cùng ta cùng đi chứ. Hắn là nghĩ đến đem Trịnh Lai Minh cũng mang lên, cần thiết thời điểm, Từ Huyền Yên hẳn là cũng sẽ bảo trụ Trịnh Lai Minh mệnh. Có thể Trịnh Lai Minh lại đột nhiên đem lòng tay ra, Tô Diệp, chúng ta chỉ là cùng phòng quan hệ mà thôi. chẳng lẽ lại ngươi còn muốn mang ta lên cùng đi chịu chết? Đương nhiên, cái này nửa câu sau, hắn không nói ra miệng. Tô Diệp nhẹ gật đầu, minh bạch. Đúng, hôm nay vé tàu tiền là ngươi cho ta ứng ra à, ta mới nhớ tới ta còn không bồi thường tiền ngươi đây, vừa tốt ta cái này có 30 đồng tiền. Hắn móc ra 30 khối tiền mặt bỏ vào Trịnh Lai Minh trong lòng bàn tay. Trịnh Lai Minh cúi đầu nhìn hướng lòng bàn tay chỗ cái kia nhiều nếp nhăn 30 đồng tiền, trong lòng nhất thời sôi trào. Chẳng lẽ lại, Tô Diệp hắn? Hắn cũng biết, phía trước hắn hung hiểm và phần, rất có thể không về được, cho nên mới sớm đem nợ tiền cho trả sạch. Tô Diệp, ngươi hồ đồ a, vì một nữ nhân, ngươi làm gì làm đến nước này? Muốn nghĩ tới chúng ta trước kia chút mỹ hảo thời gian, quán nghe suốt đêm chơi game, khát uống băng hồng trà, đói bụng điểm hợp lại tốt cơm, vui sướng giường nào mỹ hảo. Không phải nói phải muốn bạn gái thời gian này mới có thể qua, Tô Diệp, ngươi thật sự là một cái đại ngốc tử. Làm Trịnh Lai Minh lần nữa lúc ngẩng đầu lên, Tô Diệp đã cùng Từ Huyền Yên đi tới thông hướng tầng cao nhất đầu bậc thang trước. Nhìn lấy Tô Diệp cái kia rộng lớn vĩ ngạn bóng lưng, Trịnh Lai Minh trong lòng càng là bùi ngùi mãi thôi. Tô Diệp, ta hảo huynh đệ, ngươi nếu thật có cái gì bất chắc, hàng năm lúc này, ta đều sẽ nhớ ngươi không, không. Mà lúc này, Giang Trạm Ý Nhi cũng giống như những người khác không có cản trở đôi tình lữ này, dù sao khuyên nàng cũng quên qua, đều loại thời điểm này, còn không để ý chính mình sinh mệnh an toàn náo tính tiểu thư, cũng là không cứu nổi. Chỉ là đáng tiếc bạn trai của nàng. Tốt bao nhiêu một cái nam sinh à, chỉ là có chút đần, đổi nàng đến nói, nàng cũng sẽ không để hắn lâm vào bất kỳ nguy hiểm nào chi cảnh. Không, không, không. Giang Trạm Ý Nhi đột nhiên vẫn lên lắc đầu tới. Ta Giang Trạm Ý Nhi đã thể muốn đem chính mình suốt đời đều dâng hiến cho cầm kiếm người phần này thần thánh chức nghiệp, há có thể bắt đầu sinh nói yêu thương suy nghĩ. Chương 31. Nguy hiểm chi quả chương 31, nguy hiểm chi quả không chỉ có là Giang Trạm Ý Nhi đối Tô Diệp lau mắt mà nhìn, tại chỗ hai nữ nhân khác, Giang Trạm Ý Nhi muội muội Giang Ngữ Tỉnh cùng nữ lao bản Phương Lâm cũng không khỏi đến nhìn nhiều mấy lần Tô Diệp cái kia bóng lưng rời đi. Tốt bao nhiêu nam sinh ái trong các nàng tâm không khỏi lặng lẽ lên gợn sóng. Giống hắn như vậy tuổi trẻ xoáy khí, thời khắc mấu chốt lại làm việc nghĩa không chùn bước nam sinh, cái kia nữ nhân không muốn nói đây. Tuy nhiên các nàng cũng đều cảm thấy, Tô Diệp vì bạn gái uổng vì chính mình sinh mệnh an toàn ngu xuẩn, nhưng tình yêu vốn chính là mù quáng, cái kia nữ nhân không muốn có cái mù quáng đối nàng nam nhân tốt đây. Mà các nàng cũng hâm mộ lên Từ Huyền Yên đến, hy vọng cuộc sống tương lai, nàng có thể cố mà chân quý cái này thật thích nàng nam nhân, không muốn cô phụ hắn, nếu không các nàng có thể không ngại trên đỉnh nàng cái này cái nữ thân phận bằng hữu. Tô Diệp cùng Từ Huyền Yên rất nhanh thông qua thang lầu đi bộ đến cái này homestay lô 3, cũng chính là tầng cao nhất. Tầng cao nhất chỉ có 3 gian phòng, một gian là nữ lao bản Phương Lâm phòng ngủ của mình, một gian bị Phương Lâm chính mình bố trí thành một cái nho nhỏ điện ảnh phòng chiếu phim, mà sau cùng một gian phòng thì là Từ Huyền Yên tối nay chỗ đặt gian phòng, chìa khóa cũng đã ở trong tay nàng. Tầng cao nhất chỗ, bốn phía pháp trận phun trào cực thịnh, màu máu tràn ngập, tầm nhìn rõ rất ngắn. Lầu 3 hành lang âm thanh khống đèn trước tiên liền tự động mở, nhưng ở huyết vụ tràn ngập dưới, toàn bộ dài hành lang lộ ra phá lệ tĩnh mịch quỷ sợ. Nếu không phải là bởi vì bên cạnh có Từ Huyền Yên tại, Tô Diệp một người quả quyết không dám ở nơi đây lưu lại. Đột nhiên, Tô Diệp cảm giác được trong cơ thể hắn thuộc tính chi thụ lại kết xuất mới quả thực. Nói như vậy, thuộc tính chi thụ kết quả thời gian đều là tại buổi sáng, có khi cũng sẽ ở giữa trưa, buổi tối cũng hoặc những lúc khác kết quả, nhưng xác suất đối lập khá thấp. Tô Diệp không khỏi nội thị ý thức của hắn không gian, muốn nhìn một chút thuộc tính chi thụ lúc này kết xuất mấy viên quả thực tới. Chỉ thấy cái kia chùy lủi trên nhánh cây chỉ kết xuất một viên màu đen chi quả. Hắn là lần đầu tiên gặp cây này kết xuất màu đen trái cây. Nhất thời có quan hệ cái này màu đen chi quả tin tức tràn vào Tô Diệp trong đầu. Tại đọc hết những tin tức này về sau, Tô Diệp mới biết, nguyên lai cái này màu đen chi quả lại tên nguy hiểm chi quả làm cái này quả thuộc tính chi thụ cảm giác được hắn cái này ký chủ đang đứng ở nguy hiểm tình trạng lúc, liền có nhất định xác suất sẽ kết xuất loại này màu đen chi quả, nguy hiểm chi quả, ký chủ gặp phải nguy hiểm tình huống lúc, có tỷ lệ nhất định sản xuất này quả, kết quả tỷ lệ là 0.02 đồng thời, thông qua viên này hắc quả, Tô Diệp cũng có thể kịp thời biết, hắn đã là ở vào địa phương nguy hiểm. Đương nhiên, thuộc tính chi thụ cũng chỉ có thể là thông qua Tô Diệp ngũ thức đến cảm giác hoàn cảnh xung quanh điều kiện lấy phán đoán Tô Diệp phải chăng ở vào địa phương nguy hiểm. Nhưng có khi, là nguy hiểm vẫn là an toàn, cũng không thể chỉ bằng vào hoàn cảnh nhân tố đến quyết định. Tỷ như lúc này, bởi vì bên cạnh có Từ Huyền Yên tồn tại, đối với hắn mà nói, nơi đây liền đã là toàn bộ cổ xuân tiểu viện nơi an toàn nhất. Tô Diệp lúc này ăn vừa kết xuất tới hắc quả, trong nháy mắt thuộc tính điểm tăng lên 2 điểm. Nguyên lai một viên hắc quả chính là có thể gia tăng 2 điểm thuộc tính, đây cũng là thu hoạch không nhỏ. Đương nhiên, Tô Diệp về sau sẽ không tính toán thông qua cố ý để cho mình mạo hiểm hành động đến gia tăng hắc quả sản lượng. Dù sao hắn thờ phụng khe nhỏ sông dài cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, liền vì sinh sản nhiều điểm hắc quả liền cố ý để cho mình thân ở địa phương nguy hiểm không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Viên này hắc quả là Tô Diệp hôm nay ăn thứ 3 viên thuộc tính quả, buổi sáng hôm nay ở trên sớm 8 lúc, hắn liền đã ăn 2 viên trực tiếp, HP đáng giá hơn quả. Bây giờ, hắn thân thể mới thuộc tính như sau. Khí huyết, 156. Tinh thần lực, 25. Người sợ hay sao? Từ Huyền Yên thanh âm đột nhiên tại Tô Diệp bên tai vang lên, cũng đem ý thức của hắn theo ý hải không ở giữa rút ra đi ra. Có ngươi tại ta liền không sợ. Tô Diệp nhẹ nhàng trả lời. Cái này nhìn như là một câu ngọt ngào tình thoại, nhưng thực tế cũng là một lời thành thật. Ngươi cũng rất biết nói chuyện. Từ Huyền Yên khẽ cười nói, chúng ta đến ban công đi lên xem một chút đi. Từ Huyền Yên không có mang Tô Diệp trở về phòng, mà chính là dẫn hắn đi tới tầng cao nhất ban công. Tầng cao nhất ban công rất lớn, Phương Lâm cần phải tốn không ít tâm tư đến bố trí nơi này. Nơi hẻo lánh chỗ bày biện nhiều loại bồn hoa. mà sát bên rào chắn địa phương còn thả hai cái bàn tử, trong đó trên một cái bàn bày có một bộ hoàn chỉnh trà uống công cụ, một cái bàn khác phía trên bày có mấy bộ lá bài, bên cạnh cái ghế có mười mấy tấm. Chính bên trong vị trí thậm chí còn bày một bàn mặt trượng. Mà theo ban công vị trí, có thể trực tiếp nhìn đến toàn bộ hậu hoa viên, Phương Lâm cũng là đem cái này hoa viên quản lý ngay ngắn rõ ràng. Lúc này trên ban công đèn cũng là mở, nhưng bốn phía cũng là một mảnh màu máu tràn ngập, yên lặng đáng sợ, khiến người ta không khỏi rùng mình. Phải biết, cái kia Thi Yêu bây giờ còn giấu ở cái này homestay bên trong. Nơi này còn rất khá. Từ Huyền Yên cả người trực tiếp ngồi xuống cái bàn mặt trược kia phía trên, lập tức nàng hơi hơi kéo lên nàng đầu kia tú đen tóc dài, khoe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười, ôn nhu nhìn về phía Tô Diệp, chúng ta ngay tại cái này đợi một hồi đi. Được. Tô Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó Tô Diệp cũng đi tới mặt trược bên cạnh bàn, hơi hơi dựa vào bên bàn xuôi theo. Tô Diệp cũng không nghĩ tới, tại nguy hiểm như thế tình cảnh phía dưới, hai người bọn họ còn có thể nơi này vượt qua hai người thế giới. Từ Huyền Yên trong trăm công ngàn việc cũng là thật biết chọn thời gian chọn địa điểm đến cùng hắn ước hẹn. Nhưng kỳ thật, lấy Từ Huyền Yên thực lực, nàng muốn rời đi nơi này, cần phải tùy thời đều có thể, nơi này trận pháp kết giới quả quyết khốn không được nàng. Đoán chừng nàng cũng là nghĩ biết cái này sau lưng bố trận người là ai, mới lưu đến bây giờ. Tại Tô Diệp không có phát giác tình huống phía dưới, bốn phía trận pháp chi lực ẩn ẩn xuất hiện biến hóa, mà Từ Huyền Yên cũng lộ ra một cái sớm đã khám phá hết thảy mỉm cười, nàng đã phát giác ra được, cái này pháp trận lập tức muốn bắt đầu nhanh chóng kết cấu. Lúc này một lầu trong nhà ăn, bốn phía huyết sắc càng ngày càng đậm, trận pháp chi lực đột nhiên nhảy lên cao. Không tốt. Quách Duyệt hoảng sợ nói, cái này pháp trận vậy mà nhanh chóng kết cấu. Nguyên bản dựa theo cái này pháp trận kết cấu, bọn hắn vị trí nhà hàng vị trí đã là pháp trận hiệu quả yếu nhất chi địa, nhưng hôm nay pháp trận kết cấu đột nhiên phát sinh nhanh trong kết cấu, nhà hàng chỗ pháp trận chi lực trong nháy mắt đạt được tăng cường. Nói cách khác tại nhà hàng chỗ, thì yêu lực cũng có thể đạt tới tăng lên trên diện rộng. Quách Duyệt là không nghĩ tới, cái này bố trận người thế mà còn có thể pháp trận bố thành về sau lại lần nữa nhanh trong kết cấu pháp trận kết cấu. Quách Duyệt lập tức lại hô, nhanh. Nhanh cách nhưng hắn lời còn chưa nói hết, chính là nghe được bên tai truyền đến một tiếng vang thật lớn, lập tức máu tươi vẩy ra mà lên. À, Lô Xuyên rên lên một tiếng. Thân thể đã bị bức rất xuống góc tường, chỉ thấy cái kia Thi Yêu đã đứng tại trước người hắn, Thi Yêu tay trái còn bất ngờ dẫn theo một cánh tay, mà cái cánh tay này chính là Lô Xuyên. Lô Xuyên sắc mặt hết sức khó coi, trong khoảnh khắc, hắn lại liền bị cái này Thi Yêu cướp đi một tay. Pháp trận nghịch chuyển về sau, Thi Yêu tại trong nhà ăn, yêu lực chính là có thể đạt được tăng lên trên diện rộng, bởi vậy động tác của nó nhanh đến mà ngay cả Lô Xuyên mắt thường đều theo không kịp. Tại chỗ cũng không ai có thể thấy rõ, Thi Yêu là đột nhiên từ nơi nào nhảy lên đi ra đánh lén. Quách Duyệt còn lưu ý đến, Thi Yêu trên cánh tay trái còn dính vào một vệt máu tươi. Phảng phất là xoa phá tới nơi nào, mà này huyết khẳng định không phải đến từ Thi Yêu. Đột nhiên, Quách Duyệt lưu ý đến Vương Chí Dũng lúc này cả người ngã trên mặt đất, hắn thanh âm run rẩy nói, được, thật là đau a. Thấy cảnh này, Quách Duyệt cũng không khỏi đến đồng tử nhỏ rụt lại. Chỉ thấy Vương Chí Dũng đã là bị lột nửa cái đầu. Hắn trước đó vừa lúc là đứng tại Lô Xuyên bên cạnh, Thi Yêu tại công kích Lô Xuyên lúc, tay trái cánh tay cọ đến đầu của hắn, thì cái này quét qua cọ, liền muốn hắn nửa cái đầu. Vương Chí Dũng cũng rất nhanh rốt cuộc nói không ra lời, cũng cảm giác không thấy đau đớn, bởi vì hắn đã chết. Giang Trạm Y thì cùng Giang Ngữ Tình không khỏi cúi đầu, không đành lòng nhìn thẳng. Mà trong lúc lơ đãng thấy cảnh này, Trịnh Lai Minh càng là dọa đến cả người co quắp ngã trên mặt đất. Chương 32. Nợ máu trả bằng máu chương 32, nợ máu trả bằng máu kỳ thật Quách Duyệt cũng đã sớm nhìn ra, cái này Thi Yêu cùng hậu trường bố trận người từ đầu đến cuối cũng chỉ là nhằm vào Ninh Dương Lô thị người, có lẽ giống vừa mới cái kia đôi tiểu tình lữ đồng dạng, rời xa Lô Xuyên cùng Lô Sâm, chạy đến tầng cao nhất đi mới là lựa chọn sáng suốt. Mà lựa chọn lưu tại nơi này, tin tưởng bọn họ hai cái này cầm kiếm người có thể bảo hộ hắn Vương Chí Dũng. Lúc này đã chết rồi. Quách Duyệt là cảm thấy Vương Chí Dũng tử, hắn có đào thoát không rời sai lầm. Mọi người ở đây hoảng hốt thời khắc, Thi Yêu đã là khởi xướng thứ hai đợt công kích. Chỉ thấy thân thể của hắn giống như một viên như đạn pháo hướng về Lô Xuyên bắn ra ngoài. Vân Tiêu Thủy Lao Quyết. Lô Sâm lập tức lập lại chiêu cũ, muốn lại lần nữa dùng Vân Tiêu Thủy Lao Quyết vây khốn Thi Yêu. Nhưng chỉ gặp thủy lao hình dáng mới vừa ở Thi Yêu bốn phía hình thành, liền lập tức bị nó cho xông phá. Bị lệ niệm tà tam chi trận tăng lên trên diện rộng yêu lực về sau, Lô Sâm thủy lao đã là hoàn toàn khốn không được Thi Yêu. Lô Xuyên cũng là trước tiên làm ra phản ứng, hắn là nghĩ đến bay thẳng đến lầu 2, trước cùng đầu này Thi Yêu kéo dài khoảng cách. Chỉ tiếc, động tác của hắn còn lâu mới có được Thi Yêu nhanh, hắn hai chân vừa rời chỗ, Thi Yêu nắm tay phải đã hướng về phía hắn kiểm môn khuôn mặt mà đến. Vội vang ở giữa, Lô Xuyên chỉ có thể dùng hắn còn sót lại nắm tay phải tới đón đánh. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy Lô Xuyên tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lô Xuyên nắm tay phải phía trên thủ giáp trực tiếp bị vánh nát, toàn bộ nắm đấm cũng bị nổ sụt. Dù sao Lô Liệt lúc còn sống cũng là một tên thể tu, cường độ thân thể cực cao. Sau khi chết bị khôi trùng chiếm cứ thân thể, hắn toàn thân dung nhập yêu lực, bây giờ tại pháp trận gia chỉ dưới, yêu lực lại được tăng lên tương đương với điệp gia 2 tầng bờ UFF, tất nhiên là hùng mãnh dị thường. Ngay sau đó, Lô Xuyên hai cánh tay cũng bị mất, đã cơ hồ không có sức phản kháng, tính mạng đang như ngàn cần treo sợi tóc, chỉ thấy yêu thi giơ lên ngưng tụ cường đại yêu lực quyền trái hướng về Lô Xuyên kiểm môn khuôn mặt đánh xuống. Nếu là quyền này đánh thật, Lô Xuyên liền sẽ tại chỗ chết. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cần treo sợi tóc, mọi người bên tai tiếng vọng lên Quách Duyệt hô to một tiếng, nhiệt huyết thanh xuân hợp chẳng kích. Chỉ thấy một đạo quang ảnh chợt hiện, Quách Duyệt cùng Giang Trảm Y đi tay cầm binh khí, một trái một phải xuất hiện tại Thi Yêu hai bên, mà đi qua bọn hắn hai người hợp lực đánh chém, Thi Yêu cánh tay trái đã là bị tận gốc chém xuống. Quách đại thúc, ngươi có thể hay không đừng mỗi lần đều lớn như vậy âm thanh hô lên chiêu thức tiến tới. Giang Trạm Ý liền 10 phần im lặng nói, chủ yếu là chiêu thức này tên thực sự quá tự kỷ, mỗi lần nàng cùng Quách Duyệt sử xuất chiêu này liên kết chẳng quyết, nàng đều bị cảm thấy xấu hổ. Muốn không phải lúc trước nàng tại cầm kiếm bộ thực tập lúc, Quách Duyệt uy hiếp nàng, không luyện tốt hắn chiêu này tự sáng tạo nhiệt huyết thanh xuân hợp chẳng kích, thì không cho nàng thông qua thực tập, nàng là quả quyết sẽ không đáp ứng luyện chiêu này. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chiêu này uy lực sát thực không yếu, nếu như Quách Duyệt có thể đem chiêu thức tên đổi một chút, lại đi xin tân pháp quyết độc quyền, sau đó tìm công ty tiếp thị quảng bá một chút, không chừng có thể bằng này chạm quyết kiếm lời một bút. Ngươi biết cái gì? Lớn tiếng đọc chiêu thức tên mới là này chạm quyết linh hồn. Quách Duyệt nhếch miệng lên, rất có điểm tự hào nói. Lúc này, Giang Ngữ Tình trên mặt cũng là sững sờ, nàng không nghĩ tới luôn luôn tính tình lãnh nạo tỷ tỷ thế mà lại sử xuất như vậy tự kỷ chiêu thức tới. Xem ra, tỷ tỷ vì trở thành cầm kiếm người là bỏ ra rất lớn hy sinh, a may mắn chính nàng cũng không có muốn trở thành cầm kiếm người chí hướng. Cùng lúc đó, Lô Sâm cũng sử xuất hắn một cái khác thức pháp quyết, Long Linh Lôi Phật Quyết. Long Linh cũng là toàn cầu lớn thứ tư pháp quyết sáng tác công ty một trong, cùng Vân Tiêu nổi danh, cũng là doanh quốc bản thổ xí nghiệp. Lô Sâm gặp Vân Tiêu thủy lao quyết đối thi yêu vô hiệu, liền muốn lấy thử một chút Long Linh Lôi trói quyết. Chỉ thấy thi yêu toàn thân nhất thời bị mười mấy đầu lôi thiết buộc căng đầy. Mọi người ở đây coi là, cái này lôi trói quyết có thể tạm thời khống trụ đầu này thi yêu lúc, cái kia thi yêu đột nhiên lấy đầu truy mãnh liệt đánh về phía Lô Xuyên chán. Chỉ nghe ba một thanh âm vang lên, Lô Xuyên đầu chính là đã nứt ra hai bên, tại chỗ chết. Bất quá trong nháy mắt, đầu này thi yêu liền tuần tự lấy đi Vương Chí Dũng cùng Lô Xuyên hai người tính mệnh. Mà lúc này người ở tầng chót vót ban công Tô Diệp, nhưng không nghe thấy một lầu truyền đến mảy may dị hưởng, vốn là lấy trước mắt hắn cường độ thân thể, hắn tính giác năng lực đã khác hẳn với thường nhân, nếu là lưu tâm nghe, đoạn không có khả năng nghe không được một lầu động tĩnh. Chỉ là có pháp trận kết giới tồn tại, trình độ nhất định trở ngại tin tức số bình thường truyền bá, liền hắn mới không cách nào biết được một lầu tình huống. Mà Từ Huyền Yên tự nhiên là đối một lầu chuyện đang xảy ra hiểu rõ tại tâm, nàng cũng biết Vương Chí Dũng cùng Lô Xuyên đã chết, đương nhiên, nếu là nàng nguyện ý xuất thủ, là có thể kịp thời cứu Vương Chí Dũng mệnh, nhưng là trong nội tâm nàng chưa từng có lên qua một tia phải cứu bất luận người nào suy nghĩ, huống chi đối phương chỉ là một cái cùng nàng không có chút nào liên quan phạm nhân. Trừ phi là Tô Diệp tao ngộ nguy hiểm, có lẽ nàng sẽ thuận tay cứu hắn. Mấu chốt là thuận tay nàng như vậy nói với chính mình, nàng mới sẽ không cố ý đi cứu mệnh của hắn, tuy nhiên hắn là bạn trai của nàng. Kỳ thật cho tới nay, Từ Huyền Yên đều muốn tình yêu nam nữ coi là nguy hiểm nhất một loại nhân quả. Tại 10 vạn năm trước, nàng liền đã thường nhắc nhở chính mình, tuyệt không thể dính vào tình yêu nhân quả. Nhưng là chưa từng nghĩ, nàng cuối cùng vẫn dính. Còn tốt Tô Diệp là cái phàm nhân, cùng một phàm nhân nói yêu thương lời nói, liền sẽ không để cho nàng chọc nguy hiểm nhân quả, bởi vì là tất cả cũng sẽ ở nàng trưởng không bên trong. Mà lại phàm nhân cũng vô pháp hướng nàng đưa ra song tu yêu cầu, sẽ không vọng tưởng đòi lấy thân thể của nàng đến để thăng tu vi của mình, dù sao giống Tô Diệp dạng này phàm nhân, liền nàng phòng tuyến cuối cùng đều không thể chạm đến, thì càng đừng nói cùng nàng song tu. Còn nữa, phàm nhân cũng tương đối tốt hống, tương đối tốt ứng phó, bất quá cho hắn dùng tiền mua một đại tiểu mới nhất trò chơi bản, thì triệt để đem hắn nắm. Cho nên, Từ Huyền Yên cảm thấy, nàng tựa hồ có thể dễ dàng tha thứ chính mình đi cùng một phàm nhân nói chuyện yêu đương. Nhưng cái này phàm nhân nhất định phải là Tô Diệp. Dù sao, là Tô Diệp đem nàng lực lượng giải phóng, là Tô Diệp khiến nàng có thể lấy đỉnh phong lúc lực lượng lại lần nữa quay về thế gian này, có tầng này nhân quả tại, nàng mới có thể nói phục chính mình đi cùng hắn duy trì quan hệ nam nữ. Thay đổi thành bất kỳ ai, mặc kệ là phàm nhân hay là tu chân giả đều không được. Bởi vì Tô Diệp đối nàng duy nhất tính, cho nên nếu là Tô Diệp gặp phải nguy hiểm, nàng lại thuận tay tất nhiên là sẽ cứu hắn một mạng. Lúc này, một lầu trong nhà ăn, Lô Sâm cùng Quách Duyệt đều không nghĩ tới, Lô Xuyên thì dễ dàng như vậy bị thi yêu giết đi. Bây giờ gãy Lô Xuyên, còn lại người dù là hợp lực chỉ sợ cũng khó có thể đánh bại đầu này thi yêu. Lúc này, chỉ thấy cái kia thi yêu vai trái vết cắt, cùng rơi trên mặt đất cánh tay trái đứt gãy đều đột nhiên chảy ra màu đỏ tươi máu, lập tức mặt đất tay gãy bay trở về thi yêu trên vai trái, hai đầu huyết tuyến cấp tốc kết nối, trong chớp mắt liền lại di khép lại. Quách Duyệt thật vất vả mới cùng Giang Trạm Ý hợp lực chặt xuống thi yêu một tay, bây giờ xem ra chỉ là toi công bận rộn một trận. Lúc này, thi yêu đột nhiên quay người, mặt hướng Lô Sâm, một mực hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, hai cái hốc mắt đều tràn ngập máu tươi. Thi yêu miệng cũng đột nhiên mở ra, dùng trầm thấp, âm trầm ngữ điệu cùng Lô Sâm nói ra: "Linh Dương Lô Thị, nợ máu trả bằng máu. Linh Dương Lô Thị, nợ máu trả bằng máu." Thi yêu không ngừng mà lặp lại cùng một câu nói: "Linh Dương Lô Thị, nợ máu trả bằng máu. Linh Dương Lô Thị, nợ máu trả bằng máu." Giống như là theo địa ngục mà tới đến đòi mạng thanh âm, vô cùng âm u khủng bố. Chương 33. Bốn tay chương 33, bốn tay lúc này, Quách Duyệt đang nghe Thi yêu không ngừng lặp lại Linh Dương Lô Thị, nợ máu trả bằng máu. Câu nói này về sau, hắn rốt cục có thể 100% xác định, Thi yêu cũng là chỉ xông lấy Linh Dương Lô Thị mà đến. Như thế hắn chính là phải sớm làm quyết đoán, không thể lại có giống Vương Chí Dũng dạng này người vô tội chết ở chỗ này. Sau đó, Quách Duyệt vội vàng dùng cầm kiếm bộ nội bộ chuyên dụng mật âm cùng Giang Trạm Ý đi truyền thanh nói: "Giang Trạm Ý, đầu này Thi yêu đến đón lấy cần phải chỉ sẽ công kích Lô Sâm, ngươi tìm cơ hội mang ngươi muội muội, cái kia dọa đến co quắp trên mặt đất Nam Hải, cùng nơi này nữ lao bản trước đi tầng cao nhất, để tránh bọn hắn lại gặp đến thai bay bạ gió." Giang Trạm Ý cũng cấp tốc dùng mật âm trả lời: "Minh bạch." Nàng cũng 10 phần tán thành Quách Duyệt an bài, không thể lại để cho người vô tội ở đây chết oan. Ngay tại Giang Trạm Ý Lìa dự định hành động thời điểm, mặt đất đột nhiên phun trào ra pháp lực chi văn, Vân Tiêu chi đằng triển. Chỉ thấy Lô Sâm đã bí mật bấm niệm pháp quyết, mà hắn lần này pháp quyết mục tiêu vậy mà không phải cái kia thi yêu. Đã thấy Trịnh Lai Minh, nữ lao bản Phương Lâm, Giang Ngữ Tình ba người này dưới chân đều đột nhiên giải ra lục đằng đến, trong nháy mắt cuốn lấy bọn hắn riêng phần mình thân thể. Giang Ngữ Tình tuy có tu vi tại thân, nhưng tu vi của nàng cảnh giới bất quá là thông nguyên cảnh thất trọng, đối với Lô Sâm tu vi mà nói, thực sự chênh lệch quá lớn, tự cũng là không có cách nào theo Lô Sâm thi triển trong pháp quyết tránh ra. Giang Trạm Ý liền lập tức hướng Lô Sâm chất vấn, "Lô Sâm, ngươi đây là ý gì? Tranh thủ thời gian thả bọn hắn ra." Lô Sâm khẽ miệng hơi hơi dương lên nói, "Các ngươi lấy cầm kiếm bộ mật âm truyền lời, liền cho rằng lão tử không biết sao? Đừng quên, lão tử trước kia cũng là một cái cầm kiếm người, mà lại cấp bậc so với các ngươi hiện tại còn cao." "Lô Sâm, ta bất quá là để cho nàng trước mang ba người này đến đỉnh lầu đi thôi, trận chiến này vốn là cùng bọn hắn không có quan hệ gì, ngươi không có lý do gì ngăn cản." Quách Duyệt nói ra, "Ta biết các ngươi đang có ý đồ gì, các ngươi đều đã phát hiện cái này thi yêu mục tiêu chỉ có lão tử, các ngươi là muốn khoanh tay đứng nhìn, trơ mắt nhìn lão tử tử tại cái này." Lô Sâm nghiêm nghị nói, "Ta sẽ không để cho các ngươi như nguyện, hoặc là chúng ta chết hết ở cái này, hoặc là các ngươi đều lưu lại, bồi ta cùng nhau đánh bại cái này thi yêu. Ngươi đem ta Quách Duyệt làm người nào, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn khoanh tay đứng nhìn, ngươi trước thả bọn họ đi lại nói." Quách Duyệt nói ra, "Không được, người nào đều không cho đi." Lô Sâm tức giận nói, gặp Lô Sâm thái độ cứng rắn như thế, Quách Duyệt nhất thời cũng không có cách, dù sao hắn không có khả năng ngay trước cái này thi yêu trước mặt, cùng Lô Sâm trước đánh lên, náo nội chiến. Huống hồ hắn cũng không phải Lô Sâm đối thủ. Lúc này xem ra, cũng chỉ có thể trước thuận Lô Sâm ý lúc này, cái kia thi yêu đông nhiên phát ra kiệt 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 tiếng cười quái dị, nó tựa hồ cũng vui vẻ tại nhìn đến Lô Sâm cùng Quách Duyệt ở giữa cãi nhau tiết mục. Mà Quách Duyệt nhưng lại lưu ý đến Lô Sâm ngay tại gỡ xuống hắn bộ kia kính mắt gọt vàng. Quách Duyệt không khỏi nhớ tới 50 năm trước, cầm kiếm bộ đồng sự từng lấy đánh cười giọng điệu cùng hắn nói qua một câu nói như vậy, muốn là ngươi thấy Lô đội gỡ xuống kính mắt của hắn, nói rõ hắn giận thật à, vậy ngươi liền phải tranh thủ thời gian chạy, bởi vì Lô đội tức giận thời điểm thật 10 phần khủng bố. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, Quách Duyệt trước đây cho tới bây giờ chưa thấy qua Lô Sâm không đeo kính bộ dáng. Lô Xuyên chết thảm tựa hồ đã là đem Lô Sâm triệt để cho chọc giận. Dù sao, Lô Xuyên thế nhưng là cùng hắn quen biết rất nhiều năm cùng tộc huynh đệ. Chỉ thấy Lô Sâm trên thân nhất thời hiện lên cực mạnh linh lực ba động, trong đó còn có linh khí khí tức. Quách Duyệt hai mắt hơi lườm một chút, nội tâm đoán thầm nói, xem ra Lô Sâm rốt cục dự định sử xuất hắn linh nguyên pháp khí tới. Hắn đây là muốn làm thật. Nói trở lại, Quách Duyệt cho tới bây giờ chưa thấy qua Lô Sâm linh nguyên pháp khí. Rất nhanh, Lô Sâm linh nguyên pháp khí chính là ở trước mặt mọi người hiện lộ ra nó chân thực diện mạo. Chỉ thấy Lô Sâm tả hữu hai vai đều cắt dài ra một đầu hồn nhiên cánh tay màu xanh lam. Cái này hai đầu nhiều mọc ra cánh tay màu xanh lam chính là Lô Sâm linh nguyên pháp khí. Linh nguyên pháp khí phát triển đến bây giờ, đã xuất hiện đủ loại hình thái, có trang bị hình tỷ như Lô Xuyên thủ giáp, có trang sức hình tỷ như Bùi Tư Âm Quyền Thai, cũng có sinh vật hình tỷ như Tu Chân Liên Minh trưởng lão Hứa Hồng Thiên Phật Diện Chi Chu. Mà giống Lô Sâm loại này, tại trên bả vai mình bao dài ra hai cánh tay tới linh nguyên pháp khí, thì bị chia làm dị sinh hình một loại. Quách Duyệt cũng biết Lô Sâm tu vi so với hắn cao hơn không ít, nhưng hắn đánh giá Lô Sâm tu vi nên cũng bất quá là hợp hư cảnh đệ ngũ trọng. Có thể Lô Sâm linh nguyên pháp khí hiển nhiên là đã mở đệ tứ giai. Cái kia Lô Sâm tu vi nhất định chí ít tại hợp hư cảnh bắt trọng trở lên. Nhưng thực tế Lô Sâm tu vi đã có hợp hư cảnh đệ tiểu trọng, cách tạo thiên cảnh cũng chỉ thiếu kém sau cùng một đạo danh trời. Chỉ cần đến tạo thiên cảnh, liền có cơ hội chen vào toàn cầu tu sĩ 500 cường. Bởi vì toàn cầu tu sĩ 500 cường bảng danh sách này thấp nhất cánh cửa cũng là tạo thiên cảnh nhất trọng. Mà Lô Sâm suốt đời chi nguyện chính là có thể để hắn danh tiếng xuất hiện tại cái này bảng danh sách phía trên. Bây giờ tâm nguyện chưa thành, hắn đoạn không thể chết ở đây. Mà Quách Duyệt cũng bắt đầu chút xuống toàn thân tu vi, dự định liều mạng một lần. Hắn cùng Giang Trạm Y liền nói ra, bây giờ không có cách khác, chúng ta liền trước hợp lực phối hợp Lô Sâm, chém đầu này thi yêu lại nói. Quách Duyệt tu vi là hợp hư cảnh đệ tam trọng, mà hắn hợp tác Giang Trạm Y tu vi là hóa huyền cảnh cửu trọng. Quách Duyệt tính toán, kết hợp bọn hắn ba người chi lực, đập nồi dìm thuyền, cũng chưa chắc không thể chém giết đầu này thi yêu. Mà lúc này Lô Sâm đã xuất thủ trước, chỉ thấy hắn lại dùng bốn cái tay đến ngưng kết pháp quyết. Hắn cái này hai đầu dị sinh mà ra hai cánh tay liền là có thể tăng cường cách khác quyết chi lực hiệu quả. Lô Sâm bốn tay kết ấn, toàn thân chân khí lưu chuyển, ý phục ba ba chầm đủ. Vân Tiêu Chi Hổ trùng viêm sát. Chỉ thấy một đầu lấy thuần viêm hỏa miêu tả mà thành một đầu cự hổ, theo Lô Sâm bốn tay kết thành pháp ấn bên trong lao ra, bổ nhào hướng thi yêu. Vân Tiêu cái này thức hổ hướng viêm sát chính là địa cấp pháp quyết, ở đây pháp quyết sách hướng dẫn sử dụng phía trên, rõ ràng viết rõ, ít nhất phải có tạo thiên cảnh tu vi mới có thể sử dụng. Tuy nhiên Lô Sâm tu vi không tới tạo thiên chi cảnh, nhưng ở cái này hai đầu dị sinh chi cánh tay ra chỉ phía dưới, hắn vẫn là có thể thành công sử xuất địa cấp pháp quyết. Chỉ thấy cái kia hỏa hổ đã trong nháy mắt tướng thi yêu toàn bộ chìm ngập, bốn phía nhiệt độ cũng tại cực tốc nhảy lên cao. Nếu không phải đang ở vào pháp trận bên trong, có pháp trận chi lực đối nghịch hướng hòa hoãn, bây giờ cả tòa cổ xuân tiểu viện đều sẽ bởi vì cái này thức pháp quyết mà lâm vào đại hỏa bên trong. Mà ở vào trong nhà ăn Trịnh Lai Minh chỉ cảm thấy mình liền muốn sắp bị cái này siêu cao nhiệt độ cho nướng chín. Có thể nhất thời, hắn cảm thấy mặt đất đột nhiên lạnh siêu siêu, lập tức hòa hoãn tới. Chỉ thấy Giang Trạm Y đã đem trong tay đường đao cắm vào mặt đất, mà trên thân đao bao trùm lấy một tầng giấy băng. Hiển nhiên, Giang Trạm Y là dùng đóng băng chi lực thay Trịnh Lai Minh bọn người hạ nhiệt độ. Dù sao phạm nhân chi khu quá mức yếu ớt, nàng như trễ làm này biện pháp, Trịnh Lai Minh bọn người liền rất nhanh cũng sẽ sau đó Vương Chí Dũng về sau chết oan ở đây. Chương 34, nửa người nửa yêu chương 34, nửa người nửa yêu pháp quyết uy lực bình xét cấp bậc chia làm thiên, địa, huyền, hoàng cùng nhập môn ngũ cấp. Lô Sâm chiêu này Viêm Hổ trùng sát không hổ là địa cấp pháp quyết, cho dù là tại tà trận bên trong sử dụng, uy lực cũng mười phần rõ rệt. Thi yêu toàn bộ thân hình bị nuốt hết nhập Viêm Hổ thân thể bên trong, trong đó không ngừng chuyển ra tiếng hổ gầm. Lam liệt hỏa dần dần tán đi lúc, chính là nhìn đến, thi yêu thân thể đã bị đốt thành một bộ đen thui sát chết cháy. Nhưng nó cặp mắt kia vẫn là đỏ như máu. Ngay tại lúc này, Quách Duyệt đột nhiên hét to một tiếng, thân hình cũng toàn bộ bật lên. Yêu thi thân thể đã bị đốt tới giòn, chính là cho nó một kích cuối cùng thời điểm. Giang Trảm Ý Liễu cũng lập tức ngầm hiểu, theo nạp vật giới bên trong quất ra một cái khác đem đường đao. Nhiệt huyết thanh xuân hợp chẳng kích. Cháy đen yêu thi phía trên, bỗng nhiên gặp nhiều nói sắc bén chạm hơi dao. Soạt. Một tiếng, yêu thi thân thể giống như xếp lên xếp gỗ khối bị người một chân đá ngã đồng dạng, biến thành vô số tiểu thi khối vãi đầy mặt đất. Cái này cần phải liền không thể lại liều gom lại đi. Quách Duyệt khẽ cười nói, lập tức vẫn đưa tay lau trán một cái mồ hôi, nói thật, chiêu này hợp chạm kích vẫn rất phí thể lực cùng pháp lực. Bất quá, Quách Duyệt lập tức nhớ tới hắn còn có một chuyện trọng yếu nhất còn không có làm. Đến tranh thủ thời gian tìm tới đầu kia khôi trùng diệt mới được, đầu này khôi trùng mới là vạn ác chi nguyên. Quách Duyệt rất nhanh đã tìm được chính tại trên mặt đất núp ních khôi trùng. Đầu này khôi trùng thân thể là một cái màu đen túi bóng, trên đó không có có mắt cũng không có miệng, nhưng lại dài ra 8 cái mọc chân, tựa như là một cái nhiều 8 đầu chân đen trứng gà, lại như một cái bạch tuộc. Quách Duyệt trực tiếp một kiếm hướng khôi trùng đâm xuống. Nhưng gặp khôi trùng đột nhiên rỗi ra nó một chân, nhanh chóng cuốn lấy mũi kiếm của hắn, sứ kiếm của hắn không cách nào lại dịch chuyển về phía trước động nửa tấc. Quách Duyệt sửng sốt một chút, chợt cảm thấy trên mặt vô quang, hắn không nghĩ tới một đầu yêu trùng một chân còn có thể tiếp được hắn cái này sắc bén một kiếm. Cái này yêu trùng dự định không sai có khác càng khôn. Quả nhiên, một màn quỷ dị tại yêu trùng xuất hiện, nó cái kia màu đen túi bóng đột nhiên bành trướng thành một viên bóng rổ giống như lớn, lập tức vỡ tan, lộ ra một viên đầu người. Mà cái này cái đầu mặt, lại làm cho Quách Duyệt cùng Lô Sâm đều thất kinh. Phạm Ngạn Tân. Đây là đã chết 50 năm Phạm Ngạn Tân mặt. Tại gương mặt này trên trán còn dán vào một tấm quỷ dị phù lục. Lập tức, một đạo vô cùng âm u âm thanh khủng bố theo gương mặt này miệng bên trong đi ra, Linh Dương Lô Thị, nợ máu trả bằng máu. Đột nhiên, cái này cái đầu người theo trên mặt đất phi lên, giống viên như đạn pháo bắn thẳng về phía Lô Sâm nơi ngực. Tốc độ cực nhanh, như điện chớp. Lô Sâm nhanh chóng làm ra phản ứng, dùng hai cánh tay nhanh chóng bắt được hướng hắn vị trí trái tim bắn người tới đầu. Nhưng gặp người kia đầu miệng đột nhiên lại đại mở ra, trong mồm lại vươn một cái hắc thủ, cũng là hướng về phía Lô Sâm vị trí trái tim mà đi. May mắn Lô Sâm còn có mặt khác hai cánh tay, ngay tại cái kia hắc thủ liền muốn chạm tới hắn thân thể lúc, hắn mặt khác hai cái dị sinh chi thủ chính là kịp thời bắt được cái này hắc thủ. Nhưng khiến Lô Sâm không tưởng tượng được là, cái này hắc thủ lòng bàn tay chỗ vừa dài ra đầu thứ hai hắc thủ, đột nhiên một chút chính là xuyên thấu lồng ngực của hắn. Lô Sâm trên mặt nhất thời lộ ra vô cùng thần sắc kinh khủng, hai mắt trong nháy mắt sung huyết. Luồn vào trong thân thể của hắn cái kia hắc thủ đã cầm trái tim của hắn. Chỉ cần dùng lực một nắm, trái tim của hắn liền sẽ phá toái. Hắn cách tử vong đã là gần như vậy. Hết thảy bất quá đều là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Làm Quách Duyệt thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì lúc, Lô Sâm mệnh thì đã hoàn toàn nắm giữ tại cái kia viên hình như Phạm Ngạn Tân đầu người lên. Không, 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 ta không muốn chết ta. Lô Sâm cực độ hoảng sợ, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời hống một tiếng. Chỉ thấy, hắn thể nội trong nháy mắt bộc phát ra vô cùng cường đại yêu lực, bắp thịt toàn thân nhất thời tăng vọt một vòng, đen gân nổi bật. Mặt của hắn cũng bò đầy làm người ta sợ hãi đen gân, mà cái kia hai đầu dị người mới vào nghề cánh tay bởi vì thụ yêu lực xâm nhập, cũng theo màu lam hồn nhiên biến thành đỏ như máu. Lô Sâm nhất thời cả người giống như thành nửa người nửa yêu. Cái kia Phạm Ngạn Tân đầu người cũng là lộ ra ngoài ý muốn, nó tựa hồ cũng không nghĩ tới Lô Sâm thể nội còn ẩn giấu đi như thế một cỗ cường đại yêu lực. Lô Sâm thân thể có cường đại yêu lực gia trì, trái tim của hắn chính là biến đến không thể phá bỡ, cái kia chỉ cắm vào trong cơ thể hắn hấp thụ đã vô pháp bóp nát trái tim của hắn. Người thật dẫn lửa ta. Lô Sâm nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức bốn cái tay đập xuống, đem Phạm Ngạn Tân đầu người cùng kết nối lấy đầu người đầu kia khôi trùng đều đập thành một mịt. Thấy cảnh này, Quách Duyệt lộ ra không thể tin thần sắc, hắn thân thể càng là bởi vì qua tại chấn kinh mà hơi hơi phát run. Lô Sâm, nghĩ không ra ngươi thế mà trầm luân đến tận đây, ngươi vậy mà đem chính ngươi biến thành nửa người nửa yêu chi thân. Quách Duyệt, ta là thật không muốn để cho ngươi thấy ta hiện tại cái này bộ dáng, bởi vì ta thực sự không nỡ giết ngươi à. Lô Sâm tại giải quyết hết khôi trùng hậu, chính là đem đầu chuyển hướng Quách Duyệt. Hắn đã không chút nào che giấu sát ý của hắn. Dù sao hắn thân là Ninh Dương Lô thị nhị phòng gia chủ, nổi tiếng bên ngoài, hắn sẽ không cho phép nhìn đến hắn nửa người nửa yêu hình thái người, có thể sống mà đi ra pháp trận này. Muốn là việc này bị đâm đến trên mặt bàn, vậy hắn Lô Sâm không chỉ có riêng muốn bị thu về và hủy tu chân giới phép, còn muốn bị giam đại lao. Lúc này, vẫn tại lầu cao nhất ban công tử Huyền Yên, khóe miệng không khỏi hơi hơi giơ lên một chút, nàng rốt cục trở đến nàng muốn đổ mối. Bởi vì nàng tại Lô Sâm yêu lực bên trong cũng đồng dạng người được một tia vạn linh tiên đế linh tức. Như thế xem ra, cái này Linh Dương Lô thị cùng vạn linh tiên đế ở giữa tất nhiên có một ít liên hệ. Không cho phép nàng có thể theo Linh Dương Lô thị manh mối này chậm rãi truy tìm đến vạn linh tiên đế tung tích. Mà lúc này, một lầu nhà hàng chỗ, lại đem bạo phát mới một trận ác chiến. Lô Sâm cho thấy thái độ đã rất rõ ràng, hắn sẽ giết chết này trận bên trong sở hữu người, dù sao đến lúc đó đem nổi đẩy đến yêu thân phía trên là xong, tuyệt sẽ không có người hoài nghi đến trên đầu của hắn tới. Quách Duyệt làm thế nào cũng không nghĩ tới, hắn đã từng cấp trên, Ninh Dương Lô thị nhị phòng gia chủ lại là một cái nửa người nửa yêu quái vật, mà vì sống sót, cũng vì cứu những người khác, hắn liền không thể không cùng Lô Sâm liều chết đánh một trận. Giang Trảm Ý Liễu, ngươi cần phải còn có lực đánh một trận đi. Quách Duyệt hướng một bên hắn hợp tác nói ra. Giang Trảm Ý Liễu méo một chút miệng, yên tâm đi, lại thúc, tại ngươi ngã xuống trước đó, ta là sẽ không ngã xuống. Vậy chúng ta liền một lần nữa phối hợp siêu tốt liên kết hợp chạm kích đi. Quách Duyệt nói ra.
Được.
Giang Trạm Y thống khoái nói. Lúc này nàng tựa hồ cũng không bài xích sẽ cùng Quách Duyệt cùng nhau sử xuất để cho nàng cảm thấy có chút xấu hổ hợp chạm kích. Bởi vì nàng biết đối thủ lần này vô cùng lợi hại, nàng đã có chết rất ngộ. Nàng cùng muội muội, còn có nàng hợp tác Quách Duyệt khả năng lại cũng không nhìn thấy ngày mai mặt trời mọc. Mà lúc này cũng có thể là nàng một lần cuối cùng cùng nàng hợp tác cùng nhau sử xuất chiêu này hợp chạm kích. Quách Duyệt cùng Giang Trạm Y Lìa đều giơ lên trong tay binh khí mặt hướng Lô Sâm. Hai người thân hình gần như đồng thời bật lên. Mà lần này Giang Trạm Y Lìa cũng cùng Quách Duyệt cùng nhau lớn tiếng hò hét ra chiêu này tên. Nhiệt huyết thanh xuân hợp chạm kích. Chương 35. Trong truyền thuyết đặc cấp cầm kiếm người chương 35. Trong truyền thuyết đặc cấp cầm kiếm người Quách Duyệt cùng Giang Trạm Y Lìa hai đạo thân ảnh đều hướng về Lô Sâm phóng đi. Bọn hắn trong tay binh khí ở giữa không trung đều cắt vạch ra một đạo hoa lệ đường vòng cung. Sau đó hai người binh khí tại Lô Sâm trên thân tụ hợp. Nhưng nghe được ba một tiếng vang trầm, Lô Sâm hơi hơi cao ngửa đầu, hai cánh tay vẫn khoanh trước ngực trước, mà cái kia hai đầu đỏ như máu dị sinh chi thủ đã phân đường bắt được Quách Duyệt cùng Giang Trạm Y thì hai người binh khí. Lô Sâm khỏe miệng nết lên một cái, này tư thái hạ ta đã có tạo thiên chi cảnh thực lực, các ngươi trong mắt ta bất quá là con kiến hôi thôi. Vừa dứt lời, Quách Duyệt cùng Giang Trạm Y thì trong tay binh khí đều nhất thời biến thành một mịn, mà thân thể của bọn hắn đều nặng nề mà bay ra ngoài. Quách Duyệt thân thể trực tiếp đụng phải một mặt trên tường, đem vô cùng dày đặc vách tường đều va sụt vùi lấp. Mà Giang Trạm Y thì thân thể lại là bay vào một người khác trong lồng ngực. Giang Trạm Y thì ngẩng đầu, nhìn thoáng qua ôm lấy nàng người, lúc này lộ ra ngoài ý muốn, nữ lão bản. Lúc này ôm lấy Giang Trạm Y thì chính là cái này cổ Xuân tiểu viện lão bản Phương Lâm. Có thể Phương Lâm không phải một mực bị Lô Sâm linh đằng cho khốn trụ à, nàng làm sao lại đột nhiên thoát thân, đồng thời còn có thể vững vững vàng vàng tiếp được nàng. Tiểu muội muội, ta cùng ngươi bà ngoại cũng coi là quen biết cũ, bây giờ ngươi lâm vào tuyệt cảnh, nhìn tại ngươi bà ngoại phân thượng, ta cũng chỉ đánh xuất thủ giúp ngươi một cái. Phương Lâm nhìn lấy trong ngực Giang Trạm Y thì khẽ cười nói. Ngươi cùng bà ngoại ta là quen biết cũ. Giang Trạm Ý Lìa lộ ra càng để ý hơn bên ngoài thần sắc. Này Phương Lâm nhìn qua bất quá là ngoài 30, mà nàng bà ngoại 40 năm trước thì đã chết, nàng cùng nàng bà ngoại sao lại là quen biết cũ? Trừ phi nàng tuổi thật xa so với nàng nhìn qua muốn lớn rất nhiều. Nói cách khác, nàng có thể là tu chân giả. Dù sao tu chân giả có thuật chú nhan, chỉ nhìn một cách đơn thuần tướng mạo khó gây tuổi tác. Bây giờ vẫn quan có doanh quốc đệ nhất mỹ nhân danh xưng dự Dương Chỉ vui mừng, tuổi thật đều nhanh có 200 tuổi, nhưng bởi vì nàng tu vi rất cao, nhìn qua cũng bất quá chỉ có 20 chi linh. Lúc này Phương Lâm trên thân đã ẩn ẩn lộ ra một chút tu vi đến, cái này đã nói, nàng thật cũng là một tên tu chân giả. Tại cảm giác được Phương Lâm trên người có pháp lực lưu động lúc, Lô Sâm lộ ra thần sắc kinh ngạc, nàng thế mà cũng là tu chân giả. Vậy mà ẩn tàng tốt như vậy. Tại Phương Lâm chính mình chủ động hiện lộ ra tu vi trước khi đến, Lô Sâm chưa từng có thăm dò ra Phương Lâm cũng là tu chân giả. Nàng có thể ở trước mặt hắn ẩn tàng tốt như vậy, đã nói lên năng lực của nàng ở trên hắn, thì là nói nàng thực tế tu vi sẽ chỉ còn cao hơn hắn. Lô Sâm thần sắc biến đến nghiêm túc lên, hắn thật là nghĩ không ra, cái này nho nhỏ một cái cổ xuân tiểu viện, đúng là ngọa hổ tàng long chi địa. Chẳng lẽ ngươi chính là màn này sau bố trận người? Lô Sâm nhìn hướng Phương Lâm nói. Vậy ngươi thế nhưng là đoán sai, trận pháp này cũng không phải là ta bày ra, ta với các ngươi Ninh Dương Lô thị càng không có chút nào ân oán. Phương Lâm khẽ cười nói, mà lại cái này cổ xuân tiểu viện thế nhưng là ta bảo dưỡng tuổi thọ địa phương, ta há lại ở chỗ này làm loạn. Nói nàng đem trong ngực Giang Trạm Y thả lại mặt đất, tiểu muội muội, mượn đao của ngươi dùng một lát. Phương Lâm đem Giang Trạm Y Dì lúc trước cắm tại mặt đất cái kia thanh đường đao rút ra. Được. Giang Trạm Y Dì ngơ ngơ ngẩn ngẩn gật gật đầu. Hô. Phương Lâm hướng thân đao thở hắt ra, lưới đao nhất thời dao động ra kiếm quang chói mắt, kiếm này giống như là rốt cục gặp bá nhạc giống như, thân kiếm còn ong ong rung động xuất kiếm đều thanh âm. Mà Phương Lâm lúc này khí chẳng cũng là hồn nhiên khác biệt, quanh thân chân khí quanh quẩn, hai tóc mai tóc xanh không gió mà lên, nàng thể ra càng là phun hiện liễm diễm lộng lẫy, sâu cổ áo hình chữ V hạ phong cảnh càng thêm chói mắt, Quách Duyệt đều đã không có ý tứ hướng chỗ kia nhìn. Kỳ thật 100 năm trước ta liền đã bị tước đoạt tu chân giấy phép, nếu là ta lại sử dụng tu vi, lại cấm đủ tu chân giới sự tình, chính là phá hư quy củ. Phương Lâm nói tiếp, chỉ là nơi này có ta người cũ cháu, ta phải hộ nàng một mạng, lại ta như lại không ra tay, khu nhà nhỏ này sẽ phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đừng nói nhảm, thối bà tám. Lô Sâm nhịn không được mắng, tranh thủ thời gian phóng ngựa đến đây đi. Phương Lâm khỏe miệng hơi hơi dương lên, hai con ngươi nhất thời tỏa ra ánh sao, lấy đao làm kiếm kích ra, một đạo kiếm khí màu xanh liền giữa không trung xẹt qua. Lô Sâm cũng không dám lại có giữ lại, lúc này ngưng tụ toàn thân tu vi cùng yêu lực, lấy bốn cái tay cùng Phương Lâm đối hợp lại. Nhìn đến Phương Lâm trên thân lưu chuyển chân khí màu xanh, một bên quan chiến Quách Duyệt không khỏi đồng tử phóng đại, nội tâm lộn bột một chút, đây là tố thanh chân khí. Chẳng lẽ nàng cũng là cái kia truyền thuyết bên trong đặc cấp cầm kiếm người? Đặc cấp cầm kiếm người, tại cầm kiếm bộ bên trong chính là cùng các tỉnh phân bộ bộ trưởng đồng cấp, địa vị cao cả. Bây giờ, toàn bộ doanh quốc cũng chỉ có 27 đặc cấp cầm kiếm người. Mà tại đặc cấp cầm kiếm người trong lịch sử, đã từng có một vị tên là Phương Tố Thu đặc cấp cầm kiếm người là sử dụng tố thanh chân khí. Nhưng ở 100 năm trước, Phương Tố Thu bởi vì phạm vào cái nào đó sai lầm bị đá ra cầm kiếm bộ, còn bị tước đoạt tu chân giấy phép, thậm chí tại tu chân liên minh ngục giam bị nhốt 5 năm. Đến mức nàng sau khi ra tù sự tình, cơ hồ không có người biết. Mà bây giờ có quan hệ nàng cá nhân hồ sơ cũng đã bị liệt là cầm kiếm bộ bí mật, thì liền Quách Duyệt cấp trên đều không quyền xem xét. Hiện tại xem ra, trong truyền thuyết đặc cấp cầm kiếm người Phương Tố Thu rất có thể cũng là cái này của Xuân Tiểu Viện nữ lao bản Phương Lâm. Quách Duyệt chính mình cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này có thể nhìn thấy loại này cấp bậc truyền thuyết nhân vật. Lúc này, Phương Lâm tại cùng Lô Sâm giao phong bên trong đã bắt đầu dần dần lấy được thượng phong. Mà đúng lúc này, Lô Sâm đột nhiên theo Phương Lâm sắc bén trong kiếm trận thoát thân mà ra, lập tức theo rộng mở cửa lớn bay ra ngoài, ngay sau đó cưỡng ép xông phá pháp trận bình chướng. Nửa người nửa yêu tư thái phía dưới Lô Sâm là có thể nhẹ nhõm phá vỡ pháp trận này bình chướng, hắn vốn là muốn giết chết tất cả tại chỗ người sau lại phá trận rời đi, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải trong truyền thuyết đặc cấp cầm kiếm người. Trải qua qua vừa rồi giao phong, hắn biết mình đã không phải Phương Lâm đối thủ, liền chỉ có thể 36 kế trốn là thượng sách. Mà Phương Lâm cũng không có muốn truy ý tứ, dù sao nàng đã không có tu chân giấy phép, tự tiện sử dụng tu vi cũng đã là phá hư quy củ, đã Lô Sâm đã chạy, nàng thì không có lý do lại đuổi theo. Huống hồ, Lô Sâm nửa người nửa yêu thể cũng là hung mãnh dị thường, dù là đuổi kịp, muốn hoàn toàn chế phục hắn cũng không dễ dàng, nàng làm gì tìm phiền toái cho mình. Lúc này toàn bộ pháp trận bình chướng đã bị Lô Sâm phá vỡ một cái độc lớn, theo vết nứt nhìn ra phía ngoài, liền có thể nhìn đến trên trời một vầng minh nguyệt trong sáng. Mà Lô Sâm thân ảnh cũng sắp ở chân trời ở giữa biến mất. Nhưng đột nhiên, rõ ràng dưới ánh trăng xuất hiện một cái to lớn thân ảnh. Ánh trăng chiếu sáng nó cái kia đáng sợ thân thể. Cửu Vĩ Xích Đồng Hồ Yêu. Quách Duyệt cùng Phương Lâm bọn người ngẩng đầu nhìn đến đây yêu, giống nhau lộ ra vô cùng vẻ khiếp sợ. Cửu Vĩ Hồ Yêu lần thứ nhất xuất hiện tại Vân Yên đảo phía trên lúc, cũng không hề hoàn toàn giải phóng nó yêu lực, lúc đó đang ở vào trong tiểu viện Phương Lâm tuy nhiên nghe thấy được hồ yêu khí tức, nhưng lại không nghĩ rằng lại là một đầu như thế khủng bố thập thất phẩm đại yêu. Tại thập thất phẩm đại yêu cái kia khủng bố yêu lực bao phủ phía dưới, dù là từng thân là đặc cấp cầm kiếm người Phương Lâm đều bởi vì hoảng sợ mà thân thể phát run. Mà chính vị ở không trung Lô Sâm, nhìn lấy gần trong gang tấc thập thất phẩm đại yêu, tại cái kia kinh khủng yêu lực uy áp phía dưới, trên mặt của hắn cũng là bò đầy hoảng sợ, cả người giống như hóa đá giống như trệ ở giữa không trung. Đột nhiên, hồ yêu mở ra miệng lớn, đem Lô Sâm một miệng nuốt vào. Chương 36. Ngư yêu chương 36, ngư yêu lúc này, người tại tiểu viện tầng cao nhất ban công Tô Diệp cũng rốt cục thấy được đầu kia cửu vĩ hồ yêu hình dáng. Lúc này hồ yêu cũng không có đối với hắn sử dụng cái gì mê chướng huyết thuật, cho nên hắn mới lấy trông thấy. Xác thực như từ Huyền Yên cùng hắn miêu tả như vậy, hồ yêu mặt rất là khủng bố, hồ miệng lại dựng thẳng đất nứt thành hai bên, bên trong tất cả đều là răng nanh răng nọn. Mà liên tại vừa mới, Tô Diệp tận mắt thấy, nó đem vừa bay ra ngoài trận Lô Sâm cho một miệng nuốt vào. Từ Huyền Yên vì sao để cho nàng yêu sủng đem Lô Sâm cho nuốt sống? Tô Diệp nghĩ, có thể là bởi vì Lô Sâm vừa mới tại một lầu lúc, tại trong lời nói đối nàng có chỗ mạo phạm đi. Cái này đã đủ để cấu thành từ Huyền Yên giết hắn lý do. Dù sao nàng thế nhưng là toàn bộ tu chân sử lớn nhất bệnh trạng, kinh khủng nhất nữ ma đầu. Đắc tội nàng người há có thể có kết quả gì tốt? Ngay tại Tô Diệp muốn dùng con mắt nhìn qua len lén liếc liếc một cái hắn tên ma đầu này, bạn gái lúc này trên mặt là biểu tình gì lúc, lại mới phát hiện, nàng đã không ở bên cạnh hắn. Toàn bộ ban công cũng không có thân ảnh của nàng. Đột nhiên một trận âm phong thổi tới, Tô Diệp không khỏi sửng sở, nơi đây không có Từ Huyền Yên tồn tại, tựa hồ cũng liền không có như vậy an toàn. Đúng lúc này, hắn thuộc tính chi thụ lại sản xuất một viên tên là nguy hiểm chi quả trái cây màu đen. Lúc này, hắn cùng thuộc tính chi thụ ý kiến là nhất trí, này bắt đầu biến đến trở nên nguy hiểm. Hắn vội vàng đem hắc quả lấy xuống ăn hết đến an ủi một chút, lập tức lại đem mới thêm 2 điểm thuộc tính cho thêm đến khí huyết giá trị phía trên. Thân thể nhiều 2 điểm khí huyết, giống như trong nháy mắt liền mất đi 2 phần khiếp ý lúc này, bị cửu vĩ hồ yêu nuốt vào trong miệng Lô Sâm cũng không có tiến vào bụng của nó. Tại hồ yêu cổ họng mắt chỗ có một cái xích đồng. Lô Sâm thân thể trực tiếp bị viên này màu đỏ trong mắt nuốt mất, mà trong mắt bên trong lại có một phương quỷ dị bí vực. Làm Lô Sâm tại chỗ này bí vực nội lúc đứng lên, hắn liền nhìn đến chính mình dường như đứng tại một phương nhàn nhạt trong ao. Nước chỉ có thể khắp qua cổ chân, mà bốn phía vô cùng u ám. Hắn thần thức hoàn toàn thăm dò không đến ao nước bên dưới, đột nhiên, chỗ hắc ám chậm rãi đi ra một cái huyền chuyển thân ảnh. Nàng mặc lấy một bộ màu đen váy dài, trên mặt mang theo một nửa mặt nạ, đầu hơi hơi đỏ. Nàng chính hướng về hắn đi tới, đi lại rất chậm lại như rất nặng. Ngươi đến cùng là ai, nơi đây lại là chỗ nào? Lô Sâm hướng Từ Huyền Yên hỏi. Ta không quen về đáp vấn đề. Từ Huyền Yên lạnh lùng nói. Lô Sâm thân thể đột nhiên run lên, hắn giống như trước đây không lâu nghe qua lời tương tự, cũng là cái kia đã có bạn trai tự cho là cao ngạo nữ sinh, nàng cũng cùng hắn nói qua gần như giống nhau. Lô Sâm đồng tử hơi co lại, đưa trước mắt nữ nhân này lộ ra ngoài cái kia nửa bên mặt, tựa hồ là có điểm giống cổ xuân tiểu viện cái kia lãnh ngạo nữ sinh. Có thể các nàng há khả năng là cùng một người. Ở chỗ này, về đáp vấn đề hẳn là ngươi. Từ Huyền Yên còn nói thêm. Ngươi đến trả lời trước ta a. Lô Sâm đột nhiên kêu thảm một tiếng, chỉ thấy cái kia hai đầu dị người mới vào nghề cánh tay thế mà trong nháy mắt biến thành một mịn. Nhất thời hắn mồ hôi lạnh ứa ra, một cỗ giống như núi cao khủng bố uy áp bao phủ xuống. Hắn chưa từng có được chứng kiến như thế khủng bố tu vi uy áp. Nữ nhân này đến tột cùng là ai? Dù là phóng nhãn toàn cầu, nàng như vậy tồn tại cũng hẳn là Phượng Mao Lân Giác. Chẳng lẽ nàng là Ngạo Lai Quốc trong truyền thuyết đệ nhất nữ kiếm tiên? Vẫn là Thiên Mệnh Điện cái này thần bí tổ chức trong kia cái thần long thấy đầu mà không thấy đuôi nữ bài tôn? Vẫn là nói nàng có thể là 300 năm trước đã từng ở vào toàn cầu tu sĩ 500 cường bảng đứng đầu bảng, lại tại ngày nào đó tự hủy tu chân giấy phép, tuyên bố ẩn thế cái kia truyền thuyết nữ tu mộ dung thương hại âm? Giờ phút này, Lô Sâm trong đầu hiện lên cái này nguyên một đám tại đương đại có thể khinh thường toàn cầu truyền thuyết nữ tu, có thể trong các nàng lại không có người nào giống như là trước mắt cái này mặc lấy màu đen váy dài nữ nhân. Hiện tại ngươi có thể thật tốt trả lời vấn đề của ta đi. Nữ nhân lại mở miệng nói. Ngươi muốn biết cái gì? Lô Sâm thỏa hiệp. Yêu lực của ngươi là người nào cho ngươi? Từ Huyền Yên hỏi. Lô Sâm đồng tử nhỏ rụt lại, nội tâm đoán thầm nói, nguyên lai nàng là vì cái này mà đến, là một con cá yêu cho ta. Không, phải nói, là đầu này ngư yêu cưỡng ép cho ta, ta vốn không muốn nó cho yêu lực. Lô Sâm nói ra, ngư yêu, cái kia tử tại đỉnh núi biệt thự, cái kia gọi Lô Viễn Sinh nam nhân, có phải hay không cũng nắm giữ giống như ngươi yêu lực? Từ Huyền Yên lại hỏi, đúng, Lô Viễn Sinh hoàn toàn chính xác vụng trộm cùng ta nói qua, hắn cũng từng gặp đầu kia ngư yêu, con cá kia đem yêu lực cưỡng ép trồng ở trái tim của hắn bên trong, cùng tình huống của ta mở dạng. Lô Sâm nói ra, đó là một đầu dạng gì ngư yêu? Từ Huyền Yên hỏi, nó nhìn qua tựa như là một đầu phổ thông cá giết, nhưng biết nói chuyện, cá một bên khảm một khuôn mặt người mặt nạ. Lô Sâm nói ra, là mặt người mặt nạ, vẫn là một tấm người chân thật mặt. Từ Huyền Yên truy vấn, giống như là một tấm người chân thật mặt, nhưng trên mặt không có chút huyết sắc nào, như mặt nạ không khác. Ngươi cẩn thận nói với ta nói, lần đầu nhìn thấy đầu này ngư yêu chẳng cảnh, muốn không giữ lại chút nào, nếu như ngươi có một câu nói là láo, bản tôn sẽ để cho ngươi so tử còn thảm. Từ Huyền Yên mặt âm trầm nói, nếu không phải đầu kia ngư yêu, ta cũng không đến mức biến thành bây giờ bộ này nửa người nửa yêu bộ dáng. Đối với chuyện của nó, ngươi như muốn biết, ta liền tận muốn nói với ngươi cũng là kỳ thật cái kia đã là hơn 50 năm trước chuyện. Lô Sâm bắt đầu nói lên chuyện cũ, năm đó, ta Lô Sâm vẫn là một cái có được cực mạnh tinh thần chính nghĩa cầm kiếm người. Tại một lần hành động bên trong, chúng ta tao ngộ không rõ địch nhân tập kích, cùng ta một khối chấp hành nhiệm vụ 13 cái cầm kiếm người toàn bộ chết thảm, ta cũng thụ cực nặng thương tổn, tại chỗ ngất đi. Làm ta lúc tỉnh lại, ta phát hiện ta bị người cột vào một cái trên cây cột, toàn thân đều động đậy không được, mà ở trước mặt ta đứng đấy một cái mang thẳng hề mặt nạ nam nhân, hắn mặc lấy đồ tây đen, hai tay đều mang theo bạch thủ sáo, như cái nhân viên phục vụ giống như thẳng tắp đứng đấy. Trong tay nam nhân bưng lấy một cái hồ cá, trong hồ cá bơi lên một đầu cá giết, mới đầu, ta cũng không có quá chú ý con cá này. Đột nhiên, ta nghe được một đạo vô cùng âm trầm thanh âm, Linh Dương Lô thị hải tử, ngươi kế thừa không so cao quý huyết thống, ngươi cái kia vì thế mà tự hào. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là cái kia mang thẳng hề mặt nạ nam nhân đang nói chuyện, nhưng rất nhanh chính là phát giác, nói chuyện đúng là đầu kia cá giết, lập tức ta chính là chú ý tới đầu kia cá giết trên thân lại khảm một khuôn mặt người. Ngay sau đó, con cá kia còn nói thêm, hải tử, yêu thần chọn chúng ngươi, ngươi muốn vì yêu thần nỗ lực trái tim của ngươi, đây là ngươi thần thánh giá trị. Sau đó ta chính là nhìn đến trong hồ cá bắn ra một sợi tơ hồng, cắm thẳng vào trái tim của ta, sau đó ta chính là ngất đi. Làm ta lần nữa khi tỉnh lại, ta liền phát hiện ta bị vứt xuống một cái ở vô nhân tích trong núi sâu, mà trên người ta thương tổn lại nhưng đã khỏi hẳn, hết thảy thật giống như chỉ là làm một cái ác mộng. Thẳng đến về sau một ngày nào đó, ta mới phát hiện ta thể nội cất giấu một cỗ cực kỳ khủng bố yêu lực. Liên tưởng đến trước đó phát sinh sự tình, ta liền suy đoán, cỗ này yêu lực định cùng đầu kia yêu ngư có quan hệ. Ta cũng biết, nhân loại tu sĩ muốn sử dụng yêu lực tất nhiên là muốn đánh đổi một số thứ, mà lại cỗ này yêu lực đường đi không rõ, cho nên không phải cần thiết thời điểm, ta đều không dám tùy ý thôi động thể nội cỗ này yêu lực. Chương 37. Một đêm này còn dài đằng đẵng. Chương 37. Một đêm này còn dài đằng đẵng liên quan tới đầu kia yêu ngư cùng ta yêu lực nơi phát ra, ta thì chỉ biết là những thứ này. Lô Sâm kết thúc trả lời. Nghe xong lời nói này về sau, Từ Huyền Yên chính là hoài nghi, đầu kia yêu ngư trên thân khảm vào mặt người sẽ không phải là Vạn Linh Tiên Đế mặt. Vạn Linh Tiên Đế có thể là bỏ chính mình một thân, sống nhờ tại yêu ngư trên thân, bởi vậy mới có thể tồn tại đến nay. Suy đoán này tuy nhiên tương đối to gan, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Dù sao Vạn Linh Tiên Đế không giống Từ Huyền Yên như vậy từng ăn rồi chân long chi đan, có thể luyện thành bất diệt đạo tâm. Chính bởi vì Từ Huyền Yên đạo tâm bất diệt, cái này 10 vạn năm qua, dù là lực lượng bị phong, nàng cũng phải lấy một mực duy trì thân người bất hủ. Có thể Vạn Linh Tiên Đế bởi vì không có bất diệt đạo tâm, thân thể của hắn liền không có khả năng duy trì 10 vạn năm mà bất hủ. Cho nên, hắn có thể là tại chính mình thân thể hoàn toàn mục nát trước đó, dùng nào đó loại biện pháp, đem hoàn chỉnh thần thức chuyển rời đến đầu kia yêu ngư trên thân. Nhưng khiến Từ Huyền Yên nghĩ không hiểu là, đầu kia yêu ngư nói tới yêu thần đến tột cùng lại là cái gì dạng tồn tại, cùng Vạn Linh Tiên Đế ở giữa lại có liên hệ gì? Tiếp đó, ngươi còn muốn biết gì nữa? Lô Sâm lúc này còn nói thêm, hắn dường như còn muốn mạng sống, cho nên biểu hiện rất là ân cần. Lô Viễn Sinh thi thể, bản tôn cũng đã gặp, hắn không có trái tim, trên thân cũng có cùng ngươi đồng dạng yêu lực, hắn chết, đoán chừng cũng là thụ cái kia cô yêu lực phản vệ mà chết. Từ Huyền Yên nói ra. Lô Sâm nhẹ gật đầu, ta cũng là như vậy cho rằng, Lô Viễn Sinh đoán chừng là tại biệt thự lúc gặp cái kia Phạm Ngạn Tân, phải nói là một cái giả trang Phạm Ngạn Tân người. Vì ngăn địch, Lô Viễn Sinh bị ép xử xuất thể nội cái kia cô yêu lực, cuối cùng lại gặp yêu lực phản vệ mà chết, cho nên ta khi nhìn đến Lô Viễn Sinh thi thể lúc cũng nhắc nhở chính mình, tuyệt đối không thể lại đếm thử sử dụng thể nội cái kia cố yêu lực, nếu không xuống chẳng có thể sẽ cùng Lô Viễn Sinh mở dạng. Tại cổ Xuân Tiểu Viễn lúc, nếu không phải ta bị buộc đến tuyệt cảnh, ta cũng sẽ không vận dụng cố này yêu lực. Nhưng cuối cùng, đây hết thể đều là cái kia giả Phạm Ngạn Tân mà đưa tới, người này là Ô Quy Vương bắt đạn, từ đầu đến cuối đều không có thò đầu ra, mượn danh nghĩa Phạm Ngạn Tân danh tiếng giả thần giả quỷ. Lô Sâm tuy nhiên dùng yêu lực hủy đi đầu kia khôi trùng, thế nhưng hậu trưởng giả Phạm Ngạn Tân nhưng vẫn không có lộ diện, vẫn luôn là viễn trình điều khiển khôi trùng cùng hắn tác chiến. Mà người này nếu là mượn Phạm Ngạn Tân danh tiếng tới tìm hắn nhóm Linh Dương Lô thị báo thủ, vậy hắn nhất định là một cái rất quen thuộc Phạm Ngạn Tân người. Không chừng vẫn là Phạm Ngạn Tân lúc còn sống hảo hữu Chí Giao. Chỉ là đáng tiếc, hắn Lô Sâm đoán chừng đã không có cơ hội lại truy tra cái này giả Phạm Ngạn Tân thân phận chân chính. Mà Từ Huyền Yên đối với cái này giả Phạm Ngạn Tân, cùng hắn cùng Linh Dương Lô thị ở giữa ân đoán căn bản không có chút nào hứng thú. Nàng chỉ muốn biết, như thế nào mới có thể tìm tới đầu kia yêu ngư. Mà đầu này yêu ngư tựa hồ đối với Linh Dương Lô thị cảm thấy rất hứng thú, dù sao, Lô Sâm cùng Lô Viễn Sinh đều từng bị đầu này yêu ngư cưỡng ép chú nhập qua yêu lực. Vậy kế tiếp, nàng chỉ cần mật thiết chú ý toàn bộ Ninh Dương Lô thị, không chừng thì có thể tìm tới đầu kia yêu ngư tung tích. Đến mức cái này Lô Sâm, chính hắn cũng căn bản không biết yêu ngư lai lịch, cái kia giữ lại hắn tựa hồ cũng không có nhiều giá trị. Nếu là tôn thượng là muốn biết cái kia yêu ngư đường đi, ta có thể vận dụng chúng ta Ninh Dương Lô thị năng lượng cùng nhân mạch đi thăm dò. Lô Sâm đột nhiên lại cùng Từ Huyền Yên nói ra. Hắn nói như vậy tất nhiên là muốn Từ Huyền Yên có thể tha hắn một mạng. Từ Huyền Yên khẽ miệng hơi hơi dương lên, không cần. Tiểu Cửu. Từ Huyền Yên đột nhiên túi đầu hướng mặt ao hồ, đem hắn ăn. Chỉ thấy Lô Sâm trước người ao nước dưới đáy đột nhiên toát ra một viên to lớn yêu hồ đầu tới. Tiểu Cửu chính là Từ Huyền Yên cho nàng đầu này cửu vị yêu hồ lấy nụ danh. Nhìn đến viên này yêu hồ đầu, Lô Sâm hai mắt trợn lên. Hắn biết mình hôm nay là sống không được, đột nhiên giống như bình thường trở lại. Nghệ tình ta vừa mới trả lời ngươi nhiều như vậy vấn đề phân thượng, ngươi có thể hay không cũng trả lời ta một vấn đề. Lô Sâm nói ra, ngữ khí ngoài ý muốn bình tĩnh. Ngươi có thể thử hỏi một chút. Từ Huyền Yên nói ra. Ngươi đến cùng là ai? Lô Sâm hỏi. Ta bất quá là muốn biết ta là tử ở trong tay ai, yêu cầu này không quá phận đi. Ngươi có thể nhắm mắt, bản tôn tục danh vì Từ Huyền Yên. Từ Huyền Yên lạnh nhạt nói. Có thể chết ở trong tay của nàng, đã là giống Lô Sâm dạng này người vinh dự nhất sự tình. Nơi đây chính là cựu vị yêu hồ xích đồng bí vực, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Dù là vạn linh tiên đế giờ phút này ngay tại trên đảo này, hắn cũng vô pháp thăm dò đến bí vực nội bất kỳ tình huống gì. Cho nên Từ Huyền Yên cũng không quan trọng ở chỗ này nói cho Lô Sâm nàng chân thật thân phận, huống chi hắn đã là một kẻ hấp hối sắp chết. Mặt khác, dù là tại 10 vạn năm trước, cũng không người nào biết nàng từng tại Hắc Nghiệp Sơn thuần phục một đầu cựu vị yêu hồ. Cho nên dù là cựu vị yêu hồ hàng thế sự tình lan truyền ra ngoài, cũng sẽ không có người đem này cùng nàng liên tưởng. Ngươi là Từ Huyền Yên, nhân loại sử thượng thứ nhất tiếng xấu chiêu lấy nữ ma đầu. Làm sao có thể, không phải đều nói, Từ Huyền Yên phong ấn không có khả năng có người có thể giải mở sao? Lô Sâm lại là gương mặt không thể tin, ngươi gạt ta, ngươi không thể nào là Từ Huyền Yên. Ngươi đều đã là một kẻ hấp hối sắp chết, bản tôn cần gì phải lừa ngươi? Từ Huyền Yên cười lạnh nói. Lô Sâm hét lên, nhưng ngươi không phải có một phàm nhân bạn trai sao? Giống Từ Huyền Yên như thế không ai bị nổi, xem hết thể sinh linh là kiến hôi nữ ma đầu, làm sao có thể sẽ cùng một phàm nhân tìm người yêu? Đến, ngươi cùng ta giải thích giải thích. Từ Huyền Yên sửng sốt một chút, đây quả thật là không tốt giải thích, nhưng nàng cũng lười giải thích. Tiểu Cửu, còn không động cậu. Từ Huyền Yên ngược lại cùng nàng yêu sủng nói ra, hồ yêu miệng rộng chính là đột nhiên căn xuống, trực tiếp đem chọn cái đem Lô Sâm cho nuốt sống. Lúc này, Lô Sâm rốt cục có thể trực tiếp đến hồ yêu cái bụng, mà hắn đến chết cũng không tin Từ Huyền Yên cũng là cái kia truyền thuyết bên trong Từ Huyền Yên, hắn đến chết cũng còn cảm thấy Từ Huyền Yên là đang lừa hắn. Sau đó, Từ Huyền Yên chính là khu sự yêu sủng, cùng nó cùng nhau rời đi. Trước khi đi, nàng cũng không có lựa chọn cùng Tô Diệp chào hỏi một tiếng. Lúc này, trên mặt đất Phương Lâm cùng Quách Duyệt bọn người nhìn đến cựu vị yêu hồ biến mất ở trên bầu trời về sau, đều nhất thời nới lỏng một khẩu đại khí. May mắn cái này yêu hồ không có lại muốn giết người ý tứ, nếu không hôm nay trên đảo này tất cả mọi người sống không được. Mà cổ Xuân tiểu viện bên trong pháp trận kết giới cũng dần dần biến mất. Lúc này, tiểu viện bên ngoài đã là tụ tập rất nhiều người, trong đó có không ít thả giảng Dương Lô thị con cháu. Bọn hắn còn không biết cổ Xuân tiểu viện bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Một đêm này còn dài đằng đẵng a. Quách Duyệt không khỏi móc ra một điếu thuốc điểm, hít thật sâu một hơi. Lúc này nguy cơ tựa hồ giải trừ, nhưng dấu vết còn rất dài. Mà lại, trước mắt còn không biết mượn Phạm Ngạn Tân tên đến giả thần giả quỷ người thân phận chân chính. Chuyện này Phạm Ngạn Tân cùng Ninh Dương Lô thị ở giữa ân oán đoán chừng cũng còn không có tranh thức chấm dứt. Nhưng lúc này so với càng chuyện đại sự là thập thất phẩm đại yêu đột nhiên hàng thế, việc này một khi lan truyền ra ngoài, có thể đủ để gây nên toàn bộ tu chân giới đại dung chuyển. Chương 38. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Chương 38. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Cổ Xuân tiểu viện phía trên kết giới bắt đầu chậm rãi biến mất. Ngoài cửa, Ninh Dương Lô thị một chúng tử đệ đều tràn vào. Xuyên ca, Sâm ca, những thứ này Ninh Dương Lô thị con cháu vừa vào cửa liền muốn tìm Lô Xuyên cùng Lô Sâm hạ lạc. Bọn hắn hiển nhiên đều còn không biết Lô Sâm cùng Lô Xuyên đã chết, càng là không biết Lô Sâm đúng là một cái nửa người nửa yêu quái vật. Đương nhiên, Quách Duyệt chỉ có thấy được Lô Sâm bị hồ yêu nuốt vào trong miệng, nhưng cái này đủ để phán định Lô Sâm là đã chết. Dù sao, bị một đầu thập thất phẩm đại yêu cho nuốt vào trong miệng người, há có thể chả có mạng sống. Mà trên thực tế, Lô Sâm cũng đúng là chết rồi. Kết giới biến mất về sau, thiết bị điện tử cũng có tín hiệu. Quách Duyệt lập tức liên hệ cầm kiếm bố trí thượng trưởng, nói thẳng Lô Sâm cùng Lô Xuyên chết rồi, bây giờ ở trên đảo rất loạn, tranh thủ thời gian thêm phái nhân thủ tới. Doanh quốc cầm kiếm bộ tại toàn quốc 37 tỉnh đều thiết lập phân bộ. Mà mỗi tỉnh phân bộ ở tại địa bàn quản lý các thành phố đều thiết lập một cái cầm kiếm bố trí. Chuẩn xác điểm tới nói, Quách Duyệt cùng Giang Trạm Y Lý bây giờ đều là lệ thuộc vào Thiên Hạo thành phố cầm kiếm bố trí một cái bình thường cầm kiếm người. Quách Duyệt còn để cầm kiếm bố trí thượng trưởng điều mấy chiếc thuyền đến Vân Yên đảo tới, đem khốn ở lại đây trên đảo lữ khách đều cho tiếp đi. Dù sao một đêm này còn dài đằng đẵng, vì lữ khách an toàn, tự nhiên cần phải nhanh chóng đem bọn hắn đưa ra đảo đi. Mà lại Lô Sâm cùng Lô Xuyên đã chết, cũng không ai còn dám cưỡng ép khóa đảo. Mặt khác, Quách Duyệt còn trực tiếp càng qua thượng cấp của hắn gọi điện thoại cho Hạo Nam tỉnh cầm kiếm phân bộ bộ trưởng, hướng hắn bẩm báo Vân Yên đảo xuất hiện thập thất phẩm đại yêu cửu vĩ xích đồng yêu hồ sự tình. Dù sao giống loại này cấp bậc đại sự, nho nhỏ một cái cầm kiếm bố trí tự trưởng cũng khó có quyết đoán, cho nên Quách Duyệt liền dứt khoát trực tiếp liên hệ phân bộ bộ trưởng. Mà cầm kiếm phân bộ bộ trưởng biết được chuyện này về sau, cũng không biết nên xử lý như thế nào chuyện như thế, chính là một chiếc điện thoại đánh tới ở vào doanh quốc Yến Kinh cầm kiếm tổng bộ đi. Thiên Hạo thành phố Vân Yên đảo xuất hiện thập thất phẩm đại yêu. Ngươi là đan dược ăn nhiều ăn hồ đồ rồi, hiện tại cũng niên đại gì, loại này phẩm cấp đại yêu sớm đặc yêu tại mấy vạn năm trước thì tuyệt chủng. Cầm kiếm tổng bộ thủ Tôn Dương Đình Hiên ở trong điện thoại đầu hướng phân bộ bộ trưởng mắng, Vân Yên đảo xuất hiện đến cùng là mấy phẩm đại yêu, điều tra rõ ràng lại hướng cái này báo. Nói xong, Dương Đình Hiên chính là cúp điện thoại. Cái này Hạo Nam tỉnh phân bộ bộ trưởng Chu Hướng Vinh thật sự là hồ đồ cực độ, người phía dưới nói ra thập thất phẩm đại yêu, hắn thế mà còn thật tin, một điểm không có điều tra thế mà thì dám gọi điện thoại báo cáo. Không qua, Dương Đình Hiên mi đầu cao lại. Chu Hướng Vinh đã báo lên việc này, ổn thỏa lý do, vẫn là đến phái cái đặc cấp cầm kiếm người đi Thiên Hạo thành phố đi một lần. Tại cầm kiếm bộ, cũng chỉ có Dương Đình Hiên cái này thủ tôn có thể trực tiếp phái điều đặc cấp cầm kiếm người. Đương nhiên, đang điều tra rõ ràng trước đó, ấn trình tự, chuyện như thế đều phải đè ép không đối ngoại tuyên cáo, nếu không sẽ gây nên không cần thiết khủng hoảng. Chu Hướng Vinh tại Dương Đình Hiên cái kia chịu mắng về sau, quay đầu liền đem khí vung về cho Quách Duyệt trên đầu, tiểu tử ngươi đến cùng phải hay không hoa mắt nhìn lầm, thập thất phẩm đại yêu sớm đặc yêu tại mấy vạn năm thì diệt tuyệt, không chừng ngươi thấy chỉ là một cái năm sáu phẩm hồ yêu mà thôi, điều tra rõ ràng lại đến nói cho ta biết, đến cùng là thất phẩm vẫn là thập thất phẩm, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến Chu Hướng Vinh hết sức tức giận thanh âm, Quách Duyệt không khỏi hơi hơi nhíu mày. Hiển nhiên, cấp trên không quá tin tưởng thập thất phẩm đại yêu hàng thế sự tình, hoặc là nói căn bản khó có thể tiếp nhận. Nghĩ đến cũng là, nếu không phải Quách Duyệt hắn tận mắt nhìn thấy, chính hắn cũng sẽ không tin tưởng thế gian này còn có còn sống thập thất phẩm đại yêu. Lúc này, Quách Duyệt cũng không khỏi đến hoài nghi, có lẽ hắn nhìn hồ yêu không nhất định là trong truyền thuyết thập thất phẩm đại yêu xích đồng yêu hồ, khả năng cũng chỉ là thất phẩm cũng hoặc bát phẩm phổ thông hồ yêu mà thôi. Dù sao việc này, hắn đã báo lên, cũng tận chính mình có thể tận trách nhiệm. Lúc này, vẫn tại lầu cao nhất ban công Tô Diệp, theo ban công chỗ nhìn xuống, cũng nhìn đến có thật nhiều Ninh Dương Lô thị người tràn vào cái tiểu viện này. Nguyên bản yên lặng tiểu viện lập tức náo nhiệt lên. Bây giờ bao phủ cả cái tiểu viện kết giới đã không có, tới chỗ cũng đều là ồn ào âm thanh, trước kia loại kia âm u kinh khủng không khí chính là lập tức biến mất. Lúc này, Tô Diệp điện thoại di động nhận được từ Huyền Yên gửi tới tin tức, "Tô Diệp, không có ý tứ, ta có việc, cho nên đi trước." "Không có việc gì, ngươi có việc trước hết làm việc của ngươi đi." Tô Diệp trả lời. Hắn cũng không có ý định hỏi từ Huyền Yên muốn đi bận bịu cái gì. Dù sao đối nàng loại này tồn tại biểu hiện quá hiếu kỳ, chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. Tuy nhiên trên mặt nổi hắn là bạn trai nàng, nhưng ở nàng bực này nữ ma đầu tâm lý, hắn không chừng chỉ là một cái người có cũng như không. Hắn cũng không có ngu xuẩn như vậy cho rằng, cái này nữ ma đầu thật đã đối với hắn yêu khăng khăng một mực. Phải biết nàng thế nhưng là liền tay của nàng đều không cho hắn đụng, có thể thấy được luống đốn. Mà lại, Tô Diệp nhất quán cho rằng, tại vật lý tiếp xúc phương diện còn không có đột phá mới trước đó, tại phương diện tinh thần cũng sẽ không có cái gì lớn đột phá. Sau đó, Tô Diệp hạ một lầu, hắn dự định đi tìm Trịnh Lai Minh. Tô Diệp tại lầu cao nhất ban công, chỉ là thấy được hồ yêu ăn lô sâm, nhưng lại không biết tại hắn rời đi một lầu về sau, một lầu nhà hàng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lúc này, một lầu cũng là chật ních Lô Dương Lô Thị con cháu, còn có không ít lữ khách. Rất nhanh, Tô Diệp tại khắp ngõ ngách chỗ thấy được Trịnh Lai Minh. Một mình hắn co lại trong góc, thân thể vẫn đang phát run, hiển nhiên hắn vẫn chưa hoàn toàn theo vừa mới một loạt kinh hãi sự kiện bên trong rút ra đi ra. Tô Diệp đi tới, hướng hắn hô một tiếng, "Trịnh Lai Minh, ngươi không sao chứ?" Trịnh Lai Minh thân thể run run một chút, ngẩng đầu nhìn đến Tô Diệp lúc, không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc, "Tô Diệp, ngươi là người hay là quỷ? Hóa ra ngươi lại cho là ta chết rồi." Tô Diệp buồn bực nói, "Ngươi, ngươi còn sống?" Trịnh Lai Minh thanh âm còn tại hơi hơi phát run. Trước đây không lâu, hắn nhìn tận mắt Vương Chí Dũng cái này cùng trưởng sư Minh thảm chết ở trước mặt hắn, chịu kinh hại thực sự quá lớn, giờ phút này tâm lý chính là biến đến vô cùng yếu ớt. Hắn còn tưởng rằng Tô Diệp cũng đã chết, vứt xuống hắn một người lẻ loi trơ trọi tại trên tòa đảo này. "Tiểu tử ngươi cả ngày ngóng trông ta tử, có phải hay không muốn đợi sau khi ta chết thì kế thừa trên bàn ta khăn giấy cùng sữa tắm?" "À." Tô Diệp ra vẻ cả giận nói, "Ngươi thật là Tô Diệp, ngươi còn sống, thật sự quá tốt rồi." Trịnh Lai Minh vô cùng kích động hô, hai mắt lại đều có chút ta bước. Nhưng hắn cũng biết Nam Nhi không dễ rơi lệ, chính là đưa tay dùng cánh tay tại trên hai mắt hung hăng nuốt một cái. Nước mắt không có trước mặt người khác theo hốc mắt chảy xuống vậy cũng không tính rơi lệ. Trịnh Lai Minh hòa hoãn một chút về sau, chính là cùng Tô Diệp nói, Vương Chí Dũng đã chết, mà lại chết rất thảm, hắn cũng không dám nhìn thi thể của hắn nhìn lần thứ hai. Mà Vương Chí Dũng thi thể là bị nơi này nữ lao bản cho tạm thời bỏ vào một cái giống như là thả tạm vật trong phòng. Nghe được Vương Chí Dũng tin chết về sau, Tô Diệp cũng cảm thấy rất là ngoài ý muốn, khó trách Trịnh Lai Minh đột nhiên biến đến như vậy yếu ớt. Dù sao hắn là nhìn đến một cái vô cùng quen thuộc người sống sờ sờ chết tại trước mặt mình, đổi người nào cũng không thể lập tức liền có thể bị qua tới. Chương 39. Người yêu muốn trước thích chính mình chương 39, người yêu muốn trước thích chính mình Tô Diệp cũng tại Trịnh Lai Minh bên cạnh ngồi xuống. "Đúng rồi, ngươi cái kia cái bạn gái đây?" Trịnh Lai Minh đột nhiên nhớ tới, Tô Diệp còn có cái bạn gái ở bên cạnh. "Nàng đi." Tô Diệp thản nhiên nói. Trịnh Lai Minh không khỏi lấy tuổi trò nhẹ khẽ đẩy Tô Diệp một chút, "Hiện tại ngươi biết, thời điểm then chốt vẫn là huynh đệ đáng tin nhất đi." Tô Diệp lại là nói sang chuyện khác, "Đúng rồi, tại ta cùng Từ Tích Thu lên tầng cao nhất về sau, các ngươi đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vương Chí Dũng là chết như thế nào?" Trịnh Lai Minh chính là đem Tô Diệp sau khi rời đi, tại trong nhà ăn chuyện phát sinh, một năm một mười nói một lần. "Cái kia Lô Sâm lại là một cái nửa người nửa yêu chi thân, hơn nữa còn muốn giết các ngươi." Tô Diệp có chút ngoài ý muốn nói, "Như thế xem ra, Từ Huyền Yên để cho nàng hồ yêu giết Lô Sâm, xem như giết đúng rồi." May mắn cái này nữ lao bản nguyên lai là nhân vật lợi hại, nếu không chúng ta khả năng đều phải chết ở nơi này. Trịnh Lai Minh có chút thổn thức nói, thật sự là người không thể xem bề ngoài à, vốn là ta còn vẫn cảm thấy cái này nữ lao bản có điểm giống ta xem qua nào đó bộ kích tình mảnh nữ chính. Nói đến nửa câu sau lúc, Trịnh Lai Minh không khỏi thất vọng, còn giống như có tật giật mình hướng Phương Lâm phương hướng trộm trộm nhìn thoáng qua. Nói thật, Tô Diệp chính mình cũng không nghĩ tới, nơi này nữ lao bản là một cái lợi hại như thế tu chân giả. Đúng lúc này, tiểu viện đột nhiên lại tràn vào một đám thuần một sắc mặc lấy màu đen chế phục nhân viên. Những người này viên đều thuộc về cầm kiếm bố trí tổ hậu cần. Nhân viên hậu cần bên trong có rất lớn một bộ phận tỷ lệ đều là người bình thường, những người này tuy nhiên thân không tu vi, nhưng nguyên một đám cũng đều là tinh chọn và chọn, thân thể tố chất cực tốt. Cầm kiếm bố trí nhân viên hậu cần rất nhanh chính là chỉnh đốn tốt cả tòa Vân Yên đảo trật tự. Tổ hậu cần tổ trưởng còn cầm lấy một cái loa to khắp nơi hô, nói thuyền của bọn hắn đã tựa vào trên bến tàu, sẽ lần lượt tiếp đi ở trên đảo tất cả ngưng lại lữ khách. Khi biết tin tức này về sau, Trịnh Lai Minh tự nhiên thật cao hứng, tòa đảo này, hắn là một khắc cũng không muốn chờ lâu. Hắn cảm thấy hắn bình sinh làm sai nhất đích quyết định cũng là lựa chọn đến trên cái đảo này đến độ qua hàn cuối tuần. Cổ Xuân tiểu viện nữ lao bản cũng rất là hào phóng, tại chỗ trả lại tối nay chỗ có khách tiền thuê nhà. Mà trước kia đã vào ở cái kia năm cái khách nhân, thực tế cũng không chết, chỉ là đều mỗi người té xịu tại trong phòng của chính mình mà thôi. Như thế xem ra, cái kia giả thần giả quỷ, điều khiển thi yêu giả Phạm Nạn Tân, từ đầu đến cuối đều không muốn thương tổn bất kỳ một cái nào người vô tội. Nữ lao bản Phương Lâm còn đem từ Huyền Yên lúc trước giao cái kia 180 khối cũng trả lại cho Tô Diệp. Nàng vốn là muốn trực tiếp trả lại cho Từ Huyền Yên, lại tìm không thấy nàng, cũng chỉ có thể trả lại cho bạn trai nàng. Làm sao không thấy bạn gái của ngươi? Nàng đi đâu? Phương Lâm hướng Tô Diệp hỏi. Nàng tại cầu tàu bên kia chờ ta đây. Tô Diệp tùy tiện nói láo. Các ngươi chỗ đối tượng chỗ bao lâu nha? Phương Lâm hiếu kỳ nói. Dù là nàng là đã từng truyền thuyết đặc cấp cầm kiếm người, cũng có một viên thích bắt quái trái tim. Vẫn chưa tới một tháng đây. Tô Diệp nói ra. Phương Lâm sửng sốt một chút, nghĩ thầm, mới nói chuyện không đến một tháng, vậy bọn hắn chẳng phải là còn tại tình yêu cuồng nhiệt bên trong? Nàng vốn là không có ý định lại tại Tô Diệp trước mặt nói thêm cái gì, nhưng ở Tô Diệp quay người trước, nàng vẫn là không nhịn được kêu hắn lại, người trẻ tuổi, ta có một câu lời khuyên muốn cùng ngươi nói, người yêu muốn trước thích chính mình. Ừm, cảm ơn ngươi lời khuyên. Tô Diệp nhẹ gật đầu, lập tức liền cầm lấy hắn hành lý của mình cùng Trịnh Lai Minh đi. Phương Lâm tâm lý buồn bực, cũng không biết cái này hài tử có thể hay không hiểu nàng ý tứ trong lời nói. Kỳ thật, nàng là muốn nhắc nhở hắn, bạn gái của hắn khả năng cũng không thích hắn, bởi vì nàng cảm giác, cái kia cái bạn gái, hoàn toàn không giống như là lâm vào ái tình, ngay tại tình yêu cuồng nhiệt bên trong dáng vẻ. Vốn là Phương Lâm cũng biết, nàng không nên cùng khách nhân nói những thứ này dư thừa lời quên, chỉ là nàng lại cũng không muốn để Tô Diệp tốt như vậy nam hài tại chút tình cảm này bên trong thua quá thảm. Kỳ thật, Tô Diệp tự nhiên minh bạch Phương Lâm nói bóng gió, hắn cũng cảm thấy Phương Lâm câu kia lời quên là đúng. Chỉ là liên quan tới hắn chút tình cảm này, hắn không thể nghe lấy bất luận người nào lời quên, dù sao những người khác căn bản không biết, hắn nói là loại nào tồn tại đối tượng. Rất nhanh, Tô Diệp liền cùng Trịnh Lai Minh ngồi lên cầm kiếm bố trí điều tới thuyền rời đi Vân Yên đảo. Lên bờ về sau, Tô Diệp nhìn đến thời gian đã là 11 giờ đêm, trường học túc xá cũng là áp. Tối nay hiển nhiên không thể trở về trường học ở, chỉ có thể lân cận tìm nhà khách qua đêm. Đến trên đường cái lúc, Tô Diệp thấy được một chiếc rất huyễn khốc xe máy, mà chủ nhân của nó một cái thân đoạn nhu mỹ xinh đẹp nữ nhân trẻ tuổi. Nàng một thân tố thể áo da quần da, đem nàng thức tha dáng người hoàn mỹ vẽ ra, một đầu tóc xanh nên phong phiêu đãng. Nàng thân thể dựa vào xe máy, ánh mắt lại là ngăn cách biển ngắm nhìn xa xa Vân Yên đảo. Đột nhiên, nàng xoay đầu lại, mắt sáng như đuốc nhìn Tô Diệp liếc một chút. Lập tức nữ nhân chính là đeo lên mũ giáp của nàng, cưỡi lên xe máy nên ngang rời đi. Nữ nhân này có vấn đề. Trịnh Lai Minh tại Tô Diệp sau lưng ra vẻ trầm tư. Có vấn đề cũng không liên quan chuyện của hai ta. Tô Diệp nói ra, mình vẫn là trước hết nghĩ muốn tối nay ở đâu cái nhà khách qua đêm đi. 12 giờ khuya. Vân Yên đảo phía trên tất cả lữ khách đều đã rời đi, Ninh Dương Lô thị con cháu cũng đều đi không sai biệt lắm. Bây giờ còn lưu ở trên đảo ngoại trừ trên đảo nguyên cư dân liền chỉ có cầm kiếm bố trí người. Trên đảo Cổ Xuân tiểu viện lập tức biến đến vắng ngắt, chỉ có Phương Lâm một người tại thu thập xốc xếp nhà hàng. Đột nhiên, nguyên bản thì rộng mở nhà hàng cửa lớn đi vào một người. Phương Lâm không cần ngẩng đầu, liền biết rõ người tới là người nào. Thế nào, Quách Đại Cầm kiếm người, ngươi còn có việc? Ta muốn đơn độc cùng ngươi phiếm vài câu có thể hay không thuận tiện? Quách Duyệt nói ra. Phương Lâm thả ra trong tay sống, ngồi thẳng lên, một tay chống nạnh nói, ngươi là đường đường một cái cầm kiếm người, mà ta bây giờ chỉ là một cái dân bình thường, ta có thể nói với ngươi không tiện. Quách Duyệt tay giơ lên gãi gãi đầu, kỳ thật ta chỉ là muốn đến cảm tạ ngươi tối nay ân cứu mạng mà thôi. Phương Lâm nói ra, nếu ngươi là thật tâm muốn cảm tạ ta, cái kia tốt nhất đừng đem ta tại chuyện nơi đây hướng ngươi phía trên bẩm báo, ngươi cũng biết, ta bây giờ đã không có tu chân giấy phép, vì cứu các ngươi ta mới bị ép sử dụng tu vi, có thể cái này đã là phá hư quy củ, nếu là bị tu chân quản lý cục người biết, ta thì lại muốn bị bọn hắn cho gọi đi uống trà, không chừng còn muốn ngồi xổm mấy năm đại lao. Yên tâm đi, việc này ta sẽ thay ngươi gạt. Quách Duyệt gật đầu nói, còn có, ta muốn cùng ngươi nói, ngươi kỳ thật vẫn luôn là ta Quách Duyệt thần tượng, không chỉ là ta, bây giờ rất nhiều cầm kiếm người đều xem ngươi là tấm gương, tuy nhiên ta cũng không biết 100 năm trước ở trên thân thể ngươi đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, dẫn đến ngươi bị trục xuất cầm kiếm bộ. Quách Duyệt thần sắc đột nhiên nghiêm túc, nhưng ta vẫn luôn cảm thấy, cầm kiếm bộ không có ngươi, mới là chúng ta doanh quốc cầm kiếm bộ tối đại tổn thất. Chương 40. Bản án cũ chương 40, bản án cũ muốn không tới phiên ngươi nói chuyện còn làm cho người ta niềm vui, Phương Lâm cười nói, bất quá ta có thể không muốn trở thành người nào tấm gương, bị người suốt ngày treo ở bên miệng, để ở trong lòng cái gì, không nói chuyện của ta, nói một chút chuyện tối nay, cái kia bố trận người hắn mượn Phạm Ngạn Tân danh tiếng giả thần giả quỷ, tạm thời gọi hắn là giả Phạm Ngạn Tân, bây giờ hắn thân phận chân thật không rõ, các ngươi cầm kiếm bộ về sau cần. Phải còn muốn tiếp tục truy tra đi xuống đi. Đó là tất nhiên, Quách Duyệt nhẹ gật đầu, Linh Dương Lô Thị liên tiếp gây mấy người, thì liền bọn hắn nhị phòng gia chủ Lô Sâm cũng là bởi vì này mà chết, thì coi như chúng ta không muốn tra, Linh Dương Lô Thị vị kia đại phòng gia chủ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đã các ngươi muốn tiếp lấy tra giả Phạm Ngạn Tân án, sao không thừa cơ hội này cũng tra một chút thật Phạm Ngạn Tân án? Phương Lâm thần sắc nghiêm túc nói. Quách Duyệt mi đầu ngưng tụ, ý của tiền bối là muốn ta dở 50 năm trước cái kia cái cọc bản án cũ? Không sai. Phương Lâm nhẹ gật đầu, ta một mực cũng không tin Phạm Ngạn Tân sẽ giết cái kia đệ đệ cùng cha khác mẹ, trong lúc này khả năng có chúng ta không biết oan khuất, tuy nhiên đã sự tỉnh cách 50 năm, Phạm Ngạn Tân cũng đã chết 50 năm, nhưng nếu hắn quả nhiên là bị oan uổng, cái kia mặc kệ qua bao nhiêu năm, thay hắn còn một cái công đạo việc này cũng đều là có ý nghĩa. Nghe tiền bối nói như vậy, tiền bối trước kia là nhận biết Phạm Ngạn Tân. Quách Duyệt nói ra. Chưa nói tới nhận biết, chỉ là từng gặp mặt hắn, lúc đó ta đã ở cái này Vân Yên đảo mở nhà này cổ xuân tiểu viện, Phương Lâm nhớ lại chuyện cũ nói, cái kia một ngày hắn giống như ngươi, là đến trên đảo này đến phá án, có người báo án nói tại trên đảo này phát hiện một tên bị truy nã ám tu tung tích. Phạm Ngạn Tân lên đảo về sau, rất nhanh chính là tìm được tên kia ám tu, cũng tới đánh nhau, trong lúc đánh nhau, hắn vì bảo hộ một cái xem náo nhiệt phàm nhân, không tiếc miễn cưỡng ăn đối diện sát quyết, vì thế bị trọng thương, may mắn hắn hợp tác kịp thời đổi tới, bằng không hắn rất có thể đã tại chỗ chết. Ngươi nói, dạng người như hắn, há sẽ tàn nhẫn như vậy, sát hại đệ đệ ruột thịt của mình. Đã tiền bối nâng lên việc này, như có cơ hội, ta sẽ thử lại tra một chút cái này cái cọc bản án cũ. Quách Duyệt nói ra, nhưng ta cũng không thể cho ngươi lập cam kết gì, chỉ có thể hết sức nỗ lực. Phương Lâm cười nói, ta cũng bất quá tùy tiện nhắc tới như thế một miệng thôi, làm gì cho ta cam kết gì. Bà cô, cho ta đến tôm mì thịt bò, dày vò hơn phân nửa đêm, chết đói. Lúc này, Phương Gia Hào đột nhiên một thân một mình chạy vào sân nhỏ. Phương Lâm trực tiếp nhặt lên trên đất cái chổi hướng Phương Gia Hào trên thân ném tới, hô, ta không phải đã nói với ngươi sao, có người ngoài tại thời điểm, hô biểu tỷ ta, ngươi hô cái gì bà cô, đem ta kêu lão già đi đều. Đúng vậy, bà cô không, biểu tỷ. Ngươi qua đây, ta chính có lời muốn hỏi ngươi, ngươi hôm nay lúc ban ngày có phải hay không lại đi ngăn lại nói thu bảo hộ phí rồi? Hơ ha ha ha. Biểu tỷ, ngươi cái này có thể oan uổng ta, ta Phương Gia Hào bây giờ lớn nhỏ cũng là nhân vật, dưới đáy minh đệ không có 100 cũng có 80, há có thể trả làm thu bảo hộ phí loại này mua bán nhỏ. Tiểu tử ngươi ở ngay trước mặt ta còn dám nói dối đúng không, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Phương Lâm nói cơ lấy một cái chất dính băng ghế thì vào tới. Biểu tỷ, tỉnh táo, trước để xuống ngươi chất dính băng ghế, mình nói chuyện làm ăn, về sau ta thu hồi lại bảo hộ phí phân ngươi ba thành như thế nào, muốn không chia 5 năm, ta ba ngươi 7, ta liền lấy một thành còn không được sao ư? Biểu tỷ đừng đánh nữa, ai u a. Trước mắt tình cảnh này thực sự quá tàn nhẫn, Quách Duyệt thực không đành lòng xem tiếp đi, chính là nói ra, tiền bối, ngươi cái này chất dính băng ghế 36 thức quả thực để hậu bối mở mắt, ta tại khả năng này còn ảnh hưởng ngươi phát huy, liền đi trước, về sau có thời gian trở lại thăm ngươi. Nói xong, hắn chính là vẫn rời đi cổ xuân tiểu viện. Tại cửa tiểu viện, Quách Duyệt điểm một điếu thuốc, đối với giữa trời một vầng trăng sáng nổ một ngụm khói bụi, Phạm Ngạn Tân, năm đó, ngươi thế nhưng là thế hệ trẻ tuổi cầm kiếm người bên trong, một ngôi sao nổi bật nhất à, chẳng lẽ ngươi thật là bị chết oan sao? Một tháng sau, Thiên Hạo Đại học, bê tòa nhà giáo học lâu, 502 phòng. Tô Diệp đắp xong sau cùng một đạo đề, lại kiểm tra một lần chính mình có hay không tại bài thi phía trên viết tên, chính là sớm nộp bài thi. Thi xong cái này sau cùng một môn cao số, hắn chính là thả nghỉ đông. Tô Diệp một thế này ở cái thế giới này xem như cô nhi, tuy nhiên hắn tại tới gần Ngọc Hải thành phố có phụ mẫu lưu lại nhà, nhưng hắn cũng không có ý định trở về. Cái này nghỉ đông, hắn là dự định ở lại trường, lại tìm điểm ngày kết làm một chút, kiếm ít tiền lẻ. Đến mức bạn gái của hắn từ Huyền Yên, một tháng trước liền cùng hắn phát tin tức nói, nàng muốn bê quan luyện đan, về sau liền một mực không có tin tức. Đã nàng nói rõ, nàng đang bê quan, Tô Diệp tự cũng sẽ không phát tin tức đi qua quấy rầy. Tô Diệp đi ra giáo học lâu lúc, thuộc tính chi thụ lại kết xuất một viên tươi mới trắng trái cây. Tô Diệp chính là lập tức đem viên này trắng trái cây ăn, lập tức gia tăng một điểm thuộc tính cũng làm tức cho thêm đến khí huyết giá trị phía trên. Một tháng qua, thuộc tính chi thụ sản xuất so sánh phấn khởi, bởi vậy Tô Diệp thuộc tính là tăng rất nhiều. Hắn mới nhất thuộc tính như sau: khí huyết 448, tinh thần lực 52. Đúng lúc này, Tô Diệp thuộc tính chi thụ còn rất dài ra một viên tùy cơ chi quả, vậy hôm nay cũng coi là thu hoạch lớn. Tô Diệp lúc này đem viên này màu xám tùy cơ chi quả cũng ăn. Ăn về sau, hắn phát hiện viên này cho quả lại cho hắn tùy cơ tăng lên 35 điểm thuộc tính điểm. Căn cứ tùy cơ phạm vi so sánh bên ngoài, điều này nói rõ hắn bây giờ cường độ thân thể đã là cùng đoán cốt cảnh nhất trọng tu sĩ tương đương. Có thể nói, ngắn ngủi một tháng, hắn chính là mạnh lên rất nhiều. Đến mức cái này vừa gia tăng 35 điểm thuộc tính, hắn lại cho toàn thêm đến khí huyết giá trị lên. Dù sao nếu đem đến có một ngày, hắn cùng Từ Huyền Yên coi là thật đi tới cái kia quan trọng một bước, ngọc môn quang dưới, đều đến toàn bộ nhờ khí huyết giá trị đi xông lên a, bây giờ tất nhiên là có thể thêm nhiều một chút là một điểm, đừng đến lúc đó rơi xuống một cái lực đến thời gian sử dụng phương hạt thiếu. Lúc này, Thái Khư vực, U Sơn, Huyền Nguyệt động phủ bên trong, Từ Huyền Yên tại đã rách nát trong động phủ dựng lên một cái kết giới. Một tháng qua, nàng đều tại đây trong kết giới luyện một viên bí đan. Này bí đan tên là Trang Linh đan, có cải biến linh khí vị đạo công hiệu. Bởi vì Từ Huyền Yên linh khí cực sự cường thịnh, muốn hoàn toàn cải biến nàng linh khí vị đạo, liền cần dược hiệu cực mạnh trang linh đan, bởi vậy nàng bỏ ra một tháng chi trưởng, lấy nàng chân khí chi hỏa luyện đan mới luyện thành. Có cái này đan, về sau nàng liền có thể tùy ý sử dụng linh lực của nàng, cũng không sợ bị cái kia Tam Đế nhìn trộm đến linh lực của nàng bị đạo. Bất quá, dù là có trang linh đan, nàng cũng không thể tùy ý sử xuất 10 thành tu vi đến, nếu không vẫn là có khả năng bị cái kia Tam Đế thăm dò đến nàng tồn tại. Đương nhiên, bây giờ trên đời này đã không có bất kỳ cái gì sinh linh cần nàng sử xuất 10 thành tu vi đi ứng đối. Chương 41. Cao Hàn tập đoàn chương 41, Cao Hàn tập đoàn trang linh đan luyện thành về sau, Từ Huyền Yên liền là khắc đem này ăn bảo. Một phút sau, trang linh đan dược hiệu bắt đầu có tác dụng, Từ Huyền Yên linh khí vị đạo liền biến đến cùng lúc trước hồn nhiên khác biệt. Chỉ là, cái này dược hiệu chỉ có thể duy trì chừng 1 năm. Sau đó, Từ Huyền Yên rời đi Thái Khư vực, về tới Nhân Gian vực. Mà ở Nhân Gian vực, Từ Huyền Yên phân phó tu chân liên minh thủ tịch trưởng Lao Cơ Vô Yếm làm sự tình, hắn cũng đã làm xong. Từ Huyền Yên trong tay truyền âm thạch nhảy ra Cơ Vô Yếm thanh âm, "Chủ tử, Phạm Cao Hàn cổ quyền chuyển nhượng thư đã nghi tốt, mà Phạm Cao Hàn cũng đã ở hiệu núi chờ lấy gặp chủ tử." Từ Huyền Yên trả lời, "Cơ Vô Yếm, ngươi việc này làm khá lắm, bản tôn sau đó liền đến." Một tháng trước, Từ Huyền Yên liền đã phân phó Cơ Vô Yếm trong bóng tối lưu ý toàn bộ Ninh Dương Lô thị, nhưng Từ Huyền Yên cảm thấy chỉ bằng vào Cơ Vô Yếm dưới tay những cái kia đồ bỏ đi, đương nhiên ở trong mắt nàng Cơ Vô Yếm cũng là đồ bỏ đi, đoán chừng cũng vô pháp tìm ra Ninh Dương Lô thị cùng bạn Linh Tiên Đế ở giữa một số manh mối. Cho nên, Từ Huyền Yên muốn tìm lý do tự mình tiếp cận một chút Ninh Dương Lô thị đại phòng một mạch mấy cái kia người chủ sự. Bởi vì tu chân liên minh có quy củ, tại tu chân liên minh nhận chức chi người không thể cùng các tu chân thế gia quan hệ cá nhân quá sâu, mà Cơ Vô Yếm từ trước đến nay rất quan tâm thanh danh của mình, cho nên hắn cùng Ninh Dương Lô thị cơ hồ không có cái gì quan hệ cá nhân. Bất quá Cơ Vô Yếm lại nhớ tới, hắn có một cái học sinh, gọi Phạm Cao Hàn, lại là cùng Ninh Dương Lô thị có quan hệ thông gia chi giao. Ninh Dương Lô thị đại phòng gia chủ nữ nhi Lô Minh Tương là Phạm Cao Hàn hai hôn thế tử. Bởi vậy, Phạm Cao Hàn liền coi như thả rằng Dương Lô thị con rể. Phạm Cao Hàn sáng lập Cao Hàn tập đoàn càng là cùng Ninh Dương Lô thị có rất sâu hợp tác. Cao Hàn tập đoàn là Thiên Hạo thành phố bản thổ xí nghiệp, chủ doanh nghiệp vụ là luyện đan, mà sở luyện đan dược rất lớn một phần là cung cấp Ninh Dương Lô thị con cháu cùng Ninh Dương Lô thị có liên quan xí nghiệp. Có Phạm Cao Hàn làm người trung gian giật dây, tất nhiên là rất nhanh liền có thể kết bạn Ninh Dương Lô thị mấy cái đương gia người. Bất quá Phạm Cao Hàn bởi vì mấy năm trước bị thương, linh mạch bị hao tổn, một mực tại Thâm Sơn bế quan liệu thường, không muốn gặp khách, dù là lao bà hắn Lô Minh Tương đến nhà, hắn cũng không thấy. Nhưng Cơ Vô Yếm cùng Từ Huyền Yên cam đoan, có hắn vị này tại toàn bộ tu chân giới đều được cao vọng trọng cơ lao giật dây, Phạm Cao Hàn khẳng định sẽ đáp ứng làm nàng người trung gian, vì nàng dẫn tiến Linh Dương Lô thị mấy cái đương gia người. Bất quá, Từ Huyền Yên lại đột nhiên có cái ý nghĩ khác. Nàng cảm thấy, sao không trực tiếp từ nàng tiếp quản Cao Hàn tập đoàn? Cứ như vậy, bởi vì Cao Hàn tập đoàn cùng Linh Dương Lô thị chiều sâu hợp tác, nếu nàng làm Cao Hàn tập đoàn tân nhiệm tập đoàn chủ tịch, Linh Dương Lô thị mấy cái đương gia người ngày sau tất nhiên là muốn chủ động đi kết giao nàng, như thế liền có thể giảm bớt người trung gian vòng này. Có thể Cao Hàn tập đoàn là từ Phạm Cao Hàn tự tay sáng lập, bên trong quán chú hắn tâm huyết cả đời, hắn sao lại tùy tiện nhường ra? Thì liền năm đó hắn cưới Lô Minh Tương lúc, cũng là cùng ký kết trước hôn nhân hiệp nghị, cưới sau hai người cũng là tài sản độc lập, các làm các suy nghĩ, lẫn nhau không nhúng tay vào. Mà Lô Minh Tương bản thân cũng là gia đại nghiệp đại, nàng đối Phạm Cao Hàn sản nghiệp từ trước đến nay cũng không có hứng thú gì. Bất quá, đối với Từ Huyền Yên mà nói, nàng có là thủ đoạn cứng ngạnh, dù là Phạm Cao Hàn tâm không cam tình không nguyện, khóc ròng ròng cũng sẽ đem Cao Hàn tập đoàn cổ quyền toàn bộ nhường cho nàng. Nhưng bây giờ nàng cũng không cần dùng những cái kia thấy máu thủ đoạn, cũng có thể để Phạm Cao Hàn cam tâm tình nguyện đem Cao Hàn tập đoàn tặng cho nàng. Phạm Cao Hàn tại 5 năm trước bị tối sầm lại tu trọng thương, linh mạch bị hao tổn, đến bây giờ không cách nào khỏi hẳn, hắn những năm này đóng cửa không tiếp khách, chính là một mực tại bế quan liệu thương. Sau đó, Cơ Vô Yếm liền tại Từ Huyền Yên bảy mưu đặt kế phía dưới, hướng Phạm Cao Hàn đưa ra một cái giao dịch. Nàng có thể giúp Phạm Cao Hàn chữa cho tốt hắn linh mạch, mà điều kiện là Phạm Cao Hàn muốn đem hắn nắm giữ toàn bộ Cao Hàn tập đoàn cổ phiếu tặng cho nàng. Cao Hàn tập đoàn cũng không có lên sàn, Phạm Cao Hàn bản thân nắm giữ 60 cổ quyền, hắn hai cưới thê tử Lô Minh Tương, cùng hắn vợ trước nữ nhi còn đều có 20. Chỉ cần Từ Huyền Yên có thể nắm giữ Phạm Cao Hàn trong tay cái này 60 cổ quyền, nàng liền có thể hoàn toàn khống chế toàn bộ Cao Hàn tập đoàn. Nếu là lúc trước, Phạm Cao Hàn là vô luận như thế nào cũng sẽ không xảy ra để hắn Cao Hàn tập đoàn cổ phần, nhưng hôm nay hắn linh mạch một mực không cách nào khỏi hẳn, liền sẽ dẫn đến hắn tu vi một ngã lại ngã, muốn là lại cứ tiếp như thế, hắn tu vi liền sẽ triệt để mất hết, không có tu vi hộ thân, trong mấy ngày hắn thì sẽ già yếu mà chết. Hắn đã từng hướng doanh quốc tốt nhất tu chân danh y cầu đã chữa, mà vị này tại đương đại danh y bảng số một số hai nhân vật, đối với hắn cũng thương tổn thúc thủ vô sách. Có thể nói, Phạm Cao Hàn đã cơ hồ đến tuyệt cảnh, mấy năm này bế quan liệu thương cũng bất quá là tạm thời chậm lại hắn tu vi sói mà thôi. Sau đó, tại Cơ Vô Yếm hướng hắn đưa ra điều kiện như vậy lúc, hắn cơ hồ không nghĩ nhiều liền đồng ý dù sao, hắn bây giờ cũng nhanh liền hắn tu vi cùng hắn tính mạng còn không giữ nổi, còn muốn cái kia Cao Hàn tập đoàn cổ quyền để làm gì. Mà lại, Phạm Cao Hàn cũng rất tò mò, đến cùng là cái gì nhân vật, có gì thần đan rượu dược có thể chữa trị hắn linh mạch. Lúc này, Lộc Sơn biệt thự. Lớn như vậy biệt thự, cũng chỉ có một lầu đại sảnh có hai cái thân ảnh. Hai người này đều ngồi ở đại sảnh trên ghế salon, bên trong một cái thân xuyên màu trắng trường bào, tóc mai bạc trắng lão nhân chính là tu chân liên minh thủ tịch trưởng lão Cơ Vô Yếm. Mà một người khác, cũng là mái đầu bạc trắng, sắc mặt tái nhợt, chính là Phạm Cao Hàn. "Lão sư, ngươi bị kia thế chất nữ quả nhiên là có một viên bí đan có thể cứu ta cái này một thân thương tổn bại linh mạch." Phạm Cao Hàn lại hướng Cơ Vô Yếm hỏi. Vấn đề này, Lúc trước hắn liền đã hỏi thật là nhiều lần. Những năm gần đây, cái gọi là linh đan diệu dược, hắn cũng làn đến qua không ít, nhưng thực tế căn bản không có hiệu quả chút nào. Nếu không phải lúc này là Cơ lão tự mình tiến cử người, hắn quả quyết sẽ không lại tin, tự nhiên cũng sợ hãi lúc này cũng là công giá chàng hoan hỉ. Cao Hàn, ta bị kia thế chất nữ lập tức tới ngay, nàng đan dược có hữu hiệu hay không, ngươi bản thân ăn liền biết. Cơ Bô yếm khẽ cười nói, là, lão sư nói đúng, có hữu hiệu hay không, ta ăn chính là biết. Phạm Cao Hàn nhẹ gật đầu, nhưng rất nhanh, Phạm Cao Hàn liền khó che giấu nội tâm tâm thần bất định, trong đại sảnh đầu tới tới lui lui dạo bước. Nàng đến rồi. Đột nhiên, Cơ Bô yếm đứng lên nói. Phạm Cao Hàn chỉ cảm thấy đối diện một trận gió nhẹ lướt nhẹ qua đến, lập tức chính là nhìn đến một cái tuyệt mỹ nữ nhân, duyên dáng yêu kiều ở trước mắt. Nữ nhân làm nhàn nhã cách ăn mặc, trên thân một kiện rộng dài áo thun, hạ thân là một đầu cao bồi quần dài, trên mặt không có trang điểm, màu da lại hơi hơi phím hồng. Phạm Cao Hàn thân là người làm ăn, cũng là một tên tu chân giả, tự là gặp qua không ít mỹ nữ, có thể giống trước mắt như vậy mỹ khiến người ta thán một câu kinh diễm cũng thực là khan hiếm. Cao Hàn, ta đến giới thiệu cho ngươi biết, vị này chính là ta thế chất nữ từ Tích Tu. Cơ Bô Yếm cùng Phạm Cao Hàn giới thiệu người đến nói. Chương 42. Hoa nở phú quý chương 42, hoa nở phú quý. Phạm Cao Hàn không kịp chờ đợi hướng Từ Huyền Niên hỏi, nghe lão sư nói, ngươi gia tộc bên trong lưu truyền tới nay một viên bí đan, có thể chữa trị bị hao tổn linh mạch, có thể là thật. Có phải thật vậy hay không, ngươi ăn chẳng phải sẽ biết. Từ Huyền Niên nói lòng bàn tay phải chỗ đã là nhiều một viên đỏ tươi đan dược. Đương nhiên, cái này tự nhiên không phải gia tộc gì lưu truyền xuống bí đan, mà chính là nàng tại luyện chế trang linh đan sau khi cùng nhau luyện chế ra tới di mạch đan. Di mạch đan có lấp đầy chữa trị bị hao tổn linh mạch hiệu quả. Này đan dược phương tự nhiên sớm đã thất truyền, bây giờ cũng chỉ có Từ Huyền Yên có thể luyện thành. Phạm Cao Hàn cái này muốn từ Huyền Yên trong tay lấy đi viên kia đan, Từ Huyền Yên lại là lập tức khép lại tay tâm. Chờ một chút, điều kiện của ta ngươi hẳn là biết đến đi. Ta biết, lão sư đều nói với ta, cổ quyền chuyển nhượng thư đều đã nghĩ tốt, chỉ cần ngươi viên đan dược kia là hữu hiệu, ta lập tức ngay tại cái kia chuyển nhượng thư phía trên ký tên, tuyệt không nuốt lời. Phạm Cao Hàn nói chắc như đinh đóng cột nói, ta cũng không sợ ngươi nuốt lời. Từ Huyền Yên mỉm cười, bàn tay mở ra, hướng phía trước đưa tới. Viên đan dược kia chính là bay thẳng tiến vào Phạm Cao Hàn trong cổ họng đầu. Phạm Cao Hàn còn không có kịp phản ứng, u ngục một tiếng liền đem viên kia di mạch đan cho nuốt xuống. Lập tức hắn chính là cảm thấy bụng có một dòng nước nóng tại vỡ bờ hắn tứ chi bách hải. Hắn thì ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt ngưng thần. Sau một lát, hắn chính là cả người thần thái sáng láng lên. Tốt, tốt, ta linh mạch lại toàn tốt. Phạm Cao Hàn từ dưới đất nhảy dựng lên, vui vẻ như đứa bé con giống như nhảy nhót tương bừng lấy. Khụ khụ. Cơ Bô Yếm tố ho khan vài tiếng, nhắc nhở Phạm Cao Hàn nói, Cao Hàn, đã ngươi linh mạch tốt, đáp ứng ta thế chất nữ sự tình, ngươi cũng đừng quên. Đúng, lão sư, ta cái này ký phần này cổ quyền chuyển nhượng thư. Phạm Cao Hàn mười phần lưu loát nói. Cơ Bô Yếm chuẩn bị cổ quyền chuyển nhượng thư là điều viết tại một hòn đá xanh trên bàn. Phạm Cao Hàn lấy chân khí làm bút tại tảng đá xanh phía trên viết xuống chính mình tên, lập tức Từ Huyền Yên cũng tại tảng đá xanh phía trên dùng chân khí khắc xuống Từ Tích Thu ba chữ này. Lập tức lên, Cao Hàn tập đoàn đó là thuộc về Từ Huyền Yên. Đương nhiên nàng tất nhiên là không đem những này cái gọi là sản nghiệp để ở trong mắt, bất quá là muốn có lý do đến gần Linh Dương Lộ thị mấy cái kia đương ra người thôi. Cao Hàn tập đoàn là Phạm Cao Hàn nhiều năm tâm huyết, lúc này chắp tay đưa ra ngoài là có chút không muốn, nhưng đối với hắn chính mình mệnh cùng tu vi tới nói, cũng bất quá là vật ngoài thân thôi. Hắn hiện tại tâm lý đầu cũng là đối Từ Huyền Yên hết sức cảm kích, cùng Từ Huyền Yên nói ra, tại ta bế quan những năm này, đều là do ta nữ thư ký Tiết Tú Thanh thay ta lo liệu toàn bộ tập đoàn nghiệp vụ, nàng đối với chúng ta Cao Hàn tập đoàn toàn bộ vận hành so ta đều quen thuộc, ta có thể lập tức đem nàng giới thiệu cho ngươi biết, về sau ngươi có thể tiếp tục dùng nàng làm thư ký của ngươi, có nàng hiệp trợ ngươi, ngươi sẽ rất nhanh là xong giải toàn bộ tập đoàn nghiệp vụ. Từ Huyền Yên nhẹ gật đầu, có thể. Kỳ thật nàng đối Cao Hàn tập đoàn nghiệp vụ cũng không có hứng thú gì, nàng cầm quyền về sau, tập đoàn ban đầu dùng người điều hành như không tất yếu, nàng cũng sẽ không sửa đổi. Phạm Cao Hàn tiếp lấy cùng Từ Huyền Yên nói ra, ta bây giờ linh mạch tuy nhiên đã khỏi hẳn, nhưng đã tăng đi tu vi còn phải chậm rãi thu hồi đến, cho nên đến đón lấy ta còn phải bế quan một đoạn thời gian rất dài, ngày sau có quan hệ Cao Hàn tập đoàn sự tình, ngươi có không rõ ràng, đều có thể đến hỏi ta cái này nữ thư ký không, nàng hiện tại là thư ký của ngươi. Còn có cái này Lộc Sơn biệt thự kỳ thật cũng là treo ở Cao Hàn tập đoàn danh nghĩa, bây giờ cũng là của ngươi. Thiên Hạo đại học. Thi xong sau cùng một môn cao số về sau, Tô Diệp Túc Xá mặt khác hai cái cùng phòng đều đã rời trường về nhà. Dù sao hai người kia nhà thì tại bản thị, trở về cũng thuận tiện. Mà Trịnh Lai Minh là dự định ở trường học ở nữa nhiều nửa tháng, sang năm trước lại về nhà. Trong lúc này, hắn cũng muốn cùng Tô Diệp cùng nhau bên ngoài tìm một chút ngày kết việc để hoạt động làm, kiếm ít tiền lẻ. Hai ngày trước, Trịnh Lai Minh liền đã tăng thêm mấy cái bản thị ngày kết nhóm. Có thể sói nhiều thì ít, muốn tại trong nhóm đoạt đến một số việc thiếu nhiều tiền ngày kết sống cũng không dễ dàng. Cái này tốt, Phan Nạp Tràng, làm bộ Phan nhận điện thoại, một giờ liền có thể kiếm lời 50 khối, ai nha, lại bị người khác vượt lên trước. Cái này giống như cũng không tệ, Nạp Tràng nhìn phòng, nửa ngày thì có 80. Đáng tiếc, cũng không có danh lệch. Nhìn chăm chăm nhóm trông nửa ngày, rốt cục để Trịnh Lai Minh cướp được một cái ngày kết sống, tại Cao Hàn khách sạn làm phục vụ sinh, một ngày 10 giờ, 180 khối, tuy nhiên cảm giác thẳng mệt mỏi một sống, nhưng cũng chỉ có thể tiếp cận được làm. Diệp ca, ta thế nhưng là đem tên của ngươi cũng cho báo lên, Trịnh Lai Minh hướng một bên Tô Diệp hô, ngày mai hai ta một khối đến Cao Hàn khách sạn đi làm phục vụ sinh, hung hăng theo tư bản ra trên thân cạo xuống 180 khối chất béo. Cao Hàn khách sạn là thuộc về Cao Hàn tập đoàn dưới cờ một nhà ngũ tinh cấp khách sạn, tại Thiên Hạo thành phố cũng có chút nổi danh.
Có thể.
Tô Diệp nhẹ gật đầu. Dù sao hắn ở lại trường cũng là kế hoạch tìm một chút ngày kết việc để hoạt động làm.
Ngày thứ hai,
sáng sớm tỉnh lại, Tô Diệp liền nhìn đến, đi qua một đêm, hắn thuộc tính chi thụ lại là lớn 5 viên tươi mới đỏ trái cây. Hắn lập tức lấy xuống, đem cái này 5 viên đỏ trái cây ăn hết, liền lại đắc ý mà tăng 5 điểm khí huyết giá trị. Chính Lai Minh cũng là sớm thì tỉnh, vì hôm nay phần này ngày kết sống, hắn còn hướng trên đầu mình lau bắn tỉa chất dính, tuy nói bọn hắn hôm nay chỉ là đến tiểu lâu đi làm phục vụ sinh. Nhưng theo Trịnh Lai Minh, ngành dịch vụ cũng phải coi trọng cá nhân hình tượng, giảng bề ngoài, mặc dù chỉ là ngày kết công, nhưng chung quy là lấy tiền làm việc, đến có tinh thần nghề nghiệp. Sau đó, Tô Diệp cũng nghiêm túc rửa mặt, đem ria mép cho cạo sạch sẽ. Thời gian không sai biệt lắm, Diệp ca, tất cả chuẩn bị xong chưa? Trịnh Lai Minh nâng lên tay trái, khép mắt nhìn thoáng qua cái kia bàn tay máy bề ngoài mặt đồng hồ. Chuẩn bị xong. Tô Diệp nhẹ gật đầu. Cái kia lên đường đi, là thời điểm để bản thị khách sạn nghiệp giới biết có chúng ta cái này hai nhân vật tồn tại. Trịnh Lai Minh nghiêm mặt nói.
Tốt, xuất phát.
Tô Diệp cũng nghiêm mặt nói. Tuy nhiên hai người bọn họ bất quá là đi làm một ngày kết công, nhưng cái kia có nghi thức cảm giác vẫn là đến có.
Cao Hàn khách sạn.
Tô Diệp cùng Trịnh Lai Minh đến Cao Hàn khách sạn, tìm tới người liên hệ về sau, chính là cấp tốc đổi lại khách sạn nhân viên phục vụ phục trang. Tại khách sạn quản lý ngắn ngủi vài phút huấn luyện phía dưới, bọn hắn liền bắt đầu đầu nhập công tác bên trong đi. Dù sao đơn giản là rửa chén đĩa sống, không có gì kỹ thuật hàm lượng. Mức này canh hấp bảo ngư là đưa đến Hoa Nợ Phú Quý phòng.
Đúng.
Tô Diệp từ trong phòng bếp bưng lấy một nồi hấp bảo ngư một đường đi tới Hoa Nợ Phú Quý cửa phòng trước. Vẫn chật mở phòng phía sau cửa, Tô Diệp lại là tại cửa sững sờ trong chốc lát. Cái này bên trong phòng mấy người hắn đều biết, bởi vì mấy người kia đều là của hắn cao trung đồng học. Hơn một tháng trước, tại cao trung trong nhóm 10 phần cao điệu khoe khoang cái kia vừa tới tay tu chân giấy phép Chu Gia Minh, cũng tại cái này bên trong phòng.
Chương 43.
Quả hồng mềm chương 43, quả hồng mềm Hoa Nợ Phú Quý bên trong phòng.
A,
cái này không phải chúng ta cao trung đồng học Tô Diệp à? Một cái thai to mặt lớn nam tử trẻ tuổi đột nhiên chỉ hướng cửa vị trí nói. Cái này bản tử tên là Triệu Dương, cũng là Tô Diệp cao trung đồng học. Lập tức, bên trong phòng người cũng đều nhìn về Tô Diệp phương hướng.
Tô Diệp, không nghĩ tới tại cái này có thể nhìn thấy ngươi.
Bên trong phòng một cái buộc đôi ngựa xinh đẹp nữ hài nhìn lấy Tô Diệp lộ ra có chút nụ cười vui mừng. Cái này xinh đẹp nữ hài, Tô Diệp cũng nhận ra, nàng gọi Tạ Tử Đình, cũng là hắn lớp 12 lúc bạn học cùng lớp, dáng dấp không tệ, lúc đó tại lớp bên trong đầu xem như ban hoa. Tạ Tử Đình thi đậu đại học gọi Hạo Sơn đại học, cái này đại học cũng tại Thiên Hạo thành phố. Mặc dù cùng tồn tại một tòa thành thị học đại học, nhưng Tô Diệp cùng Tạ Tử Đình lại không có liên hệ gì, dù sao tại cao trung thời kỳ giữa hai người cũng không có quá nhiều gặp nhau. Thì liên bọn hắn hôm nay ở chỗ này liên hoan, Tô Diệp trước đó cũng không biết. Mà Chu Gia Minh lại là vẫn luôn đối Tạ Tử Đình có ý tứ, cao trung lúc còn bụng trộm thổ lộ qua, nhưng bị nàng cự tuyệt. Lúc này, Chu Gia Minh gặp Tạ Tử Đình đối với Tô Diệp lộ ra như vậy nụ cười ngọt ngào, mà Tô Diệp tiểu tử này nhưng cũng sinh được một bộ tốt đối ra, cái này liền để Chu Gia Minh trong lòng sinh ra một tia cảm giác nguy cơ.
Tô Diệp, ngươi tại sao mặc khách sạn phục vụ sinh y phục a?
Chu Gia Minh hai mắt híp lại nhìn về phía Tô Diệp, trong giọng nói rất có điểm khinh bị đạo. Triệu Dương lập tức tiếp lấy Chu Gia Minh mà nói gốc dạ nói đi xuống nói, đúng à, Tô Diệp, ngươi làm sao tại cái này rửa chén địa a? Sẽ không phải ngươi đọc chính là khách sạn quản lý chuyên nghiệp, sớm tới này thực tập a?
Tô Diệp khẽ cười nói, bất quá là một phần ngày kết công, thừa dịp nghỉ đến kiếm ít tiền lẻ mà thôi.
Rất tốt. Chu Gia Minh nhẹ gật đầu, hắn ngựa khí cùng thần thái lại nghiêm chỉnh như cái lao lãnh đạo đồng dạng.
Tô Diệp, nói thật, ta còn thật hâm mộ ngươi, ngươi còn có thời gian rảnh rỗi tới này rửa chén đĩa, đến thể nghiệm sinh hoạt, không giống ta Chu Gia Minh, cái kia mỗi ngày hành trình đều là hàng tràn đầy, tự mình cầm tu chân giấy phép đến nay, ta thế nhưng là một khắc cũng không dám thư giãn a, mỗi thiên đều phải tiến hành cường độ cao huấn luyện thân thể, buổi tối còn muốn phao linh tắm.
An Linh Đan, làm sao trúc cơ đánh tốt thân thể cơ sở, các ngươi có biết ta ăn cái kia thối thể đàn một viên muốn bao nhiêu tiền à?
Số này, 3.8 vạn một viên a đúng,
Tô Diệp, ngươi tại cái này làm ngày kết bao nhiêu tiền một ngày tới?
Bàn tử Triệu Dương đáp, giống hắn loại này rửa chén đĩa làm một ngày tối đa cũng thì chừng 100 khối.
Vậy coi như hắn 200 khối một ngày, nói cách khác, Tô Diệp không sai biệt lắm nội dung chính 200 thiên món ăn mới mua nổi ta cái này một viên thối thể đàn a, mà giống mắt như vậy đàn, ta mỗi ngày ít nhất phải ăn 5 viên trở lên, cho nên mới nói à, hiện tại tu chân á tựa như đốt tiền một dạng a.
Lúc này Tạ Tử Đình bên khỏe miệng ẩn ẩn khơi gợi lên một vệt nụ cười, nàng tự nhiên có thể nghe được Chu Gia Minh nói như thế một đống lớn lời nói, chỉ là muốn âm dương hao tổn Tô Diệp một phen, có lẽ là bởi vì nàng đối Tô Diệp như vậy cười một tiếng, đưa tới Chu Gia Minh hùng cạnh tranh ý thức. Kỳ thật nàng căn bản không thích Chu Gia Minh nam nhân như vậy, dù sao hắn quá xấu, không hợp nàng mắt duyên, thời cấp 3 nàng liền đã rõ ràng cự tuyệt qua hắn một lần. Coi như hắn bây giờ cầm tu chân giấy phép, nàng cũng không nghĩ cao liếc hắn một cái. Dù sao nàng Tạ Tử Đình trong nhà cũng là đi ra tu chân giả, nàng không có cảm thấy cầm tới tu chân giấy phép cũng là một kiện nhiều chuyện không tầm thường.
Còn nữa, giống Chu Gia Minh loại này miệng tối, tâm không có chí lớn nam nhân, coi như dựa vào quan hệ cầm tu chân giấy phép, về sau tại tu chân giới cũng xông không ra cái gì thành tựu tới.
Đồng dạng, nàng đối Tô Diệp cũng không có nửa điểm ý tứ, Tô Diệp tuy nhiên dáng dấp đẹp trai, cũng hợp nàng mắt duyên, nhưng ở cái thế giới này, chỉ có một bộ tốt đối ra để làm gì, hắn không có gia thế không có bối cảnh, còn phải dựa vào rửa chén đĩa dãy tiền tiêu vặt, như cùng chỗ hắn đối tượng cái kia thực sự thật không có mặt. Có điều nàng hiện tại ngược lại là rất đồng tình với Tô Diệp, dưới cái nhìn của nàng, cần nhờ rửa chén đĩa kiếm lời tiền tiêu vặt nhân sinh vốn chính là một trận bi kịch, sau đó còn muốn tại rửa chén đĩa thời điểm gặp phải cao trung đồng học, còn bị Chu Gia Minh dạng này người âm dương quái khí miệng tối một phen, trong đầu nhất định là đặc biệt khó chịu ủy khuất. Nhưng Tạ Tử Đình cũng không có ý định tại lúc này thay Tô Diệp nói mấy câu hóa giải một chút hắn xấu hổ. Dù sao nàng cảm thấy, nàng vừa mới hướng Tô Diệp cái kia cười một tiếng, thì đã bị hắn giữa bạn học cũ cái kia có nhiệt tình và thiện ý, nếu là nàng lại hướng lấy hắn nói chuyện, để hắn nghĩ lầm nàng đối với hắn có ý tứ, về sau cũng học Chu Gia Minh như vậy đối nàng dây dưa đến cùng, cái kia nàng nhưng là nhức đầu. Chỉ thấy lúc này, Tô Diệp tựa hồ cũng không tính tại một mép phía trên cùng Chu Gia Minh đọ sức một phen, dù sao hắn có công tác tại thân, hắn đến có tinh thần nghề nghiệp. Sau đó, hắn đem trong tay một nồi hấp bảo ngư để lên bàn sau liền muốn rời đi. Tô Diệp chờ một chút. Triệu Dương lại là đột nhiên dùng đũa nhặt lên một khối bảo ngư đối Tô Diệp nói ra, "Tô Diệp, giống như vậy đại bảo ngư, ngươi hẳn là không ăn rồi đi, mình đều là cao trung đồng học, lại tại cái này đủ phải, ngươi thì cho chút thể diện, trước ăn cái này bảo ngư lại đi thôi." "Không được, ta hiện tại là phục vụ sinh, há có thể ăn khách nhân đồ bật." Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nhưng chỉ nghe ba một tiếng, chẳng biết lúc nào đã đứng ở trước cửa Chu Gia Minh lại dùng bàn tay của hắn đóng cửa lại, bàn tay còn dùng tận lực lấy cửa, hắn trong bóng tối bận lấy kình, mu bàn tay cùng trên cánh tay gân xanh bất ngờ. "Tô Diệp, muốn không mình chơi cái trò chơi nhỏ, ngươi nếu có thể rời tay phải của ta, ở trước mặt ta mở cái cửa này, ta liền thả ngươi đi, đương nhiên, ta cho phép ngươi dùng tới hai tay." Chu Gia Minh khỏe miệng hơi hơi dương lên nói. Hắn vốn là đã sớm đội vã muốn tại Tạ Tử Đỉnh trước mặt phơi bày một ít hắn tự khắc khổ tu hành đến nay đạt được phi phàm lực lượng, hiện tại có Tô Diệp cái này quả hờ mềm đưa tới cửa, hắn đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này. Đồng thời mượn cái này cái gọi là trò chơi nhỏ hắn cũng có thể lại rơi vừa rơi xuống Tô Diệp mặt mũi. Tô Diệp mỉm cười, vốn là hắn đều không có ý định cùng Chu Gia Minh chấp nhận, nhưng đối phương lại cho là hắn là quả hờ mềm dễ mà bóp, vậy hắn cũng không quan trọng cùng hắn chơi một chút. Chỉ thấy Tô Diệp cấp tốc đưa tay trái ra, bắt được Chu Gia Minh cánh tay rất là dễ dàng hướng phía sau hắn từ biệt. "Ai nha." Chu Gia Minh không khỏi đau kêu một tiếng, đồng thời trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc, làm sao hô đau lại là hắn. Lúc này, bên trong phòng mọi người cũng đều lộ ra ngoài ý muốn. Cái này Chu Gia Minh không phải nói mỗi ngày đều tại khắc khổ tu hành, cái kia 3.8 vạn một viên đan dược là mỗi ngày đều ngao ngao ăn sao? Lý nên lực lượng đã không phải bình thường, làm sao ngược lại như vậy mà đơn giản liền bị Tô Diệp cho một tay chế phục. Tô Diệp lúc này vẫn cầm lấy Chu Gia Minh một tay, khóe miệng hơi hơi dương lên nói, "Chu Gia Minh, ngươi nói ngươi ăn cái kia 3.8 vạn một viên đan dược ăn nhiều như vậy, làm sao vẫn là một chút khí lực cũng không có, không phải là mua quán ven đường đại lực hoàn tới làm thối thể đan ăn đi. Ta cảm thấy ngươi còn không bằng đến tiểu lâu này đa dạng rửa chén đĩa, không chừng còn có thể luyện điểm lực tay." Hiện tại, cái này Chu Gia Minh hẳn phải biết, đến cùng ai mới là quả hờ mềm. Chương 44. Ta còn không có vận công đâu. Chương 44. Ta còn không có vận công đâu. Chu Gia Minh lúc này một cái tay bị Tô Diệp ở sau lưng bắt được, cả thân thể không khỏi hướng về phía trước nghiêng, thần sắc trên mặt cũng rất là khó coi. Nhưng hắn trên miệng lại vẫn là không chịu vừa, hét lên, "Tô Diệp, ngươi còn không tranh thủ thời gian thả ta ra, ta bất quá khi ngươi là đồng học, không cùng ngươi làm thật, lúc này mới không có tránh thức vận công ra sức đâu, ngươi như lại bắt ở của ta tay, ta đợi chút nữa bật công, chấn đả thương ngươi, ngươi nửa đời sau nhưng là đều phải nằm ở trên giường ai nha, đau đau đau." Tô Diệp không thể nín được cười cười, lập tức tay trái hướng phía trước nhẹ nhàng đưa tới, buông lỏng, Chu Gia Minh cả người liền là giống chó đoạt tức giống như té sấp về phía trước trên mặt đất. Lập tức, Tô Diệp chính là vẫn mở cửa đi. Dù sao, hắn còn mặc lấy phục vụ sinh y phục, căn cứ tinh thần nghề nghiệp, lấy tiền làm việc, cũng không muốn lại tại cái này trong phòng đầu lãng phí thời gian. Bình sinh mạnh miệng Chu Gia Minh chờ Tô Diệp mở cửa đi xa về sau, mới đứng lên, đối với cửa phương hướng nói hung ác, "Tô Diệp, còn tốt ngươi chạy nhanh, chậm thêm điểm, chờ công lực của ta chấn đi ra, ngươi sẽ phải nằm ngang ra cái cửa này." Nhưng làm hắn chuyển tới lúc, bên trong phòng mọi người nhưng đều là một bộ bọn hắn đều thay hắn xấu hổ biểu lộ. "Thế nào, các ngươi đều không tin ta?" Chu Gia Minh hét lên. "Ta nói, Gia Minh ca." Triệu Dương hơi híp mắt nói, "Ta cảm thấy, ngươi là cần phải trở về thật tốt kiểm tra một chút, ngươi ngày thường ăn những cái kia thối thể đan đến cùng phải hay không chính phẩm." "Ai nha, ngươi mập mạp chết bẩm này, liền ngươi cũng hoài nghi ta. Cái kia hai ta ngay tại cái này cũng luận bàn một chút." Chu Gia Minh nói đem 200 cân Triệu Dương cứng rắn theo trên chỗ ngồi kéo lên. Triệu Dương vội vàng lắc đầu nói, "Gia Minh ca, đừng, đừng, khắc, ta nói đùa với ngươi đâu." Chu Gia Minh đã là không khỏi giải thích, một bàn tay đánh vào bản tử trên bụng, "Ngươi liền nói ta bàn tay này có hay không kỉnh, lại ăn ta một trường, ta đánh." Triệu Dương kêu lên, "Có lực, kình có thể lớn đâu, Gia Minh ca, thủ hạ lưu tình ai nha, đau đau đau, Gia Minh ca, tay ngươi kình lớn như vậy vừa mới làm sao không quay về Tô Diệp dùng, lại đều sức lực toàn dùng tại trên người ta, thật sự là đau chết mất." Triệu Dương bọn người há có thể nghĩ đến, cũng không phải là Chu Gia Minh ăn sai đan thân thể hư, mà là bởi vì Tô Diệp khí lực đã siêu thoát tại phàm nhân. Phải biết bây giờ, Tô Diệp cường độ thân thể đã cùng đoán cốt cảnh nhất trọng tu sĩ tương đương, mà Chu Gia Minh lại là liền trúc cơ cánh cửa đều không bước qua, còn dừng lại tại phàm nhân hướng tu sĩ quá độ giai đoạn. To lớn như vậy thực lực sai biệt, Chu Gia Minh tự nhiên chỉ có thể ở Tô Diệp trong tay ăn quả đắng. Lúc này, Lộc Sơn biệt thự, một chiếc xe sang trọng đứng tại biệt thự cửa lớn. Lập tức, ghế sau xe xuống một cái giẫm lên cao gót trung niên nữ nhân, nàng người mặc đồ công sở, mang theo một bộ viền bạc kính mắt, một đầu tú tóc đen dài cuốn lại ở sau gót. Cái này trung niên nữ nhân tên là Tiết Tú Thanh, ban đầu là Phạm Cao Hàn cao cấp thư ký. Nàng chỗ lấy xuất hiện ở đây là bởi vì nàng trên một đời lão bản Phạm Cao Hàn nói cho nàng, nàng tân lão bản bây giờ ngay tại biệt thự này bên trong chờ lấy nàng. Phạm Cao Hàn còn nói cho nàng, hắn chỗ có cổ phần đã toàn bộ tặng cho cái này tân lão bản, Cao Hàn tập đoàn hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Về sau Tiết Tú Thanh liền rốt cuộc liên lạc không được Phạm Cao Hàn, cũng chỉ có tới nơi này tìm nàng tân lão bản. Mà Tiết Tú Thanh cũng đã theo Phạm Cao Hàn từ nơi nào biết nàng tân lão bản tên từ Tiết Thu. Cổ quyền chuyển nhượng tư bản dập, Tiết Tú Thanh cũng nhìn qua. Nàng vốn còn muốn theo Phạm Cao Hàn chỗ đó muốn một tấm nàng tân lão bản từ Tích Thu ảnh chụp, để cho nàng có thể sớm nhận mặt. Phạm Cao Hàn lại về nói, trên tay hắn cũng không có từ Tích Thu ảnh chụp, bất quá, Phạm Cao Hàn lại cùng nàng nói, nàng muốn nhận ra từ Tích Thu đến cũng không khó, nàng nếu là ở Lộc Sơn biệt thự bên trong gặp được một cái tuyệt mỹ nữ nhân, vậy người này chính là từ Tích Thu. Lúc này, Lộc Sơn biệt thự cửa lớn mở rộng ra, bên trong chủ nhân tựa hồ sớm đã biết nàng muốn tới. Tiết Tú Thanh một người theo cửa lớn tiến vào biệt thự về sau, lại phát hiện, muốn tại cái này lớn như vậy biệt thự bên trong nhận ra từ Tích Thu tới xác thực không khó. Bởi vì bây giờ cả cái biệt thự cũng chỉ có một người, một cái thì liền nàng nữ nhân này cũng muốn phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc tuyệt mỹ nữ nhân. Nữ nhân kia đột nhiên đối với nàng khẽ cười nói, ngươi chính là Tiết Tú Thanh đúng không?
Vâng.
Tiết Tú Thanh lập tức vô cùng cung kính đáp lại nói. Tiết Tú Thanh chính mình cũng là tu chân giả, nàng có thể nhìn ra Từ Huyền Yên cũng là một tên tu chân giả, mà lại tu vi là xa phía trên nàng. Từ Huyền Yên đã ăn trang linh đan, cải biến nàng linh khí bị đạo, cho nên nàng đã không cần tận lực gần nặng toàn bộ của nàng tu vi. Đương nhiên, nàng vẫn là ẩn giấu đi tuyệt đại bộ phận tu vi, chỉ tiết một tia đi ra. Chỉ bằng nàng tiết ra tới cái kia ném một cái rất tu vi, liền đã làm cho Tiết Tú Thanh theo không kịp, không thể không nhìn lên. Lúc trước, Tiết Tú Thanh còn không nghĩ ra, Phạm Cao Hàn tại sao lại bỏ được đem hắn tất cả cổ phần tặng cho một cái tuổi trẻ nữ nhân. Nhưng bây giờ, nàng tựa hồ có thể nghĩ rõ ràng một chút. Trước mắt cái này từ Tích Thu tất nhiên là một cái không lộ ra trước mắt người đời tu chân đại gia. Trước kia Phạm Cao Hàn đưa cho ngươi quyền, ta vẫn như cũ sẽ cho ngươi, hết thảy đều có thể như cũ, nhưng có một chút, Từ Huyền Yên nói ra, về sau phạm là dính đến cùng Ninh Dương Lô thị ở giữa nghiệp vụ, không có gì lớn nhỏ. Ngươi đều đến tự mình cùng ta bẩm báo.
Vâng.
Tiết Tú Thanh gật đầu nói. Tuy nhiên nàng cũng không rõ ràng, nàng vị này tân lão bản vì sao đối Ninh Dương Lô thị như vậy cảm thấy hứng thú, nhưng nàng cũng biết, lúc này thời điểm không nên hỏi nhiều, làm theo là được rồi. Từ tiểu thư không, ta hiện tại cần phải xưng ngài vì Từ Đồng, đồng sự trưởng văn phòng vừa mới sửa chữa xong, có thể trước đó là dựa theo Phạm Đồng phong cách cùng yêu thích sửa sang, như Từ Đồng hiện tại có thời gian có thể hay không tự mình đến văn phòng nhìn một chút, nhìn xem đang sửa chữa phương diện phải chăng có cần một lần nữa đổi địa phương. Tiết Tú Thanh nói ra. Từ Huyền Yên bản không thèm để ý cái kia văn phòng sau cùng sửa sang thành cái dạng gì, nhưng nghĩ đến nàng bây giờ thủy chung là treo Cao Hàn tập đoàn đồng sự trưởng tên tuổi, cái này đồng sự trưởng văn phòng, nàng làm sao cũng phải đi nhìn một chút. Sau đó nàng liền trả lời, tốt, vậy chúng ta thì cùng nhau đi thôi. Từ Huyền Yên ngồi lên chiếc kia Tiết Tú Thanh lúc đến ngồi xe. Xe cộ lái vào khu vực thành thị, lớn nhất xe vào phồn hoa nhất trung tâm khu vực. Đang đợi đèn đỏ lúc, cùng tại chỗ ngồi phía sau Tiết Tú Thanh liền cùng Từ Huyền Yên giới thiệu ngoài cửa sổ xe cái kia hai tòa nhà kiến trúc hùng vĩ vật, đây là Cao Hàn khách sạn. Đối diện cái kia tòa nhà là Cao Hàn trung tâm mua sắm, đều là chúng ta Cao Hàn tập đoàn sản nghiệp, Từ Đồng nếu là muốn đi dạo một vòng, thị sát một phen, chúng ta có thể ở phía trước xuống xe. Lúc này, Từ Huyền Yên lại là mi đầu cao lại một chút, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe Cao Hàn khách sạn. Ngay tại vừa mới, nàng theo Cao Hàn trong khách sạn đầu, người thấy Tô Diệp khí tức. Trong xe Từ Huyền Yên thông qua khách sạn lầu 2 cửa sổ sát sàn, rất nhanh chính là thấy được Tô Diệp thân ảnh. Nàng nhìn thấy Tô Diệp mặc lấy phục vụ sinh y phục, ngay tại Cao Hàn khách sạn lầu 2 dùng cơm đại sảnh phục vụ khách nhân. Nguyên lai nàng cái này tiểu bạn trai chính đang làm việc kiếm tiền đây. Thật là siêng năng đây. Nàng có phải hay không cái kia khen thưởng hắn một chút. Chương 45. Khách sạn nhân viên tạm thời chương 45. Khách sạn nhân viên tạm thời lúc này, Cao Hàn khách sạn lầu 2 dùng cơm đại sảnh. Khách nhân, ngươi thịt kho tàu, mời chờ dùng. Tô Diệp đem một nồi thơm ngào ngạt thịt kho tàu bỏ vào khách nhân trên bàn. Hắn ngay tại vô cùng tận trách hoàn thành hắn thân là phục vụ sinh công tác, tuy nhiên hắn chỉ là một cái làm ngày kết khách sạn nhân viên tạm thời. Dù sao, hôm nay cho dù là Thiên Vương lão tử tới, hắn cũng phải theo khách sạn này mang đi 180 khối. Lúc này, một bên đi qua một cái tuổi trẻ nữ tử, hai chân lại thẳng vừa dài, còn bọc lấy một đôi bóng loáng mơ đen, Tô Diệp chính là không khỏi dùng khóe mắt liếc qua. Chỉ như vậy một cái ánh mắt, cũng là bị trong xe Từ Huyền Yên cho tinh chuẩn bắt được. Khóe miệng nàng không khỏi nhếch lên, nội tâm đoán thầm nói, cái này phàm nhân nam tử vì sao thì như vậy yêu thích cái này mơ đen đâu. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình xuyên qua, nàng nửa người dưới vẫn như cũng là mặc lấy đầu kia cao bồi còn dài. Muốn đến, nàng còn giống như chưa từng có tại Tô Diệp trước mặt xuyên qua mơ đen đây. Muốn không, bản tôn cũng tạm thời xuyên qua vớ đen, để Tô Diệp nhìn cho kỹ. Một cái ý niệm trong đầu không khỏi tại Từ Huyền Yên trong đầu sinh ra. Tuy nhiên nàng từ trước tới giờ không để ý ngoại hình của mình, nhưng nàng cũng rõ ràng, nàng cặp kia chân cũng là chân hình vô cùng tốt, thẳng tắp phong dài, không thua thiên hạ nữ tử. Năm đó nàng tại Phạm Nguyệt Tông tu hành, vẫn là một tên tiên tử thời điểm, có qua một đoạn thời gian thích mặc màu trắng váy dài, cái kia lụa mỏng giống như váy dưới ánh mặt trời, sẽ ẩn ẩn chiếu ra nàng cặp kia thẳng tắp chân dài, tăng thêm nàng cái kia mỹ lệ dung mạo, không biết có bao nhiêu Phạm Nguyệt Tông nam đệ tử vì thế mê muội. Thậm chí có không ít đại tu khao khát cùng nàng trở thành đạo lữ. Có thể Từ Huyền Yên từ trước đến nay xem thường lấy song tu chi đạo để tăng trưởng tự thân tu vi hành động, cho nên mặc kệ đối phương là bực nào đại tu, nàng đều cự tuyệt cùng kết làm đạo lữ. Về sau, nàng chính là đổi xuyên màu đầm ấy. Lại về sau, nàng trở thành người người sợ chi nữ ma đầu, thì càng không khả năng có người dám nhắc tới cùng nàng trở thành đạo lữ sự tình. Bây giờ, nàng cũng không biết chính mình vì sao đột nhiên nghĩ đến xuyên qua vớ đen đi gặp Tô Diệp. Có thể là bởi vì, một tháng qua, nàng vì luyện đan quả thực lạnh nhạt Tô Diệp vị này chính quy bạn trai, cho nên muốn một chút đền bù một chút hắn đi. Còn nữa, bởi vì nàng nói thân cứng cỏi, Tô Diệp thân là phàm nhân, lại căn bản vô pháp theo thân thể của nàng phía trên làm bất luận cái gì đòi lấy, đã hắn thích xem vớ đen, nàng liền xuyên qua vớ đen cho hắn nhìn, tạm thời lấy lòng hắn một phen lại có làm sao. Ta muốn tới trước cái này cao hàn trung tâm mua sắm đi mua một thân quần áo mới. Từ Huyền Yên cùng bên cạnh thư ký Tiết Tú Thanh nói ra. Được rồi, Từ Đồng, vậy ta để tài xế tại trung tâm mua sắm cửa đỗ xe. Tiết Tú Thanh nói ra. Tiến vào trung tâm mua sắm về sau, Từ Huyền Yên tùy tiện vào một gian tiệm nữ trang. Tiết Tú Thanh vốn còn muốn cản trở nàng nói, căn này cửa hàng bán đều là rẻ y phục, không xứng với nàng bây giờ Từ Đồng thân phận. Từ Huyền Yên lại nói không sao, vốn là nàng thì không coi trọng y phục phải chăng hàng hiệu. Tại Từ Huyền Yên tiến vào tiệm này về sau, Tiết Tú Thanh chính là lập tức để nhân viên cửa hàng tại cửa ra vào phủ lên tạm dừng buôn bán thẻ bài, để tránh lại có khách tiến tới quấy rầy Từ Đồng chọn y phục. Cái này cả tòa trung tâm mua sắm đều là thuộc về Cao Hàn tập đoàn, mà tiệm này cũng là Cao Hàn tập đoàn bán trực tiếp y phục cửa hàng, liền nơi này nhân viên cửa hàng cũng đều biết Tiết Tú Thanh. Tiết Tú Thanh tuy nhiên tại trên chức vụ chỉ là đồng sự trưởng thư ký, nhưng bởi vì trên một đời cổ đông Phạm Cao Hàn lâu dài không quản sự, cho tới nay đều là từ Tiết Tú Thanh thay nắm đồng sự trưởng quyền lực, cho nên tại Cao Hàn tập đoàn, cho dù là tập đoàn tổng quản lý cũng phải kính sợ Tiết Tú Thanh ba phần. Tự nhiên, toàn bộ Cao Hàn tập đoàn trên dưới cũng đều là nhận biết Tiết Tú Thanh. Từ Huyền Yên đầu tiên là tại trong tiệm đầu chọn lấy một đầu 15 dê bóng loáng vớ đen. Vì dựng đầu này vớ đen, Từ Huyền Yên chính là lại chọn lấy một đầu màu đen cao eo nửa người 37, mà lên áo bên trong dựng thì là một kiện màu đen lộ vai áo dài, bên ngoài lại bộ một kiện màu xám áo dệt kim hở cổ áo lông. Mà trên chân thì là đổi lại một đôi màu đen giày ống cao. Hướng trước gương vừa đứng, Từ Huyền Yên nhẹ gật đầu, có chút hài lòng. Tiết Tú Thanh tự nhiên là không quên ở bên cạnh khích lệ vuốt mông ngựa. Bất quá, nàng ngược lại cũng không phải vì bớt mông ngựa mà che giấu lương tâm nói chuyện. Dù sao, chỉ bằng Từ Huyền Yên cái kia tư thái, làm sao phối hợp mặc quần áo đều là để mắt. Hiện tại, y phục đổi xong, Từ Huyền Yên chính là đến suy tính một chút nàng cùng Tô Diệp gặp mặt ước hẹn giờ rồi. Đã, Tô Diệp hiện tại là tại cái kia cao hàn trong khách sạn đầu rửa chén đĩa, cái kia địa điểm gặp mặt thì ước tại cao hàn khách sạn cũng không sao, cho hắn một kinh hỉ đi. Tiết Tú Thanh. Từ Huyền Yên quay đầu chính là cùng một bên thư ký nói ra, giúp ta tại chúng ta cao hàn khách sạn đặt trước một gian tối hào hoa phòng tổng thống. Đúng, ta cái này gọi điện thoại tới. Tiết Tú Thanh lập tức cầm điện thoại di động lên bấm cao hàn khách sạn tổng quản lý điện thoại. Trương tổng, gian kia 1801 phòng tổng thống giữ cho ta, là cho Từ Đồng lưu, ngươi cũng trước đừng hỏi Từ Đồng là ai, dù sao giữ cho ta là được. Bây giờ toàn bộ cao hàn tập đoàn, tạm thời cũng chỉ có Tiết Tú Thanh biết, Từ Huyền Yên đã trở thành cao hàn tập đoàn mới đồng sự trưởng, cho nên trong lúc nhất thời, Tiết Tú Thanh ở trong điện thoại đầu cũng không cách nào cùng khách sạn tổng quản lý nói rõ ràng cái này Từ Đồng lai lịch. Dù sao, chờ về sau đồng sự trưởng hội nghị tổ chức, trong tập đoàn mỗi cái giám đốc điều hành tự nhiên là có thể nhìn đến vị này mới đồng sự trưởng chân thực diện mạo. Mà một số 801 phòng tổng thống là khách sạn bên trong tối hào hoa một gian, ngày bình thường cũng chỉ sẽ lưu cho một số cực kỳ khách nhân tôn quý. Sau khi gọi điện thoại xong, Tiết Tú Thanh chính là cùng Từ Huyền Yên nói ra, Từ Đồng, phòng tổng thống đã đặt xong, bảng số phòng là 1801, còn có đây là trường cao hàng khách sạn vạn năng thẻ phòng, mời Từ Đồng nhận lấy. Tiết Tú Thanh ngày thường cũng thường xuyên một người tại cao hàng khách sạn ngủ lại, thuận tiện đột kích kiểm tra khách sạn phục vụ phải chăng hợp cách, cho nên nàng trong bao là phòng một tấm cao hàng khách sạn vạn năng thẻ phòng. Từ Huyền Yên theo Tiết Tú Thanh trong tay cầm qua tấm kia vạn năng thẻ phòng, khẽ mỉm cười nói, tiếp đó, ta có cái hẹn hò, chờ hẹn hò xong, ta lại liên hệ ngươi. Nói xong, Từ Huyền Yên cả người liền là trong nháy mắt tại Tiết Tú Thanh trước mặt biến mất. Tiếp theo trong nháy mắt, Từ Huyền Yên chính là trống rông xuất hiện tại cao hàn khách sạn lầu 18 một số 801 phòng tổng thống bên trong. Lập tức, nàng cầm trong tay vạn năng thẻ phòng cắm vào trên vách tường khe thẻ bên trong. Gian phòng đèn phòng khách chính là tự động mở ra. Căn này phòng tổng thống là toàn bộ cao hàn khách sạn bên trong tối hào hoa, thậm chí có một cái độc lập ban công lớn, trên ban công còn có xây một cái hồ bơi lộ thiên. Mà trong phòng không gian cũng rất lớn, đều đủ để ở chỗ này là một cái hơn trăm người yến hội. Sau đó, Từ Huyền Yên chính là cho Tô Diệp phát một tin tức đi qua, có rảnh không, ta hiện tại muốn gặp ngươi. Lúc này, cao hàn khách sạn hoa nở phú quý bên trong phòng. Tất cả mọi người ăn no rồi đi. Chu Gia Minh một bên dùng cây tăm xỉa răng, một bên cùng mọi người tại đây nói ra, ta tại khách sạn này lầu 18 sớm mua ở giữa hào hoa phòng tổng thống, bảng số phòng là 1802, bên trong loại rượu đều sung túc, còn có phòng bài bạc, điện ảnh phòng chiếu phim, chúng ta cùng tiến lên đi ngồi một chút đi. Cái kia muốn hay không cũng kêu lên Tô Diệp à, dù sao hắn cũng là chúng ta cao trung đồng học. Tạ Tử Đình nói ra. Ta cũng muốn kêu lên Tô Diệp một khối à, chỉ là thân phận của hắn bây giờ không thích hợp dựa theo khách sạn này quy định, giống hắn loại này sơ cấp khách sạn nhân viên tạm thời, thế nhưng là lên không được lầu 18, ha 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 ha. Chu Gia Minh nói không khỏi cùng bên cạnh bàn Tử Triệu Dương cùng nhau thoải mái phá lên cười. Chương 46. Dũng khí chi quả chương 46, Dũng khí chi quả lúc này, đang dùng bữa ăn đại sảnh rửa chén đĩa Tô Diệp, đột nhiên cảm thấy trong túi quần điện thoại di động chấn động một cái, giống như nhận được đầu tin tức mới. Hắn tay trái vẫn giơ món ăn, phải tay vươn vào túi quần, đưa di động móc ra xem xét, phát tin tức cho hắn lại là Từ Tích Thu. Từ Huyền Yên lục ngâm một chút ID tên cũng là Từ Tích Thu, có rất ít người sẽ dùng chính mình tên làm ID. Bất quá, Từ Tích Thu cũng xác thực không phải tên thật của nàng. Tô Diệp đã đem nàng thiết trí vì đặc biệt đừng quan tâm, cho nên thu đến tin tức của nàng lúc, điện thoại di động sẽ chấn động nhắc nhở. Từ Huyền Yên phát cho hắn tin tức là, có rảnh không, ta hiện tại muốn gặp ngươi. Tô Diệp một tay đánh chữ trả lời, ta hiện tại cùng Trịnh Lai Minh chính tại bên ngoài làm khách sạn thị trường điều tra đâu, khả năng chờ làm xong mới có rảnh đi gặp ngươi. Khách sạn thị trường điều tra nói ngắn gọn cũng là rửa chén đĩa. Từ Huyền Yên đã là nhìn thấy Tô Diệp là tại rửa chén đĩa, nhưng cũng không có lập tức đâm thủng hắn, trả lời, vậy ngươi trước mau lên, vốn là ta hôm nay còn cố ý mặc vào vớ đen, muốn cho ngươi giúp đỡ nhìn một chút phải chăng để mắt. Tô Diệp hai mắt lập tức trợn tròn. Tu chân sử thượng đệ nhất nữ ma đầu, lại cố ý mặc vào vớ đen tới gặp hắn. Nhất thời, Tô Diệp đầy trong đầu đã là không khỏi bị một số to gan hình ảnh cho chất đầy. Mà Tô Diệp tay phải đã là trước tiên đánh chữ trả lời, ngươi ở đâu? Ta đến ngay. Hắn không phủ nhận hắn háo sắc, nhưng đây cũng là cầu sinh dục gây ra. Dù sao cái này nữ ma đầu đều nguyện vì hắn xuyên qua vớ đen, hắn sao dám không hánh diện. Cao Hàn khách sạn số 1801 phòng, ngươi mau tới đây đi, ta chờ ngươi. Từ Huyền Yên trả lời. Tô Diệp sửng sốt một chút, Từ Huyền Yên vậy mà liền tại hắn khách sạn này. Vậy hắn đều có thể cùng khách sạn quản lý nói bụng hắn đau, đi đi nhà vệ sinh, có 30 phút, làm gì cũng đủ, còn không cần bị trừ tiền. Như hắn là sử học gia, lúc này ở trên sử sách viết lên như thế một hàng nữ ma đầu Từ Huyền Yên tại khách sạn hẹn hò phàm nhân nam tử Tô Diệp cái kia tên của hắn đoán chừng cũng sẽ lưu truyền thiên cổ, lại sẽ để cho hậu thế vạn đại người đối hôm nay hắn lần này hẹn hò, sinh ra vô tận mơ màng. Tô Diệp cầm trên tay một món ăn đưa đến khách nhân trên bàn về sau, liền cùng canh giữ ở đại sảnh khách sạn quản lý nói hắn muốn đi nhà xí, lập tức lặng yên chuẩn mất vào khách sạn thang máy. Nhưng hắn phát hiện không có thẻ phòng, 10 tầng trở lên tầng lầu đều ấn không được, hắn chính là chỉ có thể trước đệ vào 10 lầu, sau đó theo 10 lầu đi thang lầu đến lầu 18. Đợi Tô Diệp từ thang lầu đi đến lầu 18 lúc, lầu 18 thang máy đột nhiên mở ra, trong thang máy đầu đi tới một đám người. Tô Diệp lúc này sửng sốt một chút, lại là Chu Gia Minh bọn hắn. Bọn hắn không phải tại Hoa Nở Phú Quý phòng liên hoan à, làm sao cũng đến cái này lầu 18 tới. Chu Gia Minh nhìn thấy Tô Diệp lúc cũng là lộ ra ngoài ý muốn, Tô Diệp, ngươi không tại lầu 2 rửa chén đĩa, làm sao cũng trộm mò đến lầu 18 tới. Ngươi tự ý rời vị trí. Ta là tới tìm bạn gái của ta. Tô Diệp bình tĩnh nói. Chu Gia Minh nội tâm lột bột một chút, hắn là tìm đến bạn gái. Chẳng lẽ? Chu Gia Minh lập tức quay đầu nhìn hướng Tạ Tử Đình, thanh âm phát run nói, là ngươi. Là ngươi gọi hắn tới. Chu Gia Minh, ngươi nói mò gì, hắn không phải ta gọi tới. Tạ Tử Đình thực sự có chút im lặng nói. Chu Gia Minh lập tức lộ ra nụ cười, nội tâm đoán thầm nói, có tốt, chính mình hoảng sợ chính mình. Không có ý tứ, bạn gái của ta chính trong phòng chờ ta đâu, trước hết không cùng các ngươi hàn huyên. Tô Diệp cùng Chu Gia Minh đám người nói. Phải biết, trong phòng chờ lấy hắn thế nhưng là vớ đen hạn định bản Từ Huyền Yên hắn cũng không muốn đem thời gian đều lãng phí ở Chu Gia Minh bọn người trên thân. Có thể Chu Gia Minh lại là đột nhiên bắt được Tô Diệp tay nói ra, Tô Diệp, một trận đồng học, đều tại cái này gặp, ngươi không đem bạn gái của ngươi giới thiệu cho chúng ta quen biết nhận biết. Hắn luôn cảm thấy Tô Diệp như vậy quỷ quỷ túy túy sờ đến lầu 18 đến, tất nhiên có kỳ quặc. Phải biết, tại lầu 18 gian phòng đều là phòng tổng thống, rẻ nhất một gian phòng đều muốn 8 vạn khối một ngày. Có thể bỏ được hoa 8 vạn khối ở lại đây một đêm. Đều là không phải giàu có cũng sang trọng người, giống Tô Diệp loại này nghèo bị đại học sinh, sẽ có một cái có tiền như vậy bạn gái. Nếu là có tiền như vậy, lại vừa ý Tô Diệp, cái kia nhất định rất xấu, còn rất giả, rất mập, 200 cân đi lên loại kia. Cho nên Chu Gia Minh muốn nhìn một chút, Tô Diệp có dám hay không đem hắn vị kia bạn gái mang ra gặp một lần bọn hắn những thứ này cao trung đồng học. Lại hoặc là nói, Tô Diệp là nói láo, hắn trộm mò sờ lên lầu 18 đến, là có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Nhưng chỉ gặp, Tô Diệp quay đầu chừng Chu Gia Minh liếc một chút. Chu Gia Minh lại là không khỏi buông lòng ra bắt được Tô Diệp tay. Hắn ngây ngẩn cả người, hắn đây là tại sợ hãi Tô Diệp. Tô Diệp bất quá một ánh mắt đem hắn dọa sợ. Lưu ý đến một màn này, Tạ Tử Đình lập tức là hướng Chu Gia Minh ném một cái ánh mắt khinh bỉ. Từ Huyền Yên chỗ số 1801 phòng là tại hành lang ở giữa nhất một gian, Tô Diệp chính là vẫn hướng cuối hành lang đi đến. Nhưng đột nhiên, phía trước chỗ khúc quanh đi tới một đội người, những người này đều là khách sạn bảo an, mà đi ở phía trước cái kia nam tử đầu chọc là bộ phận bảo an quản lý Tôn Đại Dũng. Bọn hắn ngay tại thông lệ dò xét khách sạn, vừa tốt tuần đến nơi đây. Chu Đại Dũng nhìn đến Tô Diệp mặc lấy khách sạn sơ cấp phục vụ sinh y phục, chính là lớn tiếng quát lớn, "Uy, ngươi mới tới à, làm sao giống con mù đầu con rồi tựa như chạy đến cái này lầu 18 tới, tranh thủ thời gian đi xuống cho ta, đừng quấy rầy nơi này khách nhân tôn quý." "Dũng ca." Chu Gia Minh đột nhiên hướng Tôn Đại Dũng hô. Tôn Đại Dũng cũng hướng Chu Gia Minh cười nói, "Chu Gia Minh, thế nào, ta khách sạn này thức ăn còn hợp khẩu vị ngươi đi." Tôn Đại Dũng là Chu Gia Minh bố dựa bên kia thân thích, Chu Gia Minh hôm nay tại khách sạn này đặt trước cái gian phòng kia phòng tổng thống, vẫn là Tôn Đại Dũng giúp hắn đặt, dùng nội bộ nhân viên giảm đi. Tôn Đại Dũng cũng là một tên tu chân giả, dù sao tại một nhà ngũ tinh cấp khách sạn đảm nhiệm bộ phận bảo an quản lý, làm sao cũng phải có điểm tu vi trong người. Nhưng Tôn Đại Dũng tu vi cũng không cao, chỉ có chút cơ cảnh thất trọng, chút tu vi ấy cũng đủ để hắn ứng phó bình thường công tác bảo an. Chu Gia Minh gặp Tôn Đại Dũng tại cái này, coi là bằng Tôn Đại Dũng tu vi đủ để chấn nhiếp Tô Diệp, chính là không có như vậy sợ hãi Tô Diệp, lập tức ưỡn thẳng lưng tới. Tô Diệp, tranh thủ thời gian cùng Dũng ca giải thích một chút, ngươi làm sao không cố gắng tại lầu 2 rửa chén đĩa, tán loạn đến lầu 18 tới. Chu Gia Minh còn cố ý dùng bọt khí âm phát ra tiếng. Cũng là trăng lên. Ừ, ra rõ ràng, người này ngươi biết. Tôn Đại Dũng hướng Chu Gia Minh hỏi. Chu Gia Minh nói ra, hắn là ta cao trung đồng học, nhưng không quá quen, cao trung tốt nghiệp sau liền không có liên lạc qua. Dũng ca, không cần nhìn ta mặt mũi, ơn các ngươi khách sạn quy củ xử lý nghiêm khắc là được. Tôn Đại Dũng lập tức lĩnh hội Chu Gia Minh ý tứ, chắc hẳn cái này Chu Gia Minh cùng Tô Diệp hai người này ở giữa là có chút hiềm khích. Vậy ta thì theo quy củ tới. Tôn Đại Dũng ánh mắt sắc bén nhìn hướng Tô Diệp, ngươi đến ta phòng bảo an đi, đem sự tình nói rõ ràng. Nhưng vào lúc này, ba, một tiếng, cuối hành lang gian kia số 1801 cửa gian phòng đột nhiên mở ra. Tôn Đại Dũng cùng bên cạnh hắn cái kia năm cái bảo an đều biết, có thể ở lại số 1801 phòng, đều là nhận biết đồng sự trưởng, thân phận địa vị vô cùng khách nhân tôn quý, cho nên bọn họ lại vô ý thức ưỡn thẳng sống lưng, hướng số 1801 cửa phòng phương hướng đều chăm chú nhìn. Có thể khi bọn hắn thấy rõ, đứng tại cửa căn phòng kia cái kia đạo cao gầy luyện chuyển thân ảnh lúc, trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra sợ hãi than thần sắc. Đó là một cái vóc người thướt tha linh lung, dung mạo cũng cực đẹp nữ nhân, nàng giẫm lên một đôi giày ống cao, cái kia thẳng tắp hai chân thon dài bọc lấy một đôi bóng loáng đen, phía trên người khoác một kiện màu xám áo lông, bên trong dựng là một kiện lộ vai áo dài. Lúc này, toàn bộ trên hành lang sở hữu người cũng không khỏi đến bị nữ nhân này cho để bạt ở ánh mắt. Thì liền luôn luôn tự xưng là có chút tư sắc Tạ Tử Đỉnh trong lòng cũng không khỏi kinh thán, dưới gầm trời này tại sao có thể có đẹp như vậy nữ nhân. Tô Diệp, mau vào đi. Nữ nhân đột nhiên hô, thanh âm của nàng cũng là như vậy dễ nghe, tại trên hành lang tiếng vọng dập dờn. Làm trên hành lang mọi người kịp phản ứng lúc, Tô Diệp đã tiến vào nữ nhân kia gian phòng, ba. Một tiếng, còn ở bên trong đóng cửa lại. Nàng. Nàng lại là Tô Diệp bạn gái. Bàn Tử Triệu Dương lộ ra vẻ mặt không thể tin, phải biết, hắn liền nằm mơ cũng không dám mơ tới nữ nhân dễ nhìn như vậy. Lúc này, số 1801 trong phòng. Cái này phòng lớn như vậy a, không biết ở lại đây một đêm muốn bao nhiêu tiền đây. Tô Diệp không khỏi sợ hãi thán nói. Ta cũng không biết muốn bao nhiêu tiền, dù sao, chuyện tiền, ngươi không cần cân nhắc. Từ Huyền Yên khẽ cười nói. Cái giường này thật lớn ta ném, cái này phòng vệ sinh so nhà ta đại sảnh còn một lớn, bên ngoài thế mà còn có lộ thiên hồ bơi đây. Tô Diệp trong phòng nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Xem hết gian phòng không có, cái kia nhìn xem ta đi. Từ Huyền Yên cười nói. Hiện tại thì nhìn. Tô Diệp xoay người lại, mặt hướng Từ Huyền Yên cười nói. Hướng xuống điểm nhìn. Từ Huyền Yên hơi hơi nghiêng đầu, nhãn cầu hướng xuống ra hiệu, ta thế nhưng là cố ý cho ngươi mặc vớ lên đây. Ta biết, kỳ thật ta đã vừa mới len lén liếc mấy mắt đây. Tô Diệp ngượng ngùng nói. Từ Huyền Yên đột nhiên ngồi ở trên ghế salon, hai chân chồng lên nghiêng về một bên, ở giữa là một điểm khe hở cũng không có. Không cần vụng trộm nhìn, vốn chính là xuyên cho ngươi xem. Từ Huyền Yên cười nói, coi như là lần trước tại Vân Yên đảo, ta đi không từ giá bồi thường cho ngươi đi. Tô Diệp hai mắt hơi lườm một chút, nội tâm đoán thầm nói, nếu là đối với hắn bổ huyết, chỉ là nhìn một chút giống như có chút ăn thiệt thòi. Một cái to gan suy nghĩ không khỏi tại Tô Diệp trong đầu sinh sôi. Đúng lúc này, hắn thuộc tính chi thụ lại kết xuất một viên mới quả thực. Mà lần này quả thực nhan sắc lại là màu vàng. Liên quan tới viên này màu vàng chi quả tin tức tại Tô Diệp trong đầu đoàn sinh. Dũng khí chi quả, làm ký chủ cần dũng khí khích lệ thời điểm, có nhất định xác suất sẽ mọc ra này quả, kết quả tỷ lệ là không. Hai một viên dũng khí chi quả có thể cho ký chủ gia tăng 2 điểm thuộc tính. Xem ra, thì liền thuộc tính chi thụ cũng biết, hắn lúc này thời điểm cần phải dũng cảm phóng ra bước kế tiếp. Trước đó, trước tiên đem viên này dũng khí chi quả ăn lại nói, dù sao nhiều một chút thuộc tính thì tương đương với nhiều một phần dũng khí cùng lực lượng. Ăn hết viên này dũng khí chi quả về sau, Tô Diệp thuộc tính điểm lại nhiều 2 điểm, như cũng đem cái này 2 điểm thuộc tính cho thêm đến khí huyết giá trị phía trên. Nhưng lại tại Tô Diệp dự định hướng Từ Huyền Yên đưa ra một cái cực cần dũng khí yêu cầu lúc, đột nhiên có người gõ cửa, ngoài cửa còn có người hô, phòng trọ phục vụ. Nghe thanh âm này, người nói chuyện lộ ra lại chính là cái kia bảo an quản lý Tôn Đại Dũng. Từ Huyền Yên lúc này hướng người ngoài cửa hô, ta không cần phòng trọ phục vụ. Lúc này, đứng ở ngoài cửa Tôn Đại Dũng nhíu mày. Hắn nhưng thật ra là muốn xác nhận một chút trong phòng người thân phận. Theo lý mà nói, nếu là có người vào ở 1801 số phòng, hắn cái này bảo an quản lý hẳn là sẽ sớm nhận được tin tức. Nhưng hắn lúc trước chưa nghe nói qua có người muốn vào ở căn phòng này tin tức. Mà lại năm gần đây, thế nhưng là xuất hiện mấy trường hợp có người vụ trộm vào ở khách sạn phòng chống tình huống, cho nên hắn mới không thể không lòng nghi ngờ. Tôn Đại Dũng chính là lập tức gọi điện thoại cho khách phòng bộ quản lý. Dương quản lý, ta muốn hỏi một chút, hôm nay là không phải có khách vào ở số 1801 phòng. À, là tập đoàn tổng bộ tiết thư ký đã trước, nhưng còn không người vào ở đúng không? Tốt, ta đã biết. Cúp điện thoại xong về sau, Tôn Đại Dũng hai mắt nhỏ híp lại. Xem ra, trong phòng cái kia đôi tiểu tình nữ có khả năng cũng là chui đi tu, muốn trộm ở bạch chơi phòng tổng thống. Lúc này, cái kia Tạ Tử Đình giống như vô tình hay cố ý nói ra, số 1801 phòng cái kia nữ y phục trên người tựa như là cái nào đó rẻ thẻ bài, nhìn y phục kia chất liệu thì 10 phần giá rẻ, mặc loại này quần áo người, bỏ được hoa hơn vạn khối ở phòng tổng thống. Câu nói này lập tức để tỉnh Chu Gia Minh, hắn hướng Tôn Đại Dũng nói ra, Dũng ca, ta mới vừa ở lầu 18 đụng vào ta cái kia đồng học lúc, gặp hắn lén lén lút lút, 10 phần hốt hoảng bộ dáng, nhất định là tâm lý có quỷ. Chu Gia Minh cùng Tạ Tử Đình hai người này lời nói, liền lại sâu hơn Tôn Đại Dũng hoài nghi, sau đó hắn lại gõ vang 1801 số phòng cửa, hô, khách nhân, làm phiền ngươi mở cửa, chúng ta cần một lần nữa xác nhận một chút ngài vào ở tin tức. Tô Diệp tự nhiên cũng nghe đến ngoài cửa Tôn Đại Dũng thanh âm, hắn vừa định cách lấy cánh cửa hỏi một chút đến cùng tình huống như thế nào, Từ Huyền Yên chính là vượt lên trước cùng hắn nói ra, không cần phản ứng ngoài cửa những âm thanh này, tự sẽ có người đi xử lý. A, Tô Diệp nhẹ gật đầu. Bất quá, lúc này Tô Diệp cũng không khỏi đến hoài nghi, Từ Huyền Yên vào ở nơi này trước đó, sẽ không phải là còn không có cho tiền thuê nhà đi, không phải vậy cái kia Tôn Đại Dũng vì sao một mực tại môn kia bên ngoài quấy rầy? Từ Huyền Yên đúng là có thông thiên thủ đoạn, mà lại lấy nàng cái kia tùy tính quái đản, muốn làm gì thì làm tính tình, trước kia ăn cơm không trả tiền, ở trọ không trả tiền sự tình đoán chừng cũng làm không ít. Nàng bạn nhất có ý là muốn ở Bá Vương phòng cũng không ai có bản lĩnh cản được nàng, nhưng nếu là nàng cũng giống lần trước như vậy, bước xuống hắn lặng yên không một tiếng động đi, cái này tiền thuê nhà chẳng phải là muốn hắn đến móc. Nhìn căn phòng này như thế xa hoa trang hoàng, chắc là phòng tổng thống, ở một ngày nhất định phải không ít tiền. A Tô Diệp không khỏi hơi hơi nhíu nhíu mày. Tô Diệp, ngươi làm sao cao mày đâu, yên tâm đi, cái này tiền thuê nhà ta đã khiến người ta thanh toán. Từ Huyền Yên đột nhiên cười nói, nàng dường như đã là xem thấu Tô Diệp tâm sự. Ta có cao mày à? Ta không có chứ. Tô Diệp ngượng ngùng nói, ta chỉ là đang nghĩ, thời gian kế tiếp chúng ta muốn tại cái này trong phòng làm sao vượt qua thôi. Từ Huyền Yên bên khỏe miệng câu lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường, tại ngươi phạm vi năng lực bên trong, tại cái này trong phòng, ngươi muốn làm gì đều có thể. Tô Diệp khỏe miệng giật một cái, tại ta phạm vi năng lực bên trong. Xem ra cái này nữ ma đầu liệu định ta kẻ phạm nhân này không cách nào đối nàng tiến hành sẽ mất máu hữu hiệu công kích. Ra bất quá, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ lấn thiếu niên khí huyết yếu. Lúc này, Từ Huyền Yên đột nhiên lấy ra điện thoại di động, cho Tiết Tú Thanh phát một tin tức ra ngoài. Thiết thư ký, 1801 ngoài cửa phòng có chút con rồi rất đáng ghét, ngươi đi xử lý một chút. Chương 47. Kinh nghiệm thực chiến chương 47, kinh nghiệm thực chiến lúc này, Cao Hàn khách sạn số 1801 ngoài cửa phòng. Bộ phận bảo an quản lý Tôn Đại Dũng gặp trong môn người chậm chạp không có trả lời, lòng nghi ngờ chính là nặng hơn. Chu Gia Minh cũng ở một bên cho Tôn Đại Dũng gió thổi bên hai, Dũng ca, bọn hắn cô nam quả nữ sống chung một phòng, cái kia nữ còn mặc lấy bóng loáng vớ đen đâu, lúc này không biết trong phòng giày vò cái gì, cái này phòng tổng thống bị sáo cần phải đều thật đắt đi, muốn là bọn hắn là đến bạch chơi phòng tổng thống. Đem chăn mền cái gì làm bẩn, cũng hoặc ngã phá những vật khác, các người khách sạn tổn thất cũng không nhỏ nha. Tôn Đại Dũng cao mày lấy, hắn cảm thấy Chu Gia Minh phân tích cũng thật đúng, nhưng dù sao đây là số 1801 phòng, vạn nhất khách bên trong thân phận thật là tôn quý vô cùng đâu, mà lại gian phòng kia thẻ phòng cũng chỉ có tổng quản lý cái kia có, không nhà thẻ hắn tự cũng không dám xông vào. A đúng lúc này, sát vách một số 803 phòng cửa phòng lại là đột nhiên mở ra, bên trong đi ra một người mặc áo da quần da tóc dài nữ nhân, nàng một thân tử khí, tóc mịn, lộ ra là vừa bận tỉnh rượu, theo khe cửa mở ra đi đến nhìn. Gian phòng bên trong rối bời, đầy đất đều là uống giống bình rượu. Đại tiểu thư, Tôn Đại Dũng lập tức hướng cái kia quần da nữ nhân cung kính nói. Cái này quần da nữ nhân chính là Phạm Cao Hàn cùng đã chết vợ trước sở sinh nữ nhi, nàng tên gọi Phạm Thi Tuyết, nắm giữ Cao Hàn tập đoàn 20 cổ phần, thỏa thỏa tập đoàn đại tiểu thư. Phạm Thi Tuyết lâu dài đều là ở tại nơi này một số 803 trong phòng đầu. Nhìn đến Phạm Thi Tuyết thời điểm, Chu Gia Minh hai mắt lập tức sáng lên. Nữ nhân này cũng quá đẹp, tuy nhiên dáng người so với số 1801 phòng bị kia kém chút. Ngắn ngủi vài phút, Chu Gia Minh tuần tự thấy được hai cái nữ nhân xinh đẹp, giống như đột nhiên cũng không có như vậy ưa thích cái kia Tạ Tử Đỉnh. Lúc này Phạm Thi Tuyết hai mắt có chút mông lung, tay trái cắm ở nàng đầu kia lộn xộn mịn tóc bên trong, lười biếng nói, các ngươi làm sao nhiều người như vậy ở chỗ này, có chuyện gì sao? Đại tiểu thư, không có việc gì, chúng ta là nhau nhau đến ngươi sao? Thực sự xin lỗi, đúng, có muốn hay không ta gọi người tới giúp ngươi thu thập một chút gian phòng. Tôn Đại Dũng là nhìn đến trong phòng mười phần lộn xộn, mà lại rượu cồn vị rất đậm, hắn còn đoán được, đây không phải phổ thông rượu, mà chính là chuyên cung cấp tu chân giả uống tiết rượu, giống dạng này rượu, hắn chỉ cần uống nửa chén, liền muốn ngủ vài ngày. Ừ, ngươi kêu đi. Phạm Thi Tuyết nhẹ gật đầu, lập tức nàng thì đứng tại cửa, theo trong túi quần lấy ra một điếu thuốc, điểm sau hít sâu một cái, lại phun ra một điếu thuốc sương ngủ, nhất thời cả người thần thái sáng láng lên. Ngay tại Tôn Đại Dũng dự định gọi điện thoại cho khách phòng bộ, để bọn hắn sắp xếp người đến cho một số 803 phòng quét dọn vệ sinh lúc, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Điện báo vẫn là khách sạn này tổng quản lý. Tiếp thông điện thoại về sau, đầu bên kia điện thoại lập tức chuyển ra trường tổng thanh âm, Tôn Đại Dũng, tập đoàn tổng bộ tiết thư ký vừa mới gọi điện thoại tới nói, nàng cái vị kia từ đồng hướng nàng khiếu lại nói, số 1801 ngoài cửa phòng có chút đáng ghét con rồi tại quấy rầy nàng, ngươi nhanh đi số 1801 phòng nhìn một chút là tình huống như thế nào, đợi chút nữa tiết thư ký cũng sẽ đích thân đến khách sạn chúng ta, ta người còn ở bên ngoài đầu, chính chạy trở về. Tôn Đại Dũng sững sốt một chút, nói ra, trường tổng, ta bây giờ đang ở số 1801 trước của phòng A. Không nhìn thấy có cái gì con rồi à? Ngươi bây giờ đang ở cái kia số 1801 trước của phòng. Nói xong câu này sau đầu bên kia điện thoại đột nhiên trầm mặt một hồi, đáng chết. Ngươi không phải là cái kia con rồi đi, tiểu tử ngươi tại cái kia đều đã làm gì? Tôn Đại Dũng hồ đồ rồi, ta không làm cái gì à, bất quá ta phát hiện số 1801 trong phòng có một cái khả nghi nữ nhân, rõ ràng căn phòng này vẫn chưa có người nào đăng ký vào ở, nhưng nàng đã ở bên trong ở lại, còn đem bạn trai của nàng cũng gọi vào phòng, cho nên ta vừa mới tại cửa hướng người ở bên trong hô vài tiếng, đập mấy lần cửa mà thôi. Phốc ngươi đường phố. Nguyên lai cái kia con rồi quả thật là ngươi. Trương tổng đã ở đầu bên kia điện thoại mang lên, tiết thư ký trong tay có Trương vạn năng thẻ phòng, chỉ cần nàng cho Trương này thẻ phòng cho cái kia Từ Đồng, cái kia Từ Đồng tùy thời đều có thể vào ở đến, cần làm cái gì đăng ký vào ở a, ngươi là ngày đầu tiên tại khách sạn chúng ta làm sao? Hơ ha ha. Tôn Đại Dũng cao mày, đưa di động cầm rời lốt hai. Ngươi đến lúc đó chính mình cùng tiết thư ký giải thích đi. Giống hết câu này, Trương tổng chính là cúp điện thoại. Phạm Thi Tuyết ở một bên cười nói, Tôn quản lý, bị mắng nha. Tôn Đại Dũng ngượng ngùng cười một tiếng, trách ta có mắt như mù. Nguyên lai số 1801 phòng cái kia nữ vị kia tôn quý nữ sĩ cũng là tiết thư ký khách nhân, kêu cái gì Từ Đồng tới? Từ Đồng là ai a? Phạm Thi Tuyết hỏi. Thi Tuyết tiểu thư, Từ Đồng là chúng ta Cao Hàn tập đoàn mới đồng sự trưởng. Một đạo trầm ổn giọng nữ đột nhiên tiếng vọng tại trên hành lang. Phạm Thi Tuyết bọn người lúc này đồng loạt hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn qua, chỉ thấy Tiết Tú Thanh đã theo rộng mở một mặt cửa sổ bay vào trong hành lang. Bởi vì nàng đội vã đến xử lý Từ Huyền Yên phân phó chuyện của nàng, cho nên mới không có quy quy củ củ ngồi trên thang máy tới. Chúng ta Cao Hàn tập đoàn thay mới đồng sự trưởng rồi. Phạm Thi Tuyết mi đầu cao lại, ta cái kia hôn trướng lao ba đem hắn tập đoàn này bán đi. Hắn bỏ được. Cụ thể giao dịch chi tiết ta cũng không biết, bất quá sự thật cũng là Tiết Tú Thanh đưa tay chỉ số 1801 phòng, bây giờ trong phòng vị kia Từ Đồng đã cầm giữ có chúng ta Cao Hàn tập đoàn 60 cổ phần, cho nên nàng là Cao Hàn tập đoàn danh phó kỳ thực mới đồng sự trưởng. Nghe đến nơi này, Tôn Đại Dũng đã là mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn há có thể nghĩ đến, trong phòng vị kia Từ Đồng thế mà còn là hắn hiện tại lớn nhất lao bạc kia, cái kia làm không tốt về sau sẽ bị thu được về tính sổ sách á, bất quá may ra, hắn không có toàn nghe Chu Gia Minh, cái này vô liêm sỉ tiểu tử định thần chi ngôn cũng không làm ra cái gì quá chuyện quá đáng, về sau thật tốt nhận sai, chí ít bắt cơm hẳn là có thể bảo trụ. Chu Gia Minh lúc này cũng là triệt để mộng dựng lên, vừa mới cái kia mặc đen tia đại mỹ nữ thế mà còn là lớn như vậy một cái tập đoàn đồng sự trưởng. Thiên đạo bất công a. Tô Diệp có tài đức gì thế mà nắm giữ như thế hoàn mỹ bạn gái. Nghĩ đến lúc này, bọn hắn hai người không chừng còn ở trong phòng nhu tình lưu luyến, anh em, Chu Gia Minh nội tâm cũng đừng xách nhiều khó chịu. Tạ Tử Đình lúc này sắc mặt cũng là có chút khó coi, nàng mới vừa rồi còn âm dương quái khí nói Từ Huyền Yên mặc lấy một bộ giá rẻ y phục, chưa từng nghĩ nàng lại là lớn như vậy một lão bản, hóa ra nhân ra là đã đứng tại cao hơn tinh thần cảnh giới phía trên, căn bản không quan tâm cái gì hàng hiệu, cái này liền lại triệt để đem nàng cho so không bằng. "Uy, Chu Gia Minh, ta đột nhiên có việc, đi trước." Tạ Tử Đình đã là không có hào hứng, trực tiếp quay người hướng thang máy phương hướng đi, mấy người cũng đều đi theo nàng đi. "Tử Đình, ta đưa tiễn ngươi." Chu Gia Minh cũng đổi tới. Lúc này Tôn Đại Dũng lại là giống phạm sai lầm tiểu hài tử giống như cùng Tiết Tú Thanh thấp giọng nói, Tiết thư ký, ngươi có thể hay không cùng Từ Đồng giải thích một chút, ta vừa mới đừng nói nữa. Tiết Tú Thanh đánh gãy Tôn Đại Dũng, nàng gặp Tôn Đại Dũng như vậy khẩn trương cùng sợ hãi, liền đoán được hắn hẳn là cái kia đáng ghét con rồi. Ngươi trước tiên đem ngươi người đều mang đi, đến mức phải chăng phải phạt ngươi, còn phải nhìn Từ Đồng ý tứ. Tiết Tú Thanh tiếp lấy cùng Tôn Đại Dũng nói ra. Vậy được rồi. Tôn Đại Dũng liền hậm hực mang theo hắn bảo an nhân viên đi. Lúc này, toàn bộ trên hành lang chính là chỉ còn lại có Tiết Tú Thanh cùng Phạm Thi Tuyết. Phạm Thi Tuyết đã là đốt lên cái thứ hai khói, nàng cũng là Cao Hàn tập đoàn cổ đông, Tiết Tú Thanh tự nhiên không có cách nào mệnh lệnh nàng làm bất cứ chuyện gì. Mà Phạm Thi Tuyết cũng không có hỏi Tiết Tú Thanh, phụ thân nàng vì sao đột nhiên muốn đem cổ phần trong tay cho toàn bán. Hai người chính là đối lập không nói gì. Lúc này số 1801 trong phòng Tô Diệp, bởi vì hắn thính giác đã là khác hẳn với thường nhân, cho nên là hoàn toàn nghe được ngoài cửa những cái kia đối thoại, cho dù là bọn họ tiếng nói cũng không lớn. Nguyên lai ngươi bây giờ là Cao Hàn tập đoàn mới đồng sự trưởng rồi. Tô Diệp có chút ngoài ý muốn hướng Từ Huyền Yên nói ra. Không nghĩ tới lần này cùng hắn tại khách sạn ước hẹn, không chỉ là vớ đen hạn định bản Từ Huyền Yên vẫn là đồng sự trưởng bản Từ Huyền Yên. Tuy nhiên nàng mỗi lần đều là tới vô ảnh, đi vô tung, nhưng mỗi lần gặp gỡ, nàng cũng hầu như là có thể cho hắn chế tạo điểm ngạc nhiên. Điểm ấy có thể cho tốt bình, lại thêm phân. Ồ, Từ Huyền Yên mi đầu hơi hơi giơ lên một chút, bên ngoài mà nói ngươi đều nghe được. Vậy ngươi thính giác còn thật lợi hại, đối với phạm nhân mà nói, ta trời sinh thính lực chính là so sánh mẹ bén. Tô Diệp nói cái nói dối. Từ Huyền Yên mỉm cười, cũng không có quá nghĩ sâu vào. Tuy nhiên, bây giờ Từ Huyền Yên có cái đồng sự trưởng cái này thân phận mới, nhưng nàng cái này thân phận mới cũng không có lại cho Tô Diệp tăng thêm ngoài định mức áp lực. Dù sao, đối với Từ Huyền Yên tu chân sử thượng đệ nhất nữ ma đầu cái thân phận này tới nói, hiện tại cái này tập đoàn đồng sự trưởng thân phận mới lại tính là cái gì? Mà lại Tô Diệp cùng Từ Huyền Yên cái này nữ ma đầu nói chuyện yêu đương, vốn chính là áp lực kéo căng, hắn là thời thời khắc khắc đều phải bảo trì lý trí đầu óc thanh tỉnh, dùng như giống trên băng mỏng để diễn tả cũng không đủ. Lúc này, chính Lai Minh tiểu tử này đột nhiên phát cái tin tới. Tô Diệp mở ra lục ngâm một chút xem xét, ta nói Diệp à, ngươi là rơi trong nhà vệ sinh đầu à, làm sao vẫn chưa trở lại, thiếu đi một mình ngươi, ta hiện tại đều nhanh bận điệu chết. Từ Huyền Yên gặp Tô Diệp đang nhìn điện thoại di động, chính là hỏi, có việc? Không có gì. Tô Diệp ánh mắt theo trên màn hình điện thoại di động rời, bất quá là Trịnh Lai Minh phát tới một đầu nhảm chán tin tức thôi. Đột nhiên, Tô Diệp linh quang khẽ động, tiếp tục nói, Trịnh Lai Minh tiểu tử này quá bắt quái, mỗi ngày truy vấn ta và ngươi đều phát triển đến một bước nào, ta đều không thèm để ý hắn, nếu như bị hắn biết, chúng ta đều chỗ hai tháng, đừng nói hôn môi. Cả tay đều không dắt qua, khẳng định bị hắn chết cười. Vậy ngươi đại khái có thể cùng hắn nói, giữa chúng ta, phàm là người yêu tài giỏi đều đã làm. Từ Huyền Yên khẽ cười nói, ta không ngại ngươi như vậy với hắn. Nhưng ta là lần đầu nói chuyện yêu đương, nếu là hắn truy vấn chi tiết, không có kinh nghiệm thực chiến, ta cũng không biết làm sao về hắn. Tô Diệp là nghiêm túc nói. Từ Huyền Yên đồng tử nhỏ rụt lại, nàng đã đoán được Tô Diệp mục đích. Hắn đuối như vậy vòng lớn, nguyên lai là chờ ở tại đây nàng đây. Bất quá muốn nói chuyện yêu đương cái đồ chơi này, chính nàng cũng là lần đầu, cụ thể chi tiết cùng thân thể phản hồi cái gì, không có tự mình thử qua còn thật không tốt miêu tả. Vậy ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì kinh nghiệm thực chiến, cần ta như thế nào phối hợp ngươi, hả? Từ Huyền Yên thoải mái nói. Đang khi nói chuyện, nàng không khỏi đổi cái tư thế ngồi, nguyên bản chặt chẽ dán vào hai chân, dơ lên một đầu khoác lên mặt khác một đầu phía trên. Tô Diệp sửng sốt một chút, cái này giống như so với hắn dự đoán còn muốn thuận lợi một số. Nếu như ngươi không ngại, chúng ta trước tiên có thể thử một lần thân vẫn. Tô Diệp thử thăm dò nói ra. Đã Từ Huyền Yên chính mình nói phải phối hợp hắn, vậy hắn chính là trực tiếp phía trên độ khó khăn, theo thân vẫn bắt đầu. Tuy nhiên hướng cái này nữ ma đầu đưa ra bực này yêu cầu là có chút mạo hiểm, nhưng có câu chuyện cũ kể tốt, mạo hiểm càng đại hồi báo càng cao. Tại bọn hắn đoạn này quan hệ bên trong, nếu là hắn chỉ lo nhất muội phòng thủ, cái kia trong một đoạn thời gian rất dài, hắn thì thật gặp thời khắc như giẫm trên băng mỏng. Mà lại, có khi tiến công mới là tốt nhất phòng thủ. Lúc này, Từ Huyền Yên cau mày lấy, nàng giống như thật sự có tại nghiêm túc cân nhắc Tô Diệp nói lên yêu cầu. Cũng không biết trải qua bao lâu, Từ Huyền Yên đột nhiên đưa tay ở trên trán của chính mình điểm một cái, thân vẫn có thể, nhưng ngươi chỉ có thể thân nơi này. Dường như nàng là cho Tô Diệp xác định một cái hắn duy nhất có thể nhúng chàm khu vực, ngoại trừ cái trán, thân thể nàng bất kỳ địa phương nào đều là không thể chạm đến cấm khu. Tô Diệp không hiểu cảm thấy, lúc này nàng lại có chút thẹn thùng cùng đáng yêu, thật giống như một cái tiểu nữ hài bưng lấy một cái nàng vô cùng quý trọng tiểu điểm ống, sau đó nói cho ngươi, ngươi chỉ có thể liếm một ngụm nhỏ ai như vậy. Nếu là tương lai có một ngày hắn tham gia yên học gia tụ hội, tại thảo luận nữ ma đầu Từ Huyền Yên cái kia quái đản, khát máu, tàn bạo tính tình phải chăng trời sinh, cái này so sánh đứng đầu yên học đề tài thảo luận lúc, hắn nhất định sẽ dũng cảm lại lớn tiếng nói cho bọn hắn, Từ Huyền Yên cũng là có đáng yêu một mặt. Đương nhiên, lời này vừa ra khỏi miệng, hắn chắc chắn bị một đám yên học gia nước bọt bao phủ lại. Bởi vì bọn hắn chỉ có thể tiếp nhận một cái tuyệt đối tà ác, cứng nhắc ấn tượng Từ Huyền Yên. Tốt, ta cũng chỉ thân cái chán. Tô Diệp cũng đồng ý đang khi nói chuyện, hắn khỏe mắt liếc qua không khỏi nhìn sang Từ Huyền Yên cặp kia bọc lấy tất chân bắt đùi, kỳ thật chỗ đó mới là hắn nguyện muốn chi địa, dù sao cũng là hạn định bản cũng không biết lần sau cái gì thời điểm Từ Huyền Yên mới có thể lại mặc vớ đen. Bất quá, người không có khả năng lòng quá tham. Từ từ sẽ đến đi. Sau đó, Tô Diệp hướng về Từ Huyền Yên đi tới. Nhưng gặp Từ Huyền Yên mi đầu cao lại, thân thể ngửa ra sau gấp nương tựa ghế sofa lưng. Nàng lại tựa hồ có chút khẩn trương. Lúc này, Từ Huyền Yên đã tối tự thu liễm nàng chỗ chán thể phách phi áp, để cho Tô Diệp có thể chạm tới khu vực này. Tô Diệp hết sức cẩn thận chỗ, chậm rãi hướng nàng thân thể dần tới. Rất nhanh, hắn liền có thể rõ ràng nghe được tiếng hít thở của nàng. Nhưng đột nhiên, nàng hai con ngươi ở giữa một đạo dị quang lướt qua. Lập tức, bầu trời truyền đến một tiếng kinh hai bàng, bên ngoài bầu trời cả một cái đen lại, trên tầng mây không xuất hiện một cỗ cực mạnh linh lực vòng xoáy, quấy phong vân, lôi điện lập tức mãnh liệt, xé rách bầu trời. Tô Diệp không khỏi giật mình, một cử động cũng không dám. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không có ý tứ. Từ Huyền Yên hơi hơi hé miệng nói, ta có thể có chút khẩn trương, ngươi có thể tiếp tục. Từ Huyền Yên lực lượng giải phong về sau, nàng bất diệt đạo tâm liền có thể thức tỉnh, một lần nữa dung hợp nhập toàn thân bên trong. Bởi vậy, thân thể nàng cảm quan, hán độ mẫn cảm là so phàm nhân chi thân lúc mạnh hơn một lần. Cho nên, tại không có thể phép uy áp tầng này bảo hộ áo, Tô Diệp dù là chỉ là dự định hôn một chút chán của nàng, thân thể của nàng phản hồi cũng sẽ so phàm nhân chi thân lúc mạnh hơn một lần. Như thế, nàng liền là bởi vì ném một cái rất hơi khẩn trương, giống như vô tình hay cố ý tu vi tiết ra ngoài, dẫn phát cái này thiên địa kinh biến. Kỳ thật, nàng cũng có thể nói là cố ý để thiên địa này biến sắc, nhìn phải chăng có thể hù dọa Tô Diệp. Nói ngắn gọn, nàng là có chút không chơi nổi, muốn ăn bạn. Dù sao nàng cũng có nàng lo lắng, nàng sợ hãi Tô Diệp cái hôn này sẽ để cho về sau hết thể trệ hướng nàng trưởng khống. Mà gián tiếp từ Tô Diệp đưa tới thiên địa dị tượng này, lại là lập tức kinh động đến toàn bộ Thiên Hạo thành phố Cầm Kiếm Tự. Chương 48. Vui mừng chi quả chương 48, vui mừng chi quả Thiên Hạo thành phố Cầm Kiếm Tự. Quách Duyệt ngay tại hắn công vị phía trên đọc qua năm đó Phạm Ngạn Tân án tư liệu. Hiện tại bố trí bên trong tất cả vụ án tư liệu đều đã ghi vào máy tính kho số liệu bên trong. Mỗi cái cầm kiếm người trên bàn công tác cũng đều phối một đài máy tính để bàn. Một tháng trước, theo Vân Yên đảo sau khi trở về, Quách Duyệt chính là trong đêm viết một phần báo cáo nhanh cho Cầm Kiếm Tự thứ trưởng, trong báo cáo kỹ càng miêu tả phát sinh ở Vân Yên đảo phía trên sự tình. Đương nhiên, bởi vì hắn đã đáp ứng Cổ Xuân tiểu viện nữ lão bản, cho nên hắn cũng không có ở cái này trong báo cáo nâng lên Phương Tố Thu cái tên này. Nhưng Quách Duyệt lại là tại trong báo cáo 10 phần bén nhọn địa chỉ ra Lô Sâm thân ẩn yêu lực một chuyện, bởi vậy hắn suy đoán khả năng toàn bộ Ninh Dương Lô thị đều có liên quan yêu chi ngại, hy vọng tự trưởng có thể cho hắn quyền hạn điều tra Ninh Dương Lô thị liên quan yêu một chuyện. Có thể Ninh Dương Lô thị dù sao cũng là có mấy ngàn năm lịch sử tu chân thế gia, chiếm cứ Hạo Nam tỉnh nhiều năm, thế lực to lớn, tại toàn bộ Hạo Nam tỉnh cũng có rất lớn hy vọng, mà liên quan yêu cái này lên án cũng thực sự quá nghiêm trọng, cũng quá mức mẫn cảm. Cho nên tự trưởng tại suy nghĩ liên tục về sau, đồng ý Quách Duyệt có thể trong bóng tối điều tra Ninh Dương Lô thị, nhưng không thể lấy liên quan yêu tên tuổi đi điều tra. Mà lại trước mắt công tác trọng điểm vẫn là đến đặt ở cha cái kia trước sau giết mấy cái Ninh Dương Lô thị hung thủ trên thân, nếu không, Cầm Kiếm Tự cũng không cách nào hướng Ninh Dương Lô thị ra chủ đương thời bằng giao. Quách Duyệt tự nhiên cũng minh bạch thự trưởng lo lắng, chính hắn cũng muốn mau sớm bắt được cái kia giả Phạm Ngạn Tân thân phận tới. Bắt được giả Phạm Ngạn Tân, không chừng cũng có thể biết có quan hệ 50 năm trước Phạm Ngạn Tân giết đệ án một số không muốn người biết chi tiết. Nhưng năm đó Phạm Ngạn Tân giết đệ cái này một án, là cơ hồ không có cái gì tranh cãi, mà lại tất cả mọi người cảm thấy hung thủ là Phạm Ngạn Tân. Bởi vì tại Phạm Ngạn Tân cái kia đệ đệ cùng cha khác mẹ Phạm Tử Dật bị giết thời điểm, bên người chỉ có Phạm Ngạn Tân một người. Hơn nữa lúc ấy, Phạm Ngạn Tân cùng Phạm Tử Dật đều thích cùng một cái nữ tu, mà cái này nữ tu sau cùng lựa chọn Phạm Tử Dật, không ngày sau bọn hắn sẽ còn tiến về đạo lữ đăng ký chỗ chính thức đăng ký trở thành đạo lữ. Đạo lữ đăng ký chỗ cũng là tu chân quản lý cục phía dưới quản lý một cái cơ cấu, một đôi tu sĩ nếu là chính thức đăng ký trở thành đạo lữ, liền sẽ thụ tu chân quản lý cục bảo hộ, như trong đó một phương tại có hợp pháp đạo lữ tình huống dưới, sẽ cùng tu sĩ khác trong bóng tối song tu, thì sẽ thụ tu chân quản lý cục xử phạt. Ngay tại lúc Phạm Tử Dật muốn cùng cái kia nữ tu tiến về đăng ký trở thành đạo lữ trước một ngày, Phạm Tử Dật nhưng đã chết, duy nhất người hiểm nghi cũng là Phạm Ngạn Tân. Cho nên tại tình huống lúc đó, Phạm Ngạn Tân cũng là hoàn toàn có giết Phạm Tử Dật động cơ, mặc dù là một nữ nhân mà tàn sát đệ đệ ruột thịt của mình là một kiện ngu xuẩn lại để người khó có thể lý giải được hành động, nhưng thực tế dạng này án lệ cũng không hiếm thấy. Giết người động cơ cũng có, mà người hiểm nghi cũng chỉ có Phạm Ngạn Tân một cái, lại thêm lúc đó Phạm Tử Dật mẹ đẻ Lô Minh Tương cho Cầm Kiếm Thự rất lớn áp lực, mãnh liệt yêu cầu nhất định muốn xử tử Phạm Ngạn Tân cái này hung thủ giết người. Cho nên, Phạm Ngạn Tân cũng rất sắp bị phán quyết tử hình. Kỳ thật vụ án này tư liệu, Quách Duyệt cũng nhìn tốt nhiều lần, hắn cũng không có phát hiện nghi điểm gì. Mà lại đã sự tình cách nhiều năm như vậy, Phạm Ngạn Tân đã chết, Phạm Tử Dật thi thể tại sự tình không lâu sau cũng hỏa táng, muốn một lần nữa điều tra án này hiển nhiên là mười phần khó khăn. Muốn thật nghĩ lại tra cái này cái cọc bản án cũ, cũng chỉ có thể theo người sống thân nhúng tay vào. Phạm Ngạn Tân cha đẻ là Phạm Cao Hàn, tiếng tăm lừng lẫy Cao Hàn tập đoàn đồng sự trưởng. Nhưng ở hơn 70 năm trước, Phạm Cao Hàn công ty bất quá là bản địa một cái tiểu xí nghiệp, mà lại một lần muốn kinh doanh không đi xuống, gần như đóng cửa, hắn tu vi của mình cũng không cao. Có thể từ khi hắn cưới Lô Minh Tương cái này đời thứ hai thế tử, cùng kết làm đạo lữ, trèo lên Linh Dương Lô thị cây to này về sau, hắn xí nghiệp mới phát triển không ngừng. Phạm Tử Dật chính là Phạm Cao Hàn cưới Lô Minh Tương sau sở sinh nhi tử. Mà Phạm Cao Hàn cùng hắn vợ trước có một trai một gái, Phạm Ngạn Tân cùng Phạm Thi Tuyết. Theo Vân Yên Đảo sau khi trở về, Quách Duyệt đã từng nỗ lực liên lạc qua Phạm Cao Hàn, có thể nghe nói hắn bế quan, người nào cũng không thấy. Mà Phạm Ngạn Tân muội muội Phạm Thi Tuyết cũng là một cái rất khó cầu thông nhân vật, hắn lần thứ nhất đã thông Phạm Thi Tuyết điện thoại lúc, nàng chỉ lạnh như băng cùng hắn nói một câu, lại gọi điện thoại đến phiền ta, ta liền giết ngươi. Sau đó liền mẹo rồi điện thoại của hắn. Quách Duyệt không khỏi gãi đầu một cái, vẫn giận dữ nói, thật sự là khó làm nha. Đột nhiên, hắn máy tính cả một cái màn hình xanh. Cơ hồ là máy tính ngu ngốc Quách Duyệt chính là lôi kéo cổ hướng hắn hợp tác chỗ ngồi phương hướng hô một tiếng, Giang Trạm Ý đi, ngươi qua đây nhìn một chút, ta máy vi tính này đột nhiên hỏng. Giang Trạm Ý thì sang xem liếc một chút màn ảnh máy vi tính, chính là trợn nhìn Quách Duyệt liếc một chút, ngươi máy tính đây là màn hình xanh, có thể là chúng độc đi, Quách đại thúc, ngươi có phải hay không lại tại đi làm trong lúc đó, vụ trộm xem một số không khỏe mạnh website. Giang Trạm Ý đi, ngươi có thể không nên nói lung tung à, tại cái này chửi đối ta danh dự, cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng. Quách Duyệt đã là toàn bộ mặt đỏ tới mang tai. Giang Trạm Ý liền gặp hắn bộ này tâm hỏng bộ dáng, đã là không đánh đã khai, lập tức nàng ấn vài cái máy tính bàn phím, một lát sau nói ra, không cứu nổi, cài đặt lại hệ thống đi. Đúng lúc này, bên ngoài chính là truyền đến một tiếng kinh hai vang. Lập tức, Quách Duyệt cùng Giang Trạm Ý lý chính là cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường đại linh lực khí tức. Lúc này, ngay tại bố trí bên trong văn phòng mấy cái cầm kiếm người, bao quát Quách Duyệt cùng Giang Trạm Ý đều hướng ra ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn lên trời. Toàn bộ bầu trời đã là đen lại, giống như thiên cầu thực nhật. Tại Thiên Hạo thành phố trên không còn xuất hiện một cái linh lực cực lớn vòng xoáy, quái thiên địa biến sắc, dẫn ra lôi điện, xé rách bầu trời. Cả tòa Thiên Hạo thành phố đều bao phủ tại cỗ này cực kỳ khủng bố linh khí uy áp phía dưới. Quách Duyệt đã là không khỏi cảm thấy hô hấp khó khăn, toàn thân phát run. Tu vi càng cao, càng là có thể cảm nhận được cỗ này linh khí uy áp đáng sợ. Chẳng lẽ là tuyệt thần cảnh đại tu đến chúng ta Thiên Hạo thành phố rồi? Quách Duyệt lẩm bẩm. Cái này, đây là có chuyện gì a? Cầm Kiếm thự trưởng Gâu Quân cũng theo bên trong phòng làm việc của hắn bỏ ra, gương mặt trợn mắt hốt mồm. Nếu có cái nào đó nổi danh đại tu muốn tại nào đó thành phố thi pháp hiền thánh, tu chân liên minh đều sẽ sớm cùng cái kia thành phố Cầm Kiếm tự chào hỏi, để tránh gây nên cái gì hiểu lầm không cần thiết. Có thể Gâu Quân lúc trước chưa từng có thu đến phương diện này thông báo, cho nên lúc này tại Thiên Hạo thành phố trên không thi triển khủng bố tu vi đại tu, chỉ sợ không phải tại tu chân liên minh chỗ đăng ký trong danh sách đại tu. Nói cách khác, đối mới có khả năng là ám tu, đương nhiên cũng có thể là nào đó tu chân môn phái bên trong hiện hách nhân vật. Bây giờ thế giới này cũng là tồn tại tu chân môn phái đệ tử đồng dạng tại trong núi sâu ở tu, cơ hồ ngăn cách, mà lại không về tu chân liên minh quản hạt. Gâu Quân chính là hướng lên trên không la lớn, không biết là vị nào đại tu đến, thật sự là ta Thiên Hạo thành phố lớn lao vinh hạnh, bất quá mong rằng đại tu có thể thương tiếc ta thành phố dân chúng vô tội, chớ có thương tổn tính mạng của bọn hắn. Chỉ là, vị kia áp đảo Thiên Hạo thành phố đại tu lại không làm ra cái gì đáp lại. Bởi vì, lúc này vị này đại tu cũng đang đứng trước lấy một cái nho nhỏ khảo nghiệm. Cái này khảo nghiệm đến từ nàng đệ nhất người bạn trai Tô Diệp. Bởi vì, cái bạn trai này sẽ phải cùng nàng thân vẫn. Lúc này, ngay tại số 1801 trong phòng Tô Diệp cũng nhìn thấy phía ngoài phong vân biến sắc. Mà trong phòng đèn là thủy trung sáng, Tô Diệp có thể thấy rõ hắn nữ nhân này trước mắt. Bên ngoài cái kia dị tượng, là người đưa tới sao? Tô Diệp hướng Từ Huyền Yên hỏi. Ừm. Từ Huyền Yên thừa nhận. Tô Diệp hơi hơi nhíu nhíu mày, bất quá là hôn một chút nàng cái chán mà thôi, cần làm động tĩnh lớn như vậy à, thực sự quá sốc nổi. Vẫn là nói, nàng là muốn dùng loại phương thức này đến biểu thị đối với hắn tự tuyệt. Ta chỉ là một chút phát tiết một chút linh lực của ta thôi, ngươi không cần để ý, chúng ta có thể tiếp tục. Từ Huyền Yên đột nhiên lại nói một câu. Nàng không muốn để cho Tô Diệp cảm thấy nàng là đang khẩn trương, cảm thấy nàng là không chơi nổi, như thế sẽ lộ vẻ nàng rất keo kiệt. Tô Diệp cũng từng nghĩ tới như vậy coi như thôi. Nhưng hắn cũng biết, nếu là lúc này vừa lui, hắn quãng đời còn lại thật liền muốn lúc nào cũng như dẫm trên băng mỏng. Đúng vào lúc này, hắn thuộc tính chi thụ lập tức đúng là lại kết xuất hai viên dũng khí chi quả tới. Xem ra, cắm rễ ở hắn ý hải bên trong thuộc tính chi thụ cũng biết hắn là lui không thể lui, muốn dùng cái này cổ vũ hắn dũng khí. Tô Diệp chính là lập tức ăn cái này hai viên dũng khí chi quả, lại cho mình tăng 4 điểm khí huyết giá trị, lại nhiều hơn một phần lực lượng. Liêu mạng. Hắn rốt cục hướng về Từ Huyền Yên túi người xuống. Từ Huyền Yên không khỏi nhắm hai mắt lại. Tại cái này trong khoảnh khắc, nàng não hải bên trong không khỏi nhớ tới 10 vạn năm trước, tại nàng cập kê ngày đó một số nhớ lại. Khi đó nàng vẫn là Phạm Nguyệt Tông một cái nội môn đệ tử. Cái kia một ngày, dưới bầu trời lấy mịt mờ mưa phùn, nàng mặc lấy một thân trắng như tuyết váy dài, mà nàng nữ kiếm tiên sư tôn đưa nàng một cái cây trâm, làm nàng tiệp kê lễ. Sư tôn của nàng cũng là ngay lúc đó Phạm Nguyệt Tông trưởng môn, còn có Thái Hư đệ nhất nữ kiếm tiên thanh danh tốt đẹp. Mà cái kia một ngày, cũng là trong đời của nàng ít có thể làm cho nàng nhớ lại khoái lạc thời gian. Nàng sẽ thường xuyên nhớ tới nàng cái kia thân như tuyết trắng tinh không tì vết váy, cùng sư tôn của nàng tấm kia đồng dạng như sương tuyết giống như trắng nõn cùng không tì vết gương mặt. Đột nhiên, bên hai nàng tiếng vọng lên ba một tiếng, giống như là một cục đá rơi ở trên mặt hồ, đã quấy rầy nàng nhớ lại. Tô Diệp môi rốt cục đụng phải trán của nàng. Trong chốc lát, nàng ngón chân khép lại, cán mặt đất, thân thể cong thành tốt hình. Cùng lúc đó, Thiên Hạo thành phố trên không linh khí vòng xoáy phút chốc bành trướng mấy lần, giống như muốn thôn phệ phía dưới cả tòa Thiên Hạo thành. Mà Tô Diệp bất quá là lướt qua liền thôi. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi đụng một cái, nhưng đối với hắn mà nói, lại là có vượt thời đại ý nghĩa. Hắn một bước nhỏ, nhưng cũng là tu chân sử một bước dài. Hắn thành quần quận sông dài tu chân sử thượng, đệ nhất cái thân vẫn từ Huyền Yên nam nhân. Thật sự là một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa thắng lợi a. Đúng lúc này, hắn thuộc tính chi thụ phía trên không ngờ kết xuất một viên mới quả thực tới. Mà viên này quả thực đúng là màu cam. Vui mừng chi quả, làm ký chủ tâm tình cực độ vui vẻ lúc, có không? Không hai xác suất sẽ kết xuất này quả. Nguyên lai cái này màu cam quả thực là một viên vui mừng chi quả. Cái này làm là hắn thành công một hôn quả mừng đi. Tô Diệp chính là lại ăn viên này vui mừng chi quả, nhiều hai điểm thuộc tính thêm đến khí huyết giá trị phía trên, liền lại cặp cặp tăng hai điểm khí huyết. Có thể bởi vì Thiên Hạo thành phố trên không linh khí vòng xoáy còn tại, bên trong thành bách tính tự nhiên là vô cùng bối rối, thậm chí có người cũng bắt đầu thoát đi tòa thành này. Cầm kiếm thự trưởng Gâu Quân mắt thấy tình thế vô cùng nghiêm trọng, chính là lập tức phân phó tất cả cầm kiếm người, chuẩn bị tại toàn bộ Thiên Hạo thành phố khu vực bên trong bố trí xuống phòng ngự kết giới. Lúc này, ngoài cửa cũng là truyền đến tiết tú thanh thanh âm, "Từ Đồng, ngươi cần phải cũng nhìn thấy đi, Thiên Hạo thành phố trên không xuất hiện cực mạnh vòng xoáy linh lực, cả tòa thành thị đều tại đây bao phủ phía dưới, cũng không biết là vị nào đại tu gây nên, vì Từ Đồng an toàn, chúng ta nên lập tức rời đi Thiên Hạo thành phố." Từ Huyền Yên mở hai mắt ra, cách lấy cánh cửa trả lời, "Ta không sẽ rời đi Thiên Hạo thành phố, ngươi đi làm việc ngươi chính mình à, cũng không cần giữ ở ngoài cửa." "Tốt ta, Từ Đồng, cái kia ta đi trước." Tiết Tú Thanh ở ngoài cửa trả lời. Sau đó, Từ Huyền Yên thu liễm linh lực của nàng, Thiên Hạo thành phố trên không linh khí vòng xoáy chính là như vậy tan đi, gió ngừng lôi rừng, bầu trời cũng khôi phục một mảnh sáng sủa, ngàn dặm không mây, cầm kiếm tự mọi người cũng đều thở dài một hơi. "Cảm giác như thế nào?" Từ Huyền Yên đột nhiên cười cùng Tô Diệp nói ra. Nàng lúc này lại đã khôi phục mây trôi nước chảy tư thái, dường như nàng muốn bắt được quyền chủ động, cho nên mới dẫn đầu hỏi thăm Tô Diệp. Có loại thuyền nhỏ đã qua vạn trượng núi nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa, lại có loại sống sót sau hai nạn tiêu tan cùng yên tĩnh. Tô Diệp thốn tức nói. Từ Huyền Yên khẽ nhíu mày, ngươi cảm giác này còn thật phức tạp. Hắn không phải chỉ hôn nàng cái chán một chút sao, không biết còn tưởng rằng hắn đã làm gì đại sự đây. Vậy còn ngươi, ngươi cảm giác gì? Tô Diệp hỏi ngược lại. Ta thì vẫn còn. Từ Huyền Yên không khỏi lại đổi cái tư thế ngồi. Thế nhưng là, ta cảm thấy phản ứng của ngươi giống như có ném một cái ném qua kích, về sau chúng ta mỗi lần thân mật sẽ không cũng giống như vừa mới như thế quấy xôn xao dư luận đi. Tô Diệp nói ra. Không biết ta, chờ ta quen thuộc liền tốt. Từ Huyền Yên nói ra. Có thể lời ra khỏi miệng nàng thì hối hận, dạng này lộ ra nàng là rất tình nguyện đi thói quen chuyện như thế giống như. Cái kia muốn không, ta lại hôn ngươi một cái, giúp ngươi sớm một chút thói quen. Tô Diệp bật thốt lên. Hắn cũng cảm thấy mình lần này giống như có chút quá lớn mật một chút. Có thể là dũng khí chi quả cho hắn dũng khí đi. Không muốn. Từ Huyền Yên lại là hé miệng cau mày nói. Vậy được rồi. Tô Diệp cũng chỉ có thể coi như thôi, dù sao, hắn hiện tại cũng không có thực lực gì có thể cùng Từ Huyền Yên có kẻ mặc cả. Lần sau đi, Từ Huyền Yên lập tức nói, nàng dường như cũng không đành lòng nhìn Tô Diệp vẻ mặt thất vọng, lần sau ta lại cho ngươi thân, không chỉ là cái chán, nơi này cũng có thể. Từ Huyền Yên nói vỗ vỗ chính mình cái kia bọc lấy vớ đen bắt đuổi. Tô Diệp hai mắt phút chốc lặng lẽ một chút, quả thật. Ừm. Từ Huyền Yên nhẹ gật đầu, lập tức nhếch miệng lên một vệt nụ cười, theo ngươi vào cửa đến bây giờ, ngươi đều vụng trộm hương cái này ngắm 37 trở về, ta ha có thể không biết ngươi tâm tư. Tô Diệp ngượng ngập cười một tiếng, quả nhiên cái gì đều không thể gạt được cái này nữ ma đầu ánh mắt. Đã ngươi đều đã nói như vậy, vậy liền lần sau đi. Tô Diệp vui vẻ đồng ý, tuy nhiên, Từ Huyền Yên nói tới lần sau cũng không biết đến cùng là cái gì một hồi, khả năng này chỉ là một tấm ngân phiếu khống. Nếu là ngươi ưa thích, lần sau ta vẫn là có thể mặc lấy vớ đen. Thật. Ừm. Từ Huyền Yên gật đầu cười. Tô Diệp cũng trước tạm thời tin lấy, không chừng nàng chỉ là tại miệng này. Chương 49. Thượng cổ ma tộc chương 49, thượng cổ ma tộc ngươi năm nay là dự định lưu tại Thiên Hạo thành phố sang năm sao? Từ Huyền Yên đột nhiên hướng Tô Diệp hỏi. Ừm, ta là như vậy dự định. Tô Diệp nói ra, dù sao ta tại Trạm Hải thành phố đã không có nhà, trở về cũng không có ý gì, còn không bằng lưu tại cái này, còn có thể tiết kiệm một chút lộ phí. Tô Diệp ở cái thế giới này quê quán là Trạm Hải thành phố, vì lên đại học mới đi đến cái này Thiên Hạo thành phố. Ta tại thế gian này cũng tương tự không có nhà. Từ Huyền Yên từ tốn nói, ta cùng ngươi tại thành thị này sang năm đi. Được a, chúng ta năm nay cùng một chỗ sang năm. Tô Diệp lộ ra nụ cười, chờ sau này chúng ta kết hôn thì đều có nhà, về sau tái sinh mấy đứa bé, dạng này cả nhà sang năm thì náo nhiệt hơn. Ha ha ha. Từ Huyền Yên không khỏi sáng sủa đại cười vài tiếng, "Tô Diệp, tại nữ sinh trước mặt, đặc biệt là tại bạn gái của ngươi trước mặt, nói xuống một số ngươi làm không được sự tình, cũng không quá tốt nhà. Ngươi không tin ta sẽ cưới ngươi?" Tô Diệp hỏi. Từ Huyền Yên lắc đầu, "Ngươi biết ta nói không phải cái này." "Minh bạch." Tô Diệp nhẹ gật đầu, "Sinh con phương diện này, giữa chúng ta hoàn toàn chính xác tồn tại một số lực cản. Không phải hắn không được, mà chính là Từ Huyền Yên đầu kia, cho lực cản thực sự quá lớn. Cho nên hắn cũng không thể không thừa nhận, lấy hắn hiện tại cường độ thân thể, căn bản vô pháp xông vào Ngọc Môn Quan. Cho dù là bọn họ hai ở lại đây hơn mấy nguyệt, Từ Huyền Yên tùy ý hắn giày vò, cũng nào không chết người tới. Có điều, hiện tại tuy nhiên không được, không chừng về sau chúng ta có thể sinh đâu, ta tận lực nhiều cố gắng một chút rèn luyện thân thể, tương lai đều có thể." Tô Diệp nghiêm túc nói. Từ Huyền Yên cười nói, "Vậy ngươi nỗ lực à, chờ ngày nào ngươi cảm thấy ngươi có thể, nhớ đến thông báo ta, ta tốt đến phối hợp ngươi." Tuy nhiên nàng biết, đây là Tô Diệp vĩnh viễn cũng làm không được sự tình, dù là nàng 100 phối hợp. Nhưng nếu là một điểm ưa thích cũng không cho hắn, tựa hồ đối với hắn cũng có chút quá tàn nhẫn. Tạm thời trước hết để cho hắn lừa mình dối người đi. "Nhưng ngươi cũng chớ cho mình bất kỳ áp lực." Từ Huyền Yên lại cùng Tô Diệp nói ra, "Dù sao, ta vốn là cũng không muốn cái gì hại tử, cũng không phải nàng nghĩ, mà chính là nàng không thể nhận." Nàng không khỏi nhớ tới hơn 10 vạn năm trước, tại nàng sinh nhật hôm đó, tại Vô Nguyệt Sơn, nàng vị kia nữ kiếm tiên sư Tôn Mộc huyết đổ vào trong ngực nàng một màn kia. Từ ngày đó về sau, thế nhân đều là chuyển cho nàng thí sư Diệt Tông. Nàng cũng cho tới bây giờ không có đối với cái này phủ nhận qua. Tuy nhiên, không phải nàng tự tay giết sư Tôn, nhưng sư Tôn cũng đúng là bởi vì nàng mà chết. Chỉ vì nàng chính là thượng cổ ma tộc Vân Nguyên thị lưu tại cái này thế gian sau cùng huyết mạch, nàng trời sinh chính là người trong ma tộc. Nếu là nàng cùng Tô Diệp thật có hài tử, cái này hài tử liền cũng sẽ kế thừa nàng ma tộc Vân Nguyên thị huyết mạch, nàng cũng không nguyện vì cái này thượng cổ ma tộc lại sinh sôi lương hỏa. Có tốt, bạn trai của nàng là một cái đơn thuần như vậy phàm nhân nam tử, hắn vĩnh viễn không có năng lực để cho nàng mang thai ma trùng chi thai. Đúng lúc này, Tô Diệp điện thoại di động lại chấn động, có người cho hắn phát tới một đầu tin tức mới. "Lại là ngươi cái kia cùng phòng tìm ngươi?" Từ Huyền Yên hỏi. "Không phải." Tô Diệp xem xong tin tức về sau, lắc đầu, "Là ta tiểu di mụ tìm ta. Tô Diệp chỗ lấy lựa chọn tại cái này thành thị học đại học, còn có một nguyên nhân khác. Hắn ở cái thế giới này cơ hồ sau cùng một người thân, mẫu thân hắn muội muội, cũng tại Thiên Hạo thành phố. Hắn tại Thiên Hạo đại học chuyên nghiệp, còn là hắn cái này tiểu di mụ cho hắn chọn. Nếu là ngươi có chuyện, ngươi trước tiên có thể đi." Từ Huyền Yên nói ra. "Đúng là có việc." Tô Diệp nói ra, "Ta tiểu di mụ nữ nhi, cũng chính là biểu muội của ta, bị một cái tên là Ngọc Linh môn tu chân môn phái chọn chúng, thu làm nội môn đệ tử. Hôm nay, Ngọc Linh môn người liền muốn đến ta Kinh Nguyệt nhà tiếp biểu muội ta lên núi, tới Ngọc Linh môn quy củ, mới nhập môn đệ tử, trong môn tu hành tròn 3 năm sau mới có xuống núi cơ hội. Cho nên ta Kinh Nguyệt hỏi ta muốn hay không đến nhà nàng đi, đưa tiễn biểu muội của ta." Ngọc Linh môn chiếm cứ tại Ngọc Linh Sơn, mà Ngọc Linh Sơn thì là nằm ở Thiên Hạo thành phố cùng Trạm Hải thành phố biên giới. Cái này thời đại tu chân môn phái, còn theo lấy rất nhiều cổ lão truyền thống, hắn quy củ so Hòa Thượng Miếu cùng Am Ni cô còn nhiều. Nhưng có thể được tu chân môn phái ưu ái, được thu làm nội môn đệ tử, đối với rất nhiều không có bối cảnh bình đầu bách tính tới nói, cũng là tổ phần bước lên khói xanh tuyệt hảo sự tình. Trước mấy ngày, Tô Diệp liền đã nghe hắn gì nhắc qua việc này, không nghĩ tới nhanh như vậy, Ngọc Linh môn người liền tới nhà tới đón biểu muội hắn đi. "Vậy ngươi mau đi đi, dù sao ta chỗ này cũng không có việc gì." Từ Huyền Yên nói ra. "Phiền phức chính là, ta còn mặc lấy bộ quần áo này đâu, cũng không tiện đột nhiên chạy đi." Tô Diệp giống như lưu ý vô ý giật giật trên người hắn món kia phục vụ sinh y phục. "Ngươi cứ việc yên tâm đi, ngươi bây giờ đều là ta từ đồng bạn trai, làm sao có thể còn xuyên y phục như thế?" Từ Huyền Yên nói ra. "Vậy ta đi trước một bước." Từ đồng Tô Diệp cười nói. Lập tức, Tô Diệp liền mở ra cửa phòng. Vừa ra khỏi cửa phòng, hắn chính là nguyên địa sửng sốt một chút. Chỉ thấy, tại số 1803 trước của phòng, đứng đấy một người mặc áo da quần da nữ nhân trong tay còn cầm lấy một chi nhanh hút sóng khói. Tô Diệp nhận ra nữ nhân này, lúc đó tại cầu tàu phụ cận làn xe phía trên, hắn nhìn thấy cái kia cưới xe máy nữ nhân chính là nàng. Phạm Thi Tuyết cũng đúng lúc nhìn về phía Tô Diệp, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Nàng mi đầu hơi nhíu một chút, hiển nhiên, nàng đối Tô Diệp cũng có ấn tượng. Nhưng ánh mắt của nàng rất nhanh liền tại Tô Diệp trên thân rời, quay người vào cửa. Ba. Một tiếng trùng điệp đóng cửa lại. Mà lúc này, trên hành lang có một cái vóc dáng cao gầy, mang viền bạc kính mắt, mặc lấy một thân đồ công sở nữ nhân hướng về hắn đi tới. "Tô tiên sinh, ngươi tốt, ta là Từ Đồng thư ký, Từ Đồng vừa gọi điện thoại phân phó ta, để cho ta an bài tài xế đưa tiễn ngươi." Tiết Tú Thanh nói ra. Nàng vừa mới một mực liền không có đi, ngay tại hành lang chỗ chờ lấy. Tô Diệp không nghĩ tới Từ Huyền Yên còn đặc biệt phân phó người mang hắn trở về, thật đúng là một cái thân mật bạn gái. "Vậy được, bất quá ta trước phải đến lầu 2, hoán đổi bộ quần áo này." Tô Diệp nói ra. "Được rồi, ta sẽ để tài xế trước tiên đem lái xe tại cửa khách sạn chờ ngươi." Tiết Tú Thanh gật đầu nói. Làm Tô Diệp đi vào lầu 2 lúc, lại vừa vận đụng phải Trịnh Lai Minh. Trịnh Lai Minh hướng Tô Diệp hô, "Tô Diệp, ngươi có thể cuối cùng trở về, ngươi đi nhà vệ sinh đi cũng quá lâu, cái kia quản lý đại sảnh một mực tại mắng ngươi đâu, ngươi không về nữa, đoán chừng liền muốn đập ngươi tiền. Ngươi bây giờ nhanh đi làm việc, biểu hiện tốt một chút, không phải vậy thật đập ngươi tiền." "Không được, ta hiện tại có việc, lấy đi." Tô Diệp nói ra. "Ngươi bây giờ liền đi. Ngươi đều làm nửa ngày sống, hiện tại đi, đừng nói 180 khối, không chừng 30 khối đều không cầm được." Trịnh Lai Minh nói ra. "Ta trở về lại muốn nói với ngươi." Tô Diệp đã là chạy phòng thay đồ phương hướng mà đi. Tại phòng thay đồ đổi hắn trở về chính mình y phục về sau, Tô Diệp chính là một mình đi ra khách sạn. Mà tại cửa khách sạn, Tiết Tú Thanh an bài xe đã đang chờ hắn. Tiết Tú Thanh cũng tại chiếc xe kia bên cạnh, nhưng nàng không có cùng Tô Diệp một khối lên xe, chỉ là để phân phó tài xế vài câu liền đi. Tô Diệp tiểu di mụ ở tại Nhân Dân Bắc lộ số 312. Tiết Tú Thanh an bài tài xế một mực đưa Tô Diệp đến hắn tiểu di mụ cửa tiểu khu. Tô Diệp sau khi xuống xe, một thân một mình tiến vào tiểu khu. Làm hắn ngồi thang máy đến tiểu di mụ chỗ tầng lầu lúc, chính là nhìn đến tại số 902 phòng đứng ở cửa hai người mặc màu trắng trường bào, tóc dài bó quan Ngọc Linh môn đệ tử. Hai cái này Ngọc Linh môn đệ tử, một nam một nữ, nam mày kiếm mắt sáng, khí chất bất phàm, nữ thanh tú thoát tục, có cố không ăn nhân gian pháo hoa khí chất. Mà Tô Diệp tiểu di mụ Dương Hâm Dung cũng đứng tại cửa. Dương Hâm Dung nay tuổi chưa qua hơn 30 tuổi, giữ lấy một đầu chạm vai tóc dài, nàng trên người mặc một kiện màu vàng nhạt áo lông, nửa người dưới là một đầu màu xám nửa người váy, trên đùi bọc lấy thì băng. Khả năng nàng biết, hôm nay là cái đặc thù thời gian liền là chính mình hóa một cái đồ trang sức trang nhã, cho nàng tấm kia vốn là tinh xảo mặt lại thêm mấy phần xinh đẹp. Dương Hâm Dung trong ngực ôm một cái nữ hài, cái này nữ hài chính là nàng nữ nhi duy nhất Trần Gia Hân. Gia Hân cái tên này có thể nói, tại Hạo Nam tỉnh thực sự quá phổ biến, Tô Diệp nhớ đến hắn trong đám bạn học đầu, thì có ba người gọi là Gia Hân cái gì Lâm Gia Hân, Vương Gia Hân. Thế mà biểu muội của hắn cũng gọi Gia Hân. Trần Gia Hân nay tuổi chưa qua 13 tuổi, nhưng đã duyên dáng yêu kiểu, cơ hồ cùng mẫu thân của nàng một dạng cao. Lúc này, Trần Gia Hân thần sắc có chút bối rối cùng bất an, tuy nhiên bái nhập Ngọc Linh môn, đối với nàng tới nói là một cái tuyệt hảo tiền đồ. Có Ngọc Linh môn đệ tử cái thân phận này, chính là thoát bình thường tịch, không chỉ có thọ mệnh so phàm nhân dài rất nhiều, tại xã hội này địa vị tự cũng là so rất nhiều người cao hơn, tương đương với vượt qua giai cấp. Nhưng đối với Trần Gia Hân tới nói, nàng như vậy tiểu niên kỷ, đối với không xác định tương lai, tất nhiên là sẽ tràn ngập mê mang, giống như một mình đứng ở mê vụ bên trong, khó tránh khỏi sẽ tâm sinh bất an. Diệp ca. Trần Gia Hân nhìn thấy Tô Diệp, hướng hắn gào to một tiếng. Tô Diệp đến, hoặc nhiều hoặc ít xua đổi nội tâm của nàng một số mù mịt, trên mặt lộ ra nụ cười. Diệp ca, người đã đến. Dương Hâm Dung cũng mỉm cười nhìn hướng Tô Diệp cái này cháu ngoại. Nàng cũng là theo chân nàng nữ nhi gọi hắn Diệp ca. Dương Hâm Dung trượng phu 10 năm trước liền đã qua đời, trượng phu nàng là con trai độc nhất trong nhà, cũng không có gì thân thích tại Thiên Hạo thành phố, những năm này đều là Dương Hâm Dung một người, một bên đi làm một bên chiếu cố Trần Gia Hân, một mình đem nàng lôi kéo lớn như vậy. Về sau Trần Gia Hân vào Ngọc Linh môn, từ đó có ỷ vào, cuộc sống của nàng cũng liền nhẹ nhõm nhiều. "Gì?" Tô Diệp đầu tiên là cười cùng Dương Hâm Dung lên tiếng chào hỏi, lập tức cùng biểu bội hắn nói ra, "Gia Hân, ngươi nhìn ta mang cho ngươi tới cái gì?" Tô Diệp từ phía sau lấy ra một ly trà sữa, là cổ mặt bánh trái thơm ngon trà sữa, ngươi thích nhất, lấy re vào núi nhưng là uống không tới, ta cố ý mua cho ngươi. Cảm ơn biểu ca. Trần Gia Hân kích động nguyên địa dẫm lên bước loạn choạng. Nhưng lại tại nàng theo Tô Diệp trong tay tiếp nhận trà sữa, đang muốn uống một ngụm lúc, tên kia Ngọc Linh Sơn nam đệ tử chính là nghiêm nghị quát nói, không thể uống, ngươi hôm nay lên núi về sau, còn phải tẩu linh cầu, nghiệm tư chất, lúc này liền đến bảo trì thân thể sạch sẽ, không được lại hấp thu vào như thế nhân gian chi thực. Sư minh, uống mấy ngụm sẽ không có chuyện gì. Nữ đệ tử kia chính là nói ra, nàng lúc này lên núi, về sau 3 năm đều lại uống không được trà sữa, ngươi liền để nàng uống mấy ngụm đi. Nam đệ tử gạt ra mi đầu nói ra, tốt ta, đã ngươi đều nói như vậy. Tiểu muội muội, uống đi. Nữ đệ tử rất là ôn nhu cùng Trần Gia Hân nói ra. Trần Gia Hân vừa nghe đến nàng về sau 3 năm cũng uống không được trà sữa, chính là mãnh liệt miệng đại hút, mấy ngụm chính là uống một nửa. Dương Hâm Dung chính là mau từ trong tay nàng cướp đi còn lại nửa ly trà sữa, còn lại cho mụ mụ uống đi. Là lúc này rồi, chúng ta đến mang nàng đi, ngươi còn có lời gì muốn cùng ngươi hải tử nói liền mau chóng nói đi. Nam đệ tử cùng Dương Hâm Dung nói ra. Phải nói ta cũng nói rồi. Còn nhìn các ngươi có thể giúp ta chiếu cố thật tốt nàng. Dương Hâm Dung nói ra. Ừm. Hai tên đệ tử đều nhẹ gật đầu. Gia Hân, vào Ngọc Linh môn về sau, có thể được thật tốt tu luyện. Tô Diệp hướng biểu mội hắn lấy đùa giỡn giọng điệu nói ra. Về sau biểu ca ngươi ta có thể hay không tại Thiên Hạo thành phố hoành hành bá đạo, cáo mượn oai hổ, thì toàn nhờ vào ngươi. Trần Gia Hân cười nói, biểu ca, thì nhìn tại ngươi hôm nay đưa ta uống nửa ly trà sữa phân thượng, chờ ta 3 năm sau học thành xuống núi, ta nhất định bảo kê ngươi. Tạm thời trước hết nghe lấy đi. Tô Diệp khẽ cười nói, tiểu muội muội, chúng ta lấy đi. Lúc này cái kia Ngọc Linh môn nữ đệ tử nhẹ nhàng ôm Trần Gia Hân eo, lập tức nàng ngự lên một thanh trường kiếm, cùng Trần Gia Hân cùng nhau nhảy đến trên kiếm phong. Nam đệ tử cũng đồng thời ngự kiếm mà lên, bọn hắn hai người chính là mang theo Trần Gia Hân ngự kiếm bay mất. Trong chớp mắt, bọn hắn ba người thân ảnh ở chân trời ở giữa đều chỉ còn lại một cái tiểu giờ rồi. Mà phía chân trời còn truyền đến Trần Gia Hân thanh âm, mụ mụ, biểu ca, các ngươi cũng phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình, ba chúng ta năm sau gặp lại. Dựa theo Ngọc Linh môn quy củ, Ngọc Linh Sơn là không cho phép đệ tử thân thuộc quan sát, nói cách khác, dòng dã 3 năm, Dương Hâm Dung cũng không gặp được nữ nhi của nàng. Nhưng Dương Hâm Dung lúc này trên mặt lại không có cái gì không thôi thần sắc, cũng không có mâu nữ tách rời xấu bi, nàng duỗi lưng một cái, ngược lại là lộ ra như chút được gánh nặng thật tình. Tô Diệp cũng là lý giải nàng, nàng qua nhiều năm như vậy, một người mang theo nữ nhi qua sát thực rất khổ, bây giờ nữ nhi có Ngọc Linh Sơn như thế một cái nơi đến tốt đẹp, so với rất nhiều người đồng lứa tới nói, là ở lúc hàng bắt đầu. Nàng cũng sẽ không cần sầu nữ nhi tiền đồ, mà chính mình cũng rốt cục có thể rơi vào một cái thanh nhàn. Diệp ca, đến trong phòng đến ăn một chút gì đi, ta dự sẵn rất nhiều nồi lẩu nguyên liệu nấu ăn đâu, bồi ta ăn chút. Dương Hâm Dung nói ra. Được. Tô Diệp nhẹ gật đầu. Dương Hâm Dung chăm chú chuẩn bị một bàn nồi lẩu nguyên liệu nấu ăn, canh ấy là nấu chín thật lâu canh gà. Ngươi muốn uống chút gì không? Dương Hâm Dung mở ra tủ lạnh cửa. "Có bia sao?" Tô Diệp hỏi. "Trong nhà không có nam nhân, cho nên trong tủ lạnh cũng không có dự sẵn bia, chỉ có thể cho ngươi uống cái này." Dương Hâm Dung theo tủ lạnh lấy ra một bình dừa nước đưa cho Tô Diệp. "Dừa nước cũng được, ta cũng thích uống." Tô Diệp cười nói. "Ăn nhiều điểm, ngươi còn tại lớn thân thể đây." Dương Hâm Dung còn dùng sức cho Tô Diệp kẹp thịt ăn. Ăn hết nồi lẩu về sau, Tô Diệp còn tại hắn gì trong phòng ngồi trong chốc lát. Đến buổi chiều lúc 5 giờ, Trịnh Lai Minh gọi điện thoại đưa cho hắn, "Diệp ca, cái kia hôn đảng quản lý đại sảnh nói, ngươi nửa đường chạy đi, liền nửa ngày tiền công cũng không chịu kết cho ngươi, ta hiện tại đang cùng hắn ồn ào đâu, ngươi tranh thủ thời gian cũng đến đây đi." Chương 50, chẳng lẽ là yêu mến? Chương 50, chẳng lẽ là yêu mến? Trịnh Lai Minh tiếp lấy ở trong điện thoại đầu hét lên, "Tô Diệp, cái kia bị vùi dập giữa chợ quản lý đại sảnh còn nói nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi 20 khối, liền xem như là ngươi vừa đi vừa về tiền xe, ta nghe đều sinh khí, 20 đồng tiền đánh ra ăn mày đây. Ta nắm đấm đều cứng rắn, ngươi mau tới giữ chặt ta, không phải vậy ta thật nhịn không được muốn tại chỗ đánh hắn." Từ khi một tháng trước đã trải qua Vân Yên đảo náo yêu một chuyện về sau, Trịnh Lai Minh cùng Tô Diệp hữu nghị đạt được thăng hoa, trở thành trung quang lịch cảnh hảo huynh đệ. Nghỉ trước, tại trong túc xá đầu, làm Tô Diệp một tên khác cùng phòng Chu Bưu muốn vụng trộm sử dụng hắn khăn giấy lúc, Trịnh Lai Minh nhìn thấy thường thường đều sẽ lớn tiếng quát lớn, "Chu Bưu, buông ra tấm kia thuần khiết khăn giấy, tiểu tử ngươi trong ngăn kéo không phải còn có một cuốn à, làm gì dùng Tô Diệp, không cho phép dùng." Đã từng, hắn thể sống chết bảo vệ Tô Diệp khăn giấy, hiện tại hắn cũng muốn bảo vệ Tô Diệp ngày kết tiền lương. Tô Diệp không hiểu có chút cảm động, đầu điện thoại bên kia trả lời, "Trịnh Lai Minh, ngươi tỉnh táo, không nên động thủ, đánh thắng tiến cục cảnh sát đánh thua tiến bệnh viện, ngươi làm sao đều ăn thiệt thòi, chờ ta lập tức đi qua." Tuy nhiên hắn nửa đường đi, nhưng hắn tốt xấu tại khách sạn cẩn trọng làm nửa ngày sống, chí ít cũng nên cho hắn 80 khối, cái kia quản lý đại sảnh thế mà chỉ chịu cho hắn 20 khối liền có chút nhục nhã người. Hắn làm sao cũng qua được lý luận một phen. Phải biết, hắn bây giờ thế nhưng là cao hàn tập đoàn cô gia. Đương nhiên, Tô Diệp cũng không có ý định liền vì cái này 80 khối nửa ngày tiền lương sự tình, đi quấy rầy Từ Huyền Yên. Chút chuyện nhỏ như vậy, chính hắn có thể giải quyết. Lập tức hắn đứng dậy, hướng nhà bếp phương hướng hô, "Di mụ, ta có việc, lấy đi." Dương Hâm Dung lúc này ngay tại nhà bếp rửa chén, "Diệp ca, ta chính nấu lấy chè đậu xanh đâu, ngươi có muốn hay không uống chén lại đi?" "Không uống." "Bàn kia bên trên có túi nước quả, ngươi cầm lại trường học ăn đi." Tô Diệp nhìn đến phòng khách trên bàn có một cái màu đỏ túi nhựa, bên trong chứa 3 quả táo, 4 cái quả cam cùng 3 cái thạch lưu. Tô Diệp nhấc lên cái kia túi nước quả, "Di mụ, ta đi đây." "Ngươi chờ một chút." Dương Hâm Dung đột nhiên từ trong phòng bếp đi ra, còn dùng tạp dề trà sát một ra tay, "Ngươi ở đây đợi một chút ta." Nàng tiến vào phòng ngủ của mình, một lát sau, cầm một cái phong thư đi ra, "Diệp ca, chút tiền ấy ngươi cầm lấy, ngày thường ở trường học nhiều mua chút nước canh uống, phải bảo trọng chính mình thân thể, hả?" "Di mụ, không cần, ta không thiếu tiền." Tô Diệp thoái thác nói. "Cầm lấy đi, coi như Di mụ một điểm tâm ý." Dương Hâm Dung cứng rắn nhét vào Tô Diệp trong túi quần. "Vậy được rồi." Tô Diệp cũng chỉ có thể trước nhận lấy. Lúc này trong phòng bếp truyền đến khí minh thanh, "Ai đu, quên quan phát hỏa." Dương Hâm Dung lập tức đi vào nhà bếp. Tô Diệp chính là đem trong túi quần đựng tiền phong thư đem ra, lân cận đặt ở cửa trước chỗ tủ giày phía trên, "Di mụ, ta đi." Hắn Di mụ những năm này sinh hoạt cũng không dễ dàng, hắn tự là không thể lấy thêm tiền của nàng. "Được rồi, lúc trở về cẩn thận một chút ha." Trong phòng bếp truyền ra Di mụ thanh âm. Lúc này, Cao Hàn tập đoàn tổng bộ cao ốc. Từ Huyền Yên tại thư ký Tiết Tú Thanh đi cùng phía dưới, tham quan xong nàng cái kia vừa sửa chữa xong đồng sự trưởng văn phòng. Cái này đồng sự trưởng văn phòng nguyên là án lấy Phạm Cao Hàn phong cách cùng yêu thích đến sửa chữa. Từ Huyền Yên cũng không muốn cầu làm cái gì mới cải biến, duy chỉ có phân phó Tiết Tú Thanh đem cái kia cao treo trên tường thiên đạo thủ cần hành phi cho lấy đi. Sau đó, Tiết Tú Thanh lại mang Từ Huyền Yên đi xem nàng tư nhân đỗ xe kho. "Từ Đồng, chiếc này kiểu mới nhất kỳ lần tuần điện xe con, là Phạm Đồng bế quan trước khiến người ta mua, xe này cũng là cái ở công ty danh nghĩa, bây giờ cũng là của ngài." Tiết Tú Thanh nói ra, "Từ Đồng, muốn hay không lái thử một chút?" "Không cần, ta đối xe con, hứng thú không lớn." Từ Huyền Yên nói ra, "Đúng rồi, Tô Diệp cũng là hôm nay đến ta trong phòng nam sinh kia, hắn là ta bạn trai, hắn hôm nay tựa như là tại khách sạn chúng ta làm phục vụ sinh. Hắn một ngày tiền lương là bao nhiêu?" "Hẳn là 200 khối một ngày, cụ thể ta cũng không rõ ràng." Tiết Tú Thanh nói ra. Đương nhiên, Tiết Tú Thanh trong lòng cũng hiếu kỳ, giống Từ Huyền Yên bực này thân phận nữ nhân, tại sao lại tìm Tô Diệp dạng này người làm bạn trai? Tô Diệp, nàng cũng là gặp qua, ngoại trừ có một thân tốt túi ra bên ngoài, thật không có khả năng thiếu chỗ, liền một điểm tu vi cũng không có. Như loại này tuổi trẻ anh tuấn nam đại học sinh, tiêu ít tiền chơi đùa vẫn là có thể, nhưng vì sao còn muốn cho hắn một cái bạn trai danh phận đâu? Chẳng lẽ là yêu mến? Có thể Tiết Tú Thanh cảm thấy suy đoán này thì càng kỳ quái hơn. Tu chân giả cùng phàm nhân ở giữa lại há có thể sẽ có yêu mến? Dù sao, tu chân giả đối với phàm nhân, duy nhất thiện ý cũng chỉ có thương hại. 200 khối quá ít. Từ Huyền Yên đột nhiên nói ra, "Cho hắn 10 bạc đi, đi món nợ của ta là được rồi." "Đúng vậy, Từ Đồng." Tiết Tú Thanh nhẹ gật đầu. "Còn có, chiếc xe này cũng cho hắn đưa đi đi." Từ Huyền Yên nhìn thoáng qua chiếc kia kỳ lần xe điện thì cùng hắn nói, "Cảm tạ hắn vì chúng ta Cao Hàn tập đoàn sở tác cống hiến, đây là hắn nhân viên phúc lợi." "Được rồi, Từ Đồng." Tiết Tú Thanh lại gật đầu một cái. Tuy nhiên nàng cảm thấy quá mức, nhưng cũng có thể làm theo. Ai kêu cái kia Tô Diệp có như vậy thủ đoạn, thế mà có thể trèo lên Từ Đồng cây to này, mà nàng đối với hắn sủng ái cũng như vậy không chút nào che lấp. Tô Diệp chính mình nhờ xe lại lần nữa về tới Cao Hàn khách sạn. Làm hắn đi vào khách sạn một lầu nhân viên khu lúc, chính là nhìn đến Trịnh Lai Minh đang cùng cái kia hai to mặt lớn quản lý đại sảnh làm cho tối bụi. 20 không được, ít nhất 60, thiếu một phần cũng không thể đáp ứng. Trịnh Lai Minh đỏ mặt tía tai nói: "Ai, coi như ta sợ ngươi rồi, 60 thì 60, để ngươi cái kia đồng học đến lĩnh đi." Quản lý đại sảnh rốt cục thỏa hiệp nói: "Trịnh Lai Minh." Tô Diệp hô hắn một tiếng, đi tới. "Tô Diệp, ngươi rốt cuộc đã đến." Trịnh Lai Minh cũng hướng Tô Diệp đi đến: "Tô Diệp, ta đã giúp ngươi nói tốt, có 60 khối, cũng vẫn còn." "Hắn chỉ chịu cho 60 sao?" Tô Diệp nói ra. Trịnh Lai Minh gặp Tô Diệp tựa hồ đối với kết quả này cũng không hài lòng, chính là đem Tô Diệp kéo sang một bên, nhỏ giọng nói: "Diệp ca, ta biết, ngươi làm nửa ngày sống cũng chỉ cầm 60 là hủy quốc điểm, nhưng quản lý đại sảnh đầu kia heo mập đáp ứng ta, về sau lại có loại ngày này kết sống, sẽ còn tìm chúng ta làm, một trận no bụng vẫn là đón đến no bụng đạo lý, ngươi cũng hẳn là hiểu đi, cái này 60 khối ngươi cầm trước, ta tự mình lại đều đặng ngươi 20. "Không có việc gì, ngươi cũng không cần đều đặng ta 20. 60 thì 60 đi." Tô Diệp gặp Trịnh Lai Minh đều nói như vậy, 60 hắn cũng có thể tiếp nhận. Dù sao, hắn cũng coi là nửa đường chạy trốn, trái với điều ước trước đây, đập hắn ít tiền, hắn cũng nhận. Nhưng mà đúng vào lúc này, thanh thúy giày cao gót giẫm âm thanh động đất, từ xa tới gần chuyển đến. Chỉ thấy Tiết Tú Thanh đi tới, nàng bên cạnh còn theo mấy người, đều mặc lấy trang phục chính thức. Cái kia quản lý đại sảnh liền đội vàng đi tới, đầu tiên là hướng Tiết Tú Thanh túi người chào nói, Tiết thư ký sau đó lại cùng Tiết Tú Thanh bên cạnh một âu phục nam tử túi người chào nói, "Trương tổng." Tiết Tú Thanh hoàn toàn không để ý đến vị này quản lý đại sảnh, đi về phía trước mấy bước, đi vào Tô Diệp trước mặt, "Tô tiên sinh, hôm nay vất vả ngươi, đây là ngươi hôm nay tiền lương." Nàng đưa cho Tô Diệp một cái phong thư. Tô Diệp ngay trước Trịnh Lai Minh mặt mở ra cái kia phong thư, chỉ thấy bên trong đúng là một tấm 10 vạn nguyên chi phiếu. 10 vạn nguyên? Chi này phiếu là đồ chơi hay là thật à? Trịnh Lai Minh trừng lớn hai mắt. Tiết Tú Thanh khẽ cười nói, "Theo ta Tiết Tú Thanh trong tay đi ra, xưa nay sẽ không là giả chi phiếu. Còn có cái xe này chìa khóa, là Từ Đồng đưa cho ngươi." Tiết Tú Thanh lại đưa cho Tô Diệp một cái chìa khóa, Từ Đồng nói, "Cảm tạ ngươi hôm nay thay chúng ta tập đoàn chỗ nỗ lực cống hiến. Cái này chìa khóa xe cũng không thể cũng là thật đi." Trịnh Lai Minh nói ra. "Xe thì tại bên ngoài, các ngươi tùy thời có thể lái đi." Tiết Tú Thanh khẽ cười nói. Tô Diệp đi ra cửa khách sạn, chính là nhìn tới cửa bên ngoài ngừng lại một chiếc màu bạc Chí Tôn bản kỳ lân xe điện, cái này xe điện mới nhất báo giá nhưng là muốn 380 vạn, mà lại xuất hàng lượng rất ít, bây giờ có tiền đều không nhất định có thể mua được. Như thế một chiếc hào hoa xe điện bày tại cửa ra vào, qua đường người cũng không khỏi đến nhìn chăm chú mà xem, thậm chí có người cầm điện thoại di động lên cho nó chụp ảnh. Tô Diệp giơ tay lên bên trong chìa khóa xe ấn xuống một cái, kỳ lân xe điện lại phát ra một tiếng trầm thấp thú minh thanh, giống như kỳ lân hướng gọi, mà lại thân xe lóng lánh ra sặc sỡ hồng vàng, giống như là phụ thêm kỳ lân lân phiến, rất là huyên gốc. "Trịnh Lai Minh, đi thôi, ta lái xe đưa ngươi về trường học." Tô Diệp vô vô Trịnh Lai Minh bả vai nói. Hắn tại thế giới này cũng là có bằng lái. Lập tức, Tô Diệp đi đến trước xe, mở cửa xe, mà Trịnh Lai Minh còn đứng tại chỗ, gương mặt ngạc nhiên. "Tô Diệp, ngươi chờ một chút, ta trước lướt một bước, mình hôm nay là đến làm ngày kết công không sai đi, đã nói xong là một người, một ngày 180 khối, cũng không sai đúng không? Có thể ngươi làm sao không đơn giản cầm 10 vạn tiền, còn có thể lái đi mắc như vậy một chiếc xe, ngươi xác định ngươi hôm nay chỉ làm rửa chén đĩa việc này sao?" Trịnh Lai Minh đã là có chút không phân rõ hư huyễn cùng thực tế, hết thảy đều quá ma huyễn. Đương nhiên, Tô Diệp hôm nay tại khách sạn cũng không chỉ là làm rửa chén đĩa chuyện này, hắn còn bước lên lúc nào cũng có thể biến thành cho bụi nguy hiểm hơn một chút từ huyền yên. Cho nên chiếc xe này cùng cái kia 10 vạn cũng có thể nói là hắn dùng mệnh đổi lấy. Phải biết, hôm nay phàm là hắn thiếu một phần dũng khí, hắn đều không có thể thành công hôn đi. Chớ ngẩn ra đó, đi thôi. Tô Diệp quay đầu đem Trịnh Lai Minh đỡ lấy lên xe. Đúng rồi. Tô Diệp tại trước xe đột nhiên lại xoay đầu lại, nhìn hướng vị kia quản lý đại sảnh. "Cái kia 60 khối, ngươi nhớ đến tại lục ngâm một chút phía trên chuyển cho ta. Dù sao, cái này 60 khối mới là hắn chân thật dùng bất và cần cù lao động đổi lấy, làm sao cũng phải muốn nắm bắt tới tay." Là. Quản lý đại sảnh khom lưng cười nói, liên tiếp nói ba cái đúng dù sao hắn lại mắt mù lúc này cũng có thể nhìn ra Tô Diệp là rất nhiều bối cảnh người. Học sinh nghỉ trong lúc đó, Thiên Hạo Đại học là không cho phép ngoại lai xe cộ đi vào trường học, dù là Tô Diệp là nên trường học học sinh, hắn cũng không thể đem xe mở vào trường học. Cho nên Tô Diệp chỉ có thể trước tiên đem xe đứng tại trường học phụ cận trong bãi đỗ xe. Sau khi đậu xe xong, Tô Diệp chính là lập tức cho Từ Huyền Yên phát cái tin đi qua, "Tạ ơn ngươi tặng xe, ta rất ưa thích." Thu đến lễ vật, lập tức biểu đạt ưa thích là cơ bản lễ phép, lập tức Tô Diệp lại phát một câu đi qua, "Có thể ngươi cho ta tặng lễ quá quý giá, ta cũng không biết làm như thế nào cho ngươi đáp lễ." Từ Huyền Yên rất nhanh liền tin tức trở về, "Ngươi không cần cho ta đáp lễ, dù sao ngươi không cho được thứ ta muốn." Lời nàng nói rất ngay thẳng, nhưng Tô Diệp nhưng cũng biết, tình huống cũng là như thế. Nhưng một cái bình đẳng quan hệ yêu đương, cũng không thể chỉ có một phương nỗ lực. Tô Diệp nói ra. Từ Huyền Yên trả lời, "Có thể chúng ta quan hệ vốn cũng không phải là bình đẳng, ngươi là phàm nhân, mà ta là Từ Huyền Yên." Dừng một chút, nàng cực độ cẩn thận tính cách nói cho nàng, không thể tại trên internet tùy ý tiết lộ thân phận chân thật của mình, cho dù là tại cùng Tô Diệp đang nói chuyện phiếm, nhưng kỳ thật, nàng băn khoăn như vậy là có chút hơi thừa, ở cái thế giới này, Từ Huyền Yên đã trở thành một loại nổi tiếng ký hiệu cùng nhãn hiệu, nàng đã không phải một cái chân thực tồn tại. Cho nên, dù là Từ Huyền Yên lúc này ở trên internet công nhiên nói nàng cũng là Từ Huyền Yên cũng sẽ không có người tin. Dù sao giữa chúng ta tồn tại chênh lệch cực lớn, Từ Huyền Yên tiếp lấy hướng xuống đánh chữ, ta rất dễ dàng thì có thể cho ngươi muốn, cho ngươi ưa thích đồ vật, mà ngươi vĩnh viễn không cho được ta muốn, làm cho ta ký ức khắc sâu lễ vật. Cho nên, hôm nay nụ hôn kia, cũng không thể để ngươi ký ức sâu sắc sao? Tô Diệp trả lời, ta có buổi họp sắp mở, trễ giờ trò chuyện tiếp. Từ Huyền Yên cấp tốc đánh đoạn này hồi phục, sau đó quan màn hình điện thoại di động, còn đưa di động ném tới cái bàn một đầu khác. Tô Diệp tại trên màn hình điện thoại di động nhìn cái này hồi phục về sau, mỉm cười, hắn biết, nàng có chút luống cuống. Lúc này, Thiên Hạo thành phố cầm kiếm thự. Giang Trạm Ý liền ngay tại cho Quách Duyệt máy tính một lần nữa lắp đặt hệ thống, trang tốt về sau, lại dặn dò, Quách đại thúc, tuy nhiên ta đã cho ngươi trang siêu cường phần mềm diệt virus, nhưng ta vẫn là khuyên ngươi một câu, những cái kia không khỏe mạnh website vẫn là đường thường xuyên nhìn, không phải vậy về sau cầm kiếm đều không còn khí lực. Giang Trạm Ý, ngươi lại tại phỉ báng ta. Quách Duyệt nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng lúc này, cầm kiếm thự thự trưởng Ông Quân vẻ mặt nghiêm túc đi đến, ra chuyện, Phong Vân Hàn chết rồi, hơn nữa còn chết tại ông trời của chúng ta Hạo thành phố. Trong văn phòng mọi người nghe được tin tức này, lúc này lộ ra vô cùng kinh ngạc tâm tình. Phải biết Phong Vân Hàn thế nhưng là tại Hạo Nam tỉnh lừng lẫy có tên đại nhân vật, hơn nữa còn tại toàn cầu tu sĩ 500 cường bảng danh sách này thượng vị liệt kê thứ 109. Giống hắn nhân vật lợi hại như thế, thế mà chết rồi, hơn nữa còn chết tại Thiên Hạo thành phố, cái này tất nhiên sẽ gây nên Thiên Hạo thành phố cự dung chuyển lớn, toàn cầu truyền thông cũng sẽ giống quả đen ngửi được mùi máu tươi đồng dạng chen chúc mà tới. Mà lại cái này Phong Vân Hàn sư phụ vẫn là một cái càng thêm nhân vật lợi hại. Được tôn sùng là hiện nay trên đời đệ nhất cường giả, tự Mộ Dung Liên Âm về sau, vẫn chiếm lấy toàn cầu tu sĩ 500 cường đứng đầu bảng chi vị dài đến 300 năm lâu Khương Ngọc Lầu, cũng là Phong Vân Hàn sư phụ. Thự trưởng, ngươi nói cái kia Phong Vân Hàn là chúng ta chỗ nhận biết cái kia Phong Vân Hàn sao? Giang Trạm Ý có chút không thể tin được nói. Ta cũng hy vọng không phải. Vương Quân lại mở miệng, hại, muốn là trong thời gian ngắn tìm không ra giết Phong Vân Hàn hung thủ, sợ là chúng ta năm nay sang năm đều phải đợi tại bố trí bên trong qua. Quách Duyệt cũng nhíu chặt mi đầu, giả Phạm Ngạn Tân án đều còn không có gì đầu mối đâu, hiện tại lại có một đại nhân vật chết tại Thiên Hạo thành phố. Thật đúng là một cái thời buổi rối loạn á. Chương 51. Một đạo vết chém chương 51, một đạo vết chém Quách Duyệt, còn có ông quân tại lớn như vậy trong văn phòng dạo qua một vòng, Trung Tử Kỳ, hai người các ngươi tổ người cùng một chỗ tới trước hiện trường phát hiện án đi xem một chút đi. Lúc này, bởi vì chết là Phong Vân Hàn như thế một đại nhân vật, cho nên ông quân chính là trực tiếp an bài hai tổ người đi qua thăm dò hiện trường, Quách Duyệt cùng Trung Tử Kỳ tại bố trí bên trong đều là có rất nhiều năm phá án kinh nghiệm cầm kiếm người. Đem vụ án này giao cho bọn hắn, hắn cũng yên tâm. Đúng vậy, thự trưởng. Trung Tử Kỳ đứng lên. Trung Tử Kỳ nhìn qua bất quá chừng 20 bộ dáng, giữ lấy một đầu đến eo tóc dài. Vóc dáng rất cao gầy, nhưng cốt cách rất nhỏ, dáng người thon gầy, như cái con ma ốm đồng dạng, giống như một trận gió thổi tới là có thể đem nàng thổi ngã. Nàng hôm nay mặc một bộ màu trắng mang mũ áo gió, nửa người dưới lại là mặc lấy một đầu cá mập quần, chân mang đống đống ớ. Nàng mặc đồ này tựa như là một cái mềm mại dễ dàng đạp đổ nữ đại học sinh. Nhưng Quách Duyệt lại biết, tại cái này cầm kiếm thự bên trong, nàng là một cái không thể nhất trêu chọc nhân vật hung ác. Trung Tử Kỳ hợp tác là một người đeo kính dáng lùn nam sinh, so với nàng còn muốn thấp nửa cái đầu đồng dạng như cái con ma ốm. Mà cái này vóc dáng thấp nam sinh còn là nàng thân đệ đệ, tên gọi Trung Đại Bảo. Sau đó, liền có người vụng trộm cho bọn hắn tổ này lấy cái ngoại hiệu, con ma ốm tỷ đệ tổ hợp. Đương nhiên, không ai dám ngay trước Trung Tử Kỳ mặt hô cái ngoại hiệu này, trừ phi chăn sống. Hung thủ có thể giết được Phong Vân Hàn cái này đứng đầu bảng cao đồ, nói rõ hắn tu vi cực cao, đã không phải chúng ta cái này nho nhỏ cầm kiếm thự có thể ứng phó, ta phải lập tức gọi điện thoại cho tổng bộ, thỉnh cầu tổng bộ viện trợ. Vương Quân vẻ mặt nghiêm túc nói, giống loại này cấp bậc đại án, phải mời tổng bộ điều động đặc cấp cầm kiếm người đến chủ trì đại cục. Nếu không chỉ bằng bọn hắn bố trí bên trong những người này, dù là hung thủ trực tiếp đi vào bố trí bên trong, khi bọn hắn mặt ăn bánh bao, bọn hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, vài phút còn muốn trái lại cầu hung thủ dơ cao đánh khẽ, tha cho bọn hắn một mạng. Dù sao, tu vi chênh lệch bày ở đằng kia. Các ngươi chớ ngẩn ra đó, nhanh đi hiện trường nhìn một cái đi, nhớ đến đem Phong Vân Hàn thi thể mang về. Vương Quân khi tiến vào hắn văn phòng trước đó lại quay đầu hướng Quách Duyệt bọn người hô. Sau đó, Quách Duyệt cùng Trung Tử Kỳ hai tổ chung bốn người, chính là cùng nhau bay hướng vụ án phát sinh địa. Tu chân quản lý cục có minh văn quy định, trừ cầm kiếm người bên ngoài hết thảy tu chân giả, như không có sớm đến cục bên trong báo cáo chuẩn bị, không thể tại trong thành thị phi hành. Nếu là bắt đến làm trái quy tắc phi hành, thì đều sẽ dành cho trừ điểm xử phạt. Đương nhiên, rất nhiều tu chân giả đều thường xuyên xem nhẹ điều quy định này, tựa như phạm nhân cũng thường xuyên đi ngang qua đường cái, tại công chúng trường hợp hút thuốc đồng dạng, rất khó vĩnh viễn ngăn chặn. Phong Vân Hàn thi thể là tại Quang Minh đường cái trong một hẻm nhỏ bị phát hiện. Hắn bị người ném vào trong ngõ nhỏ một cái thùng rác bên trong, toàn thân đều không mặc quần áo. Báo án người là một cái bản thị kẻ lang thang. Hắn vốn là nghĩ đến trong thùng rác mở bảo dương tìm một chút cái bình đi bán, không nghĩ tới lại mở ra bực này hàng hóa lớn. Cầm kiếm thự tổ hậu cần đã đem hơn phân nửa con phố đều cho vây quanh, không cho thông hành. Mà Phong Vân Hàn thi thể cũng bị người theo trong thùng rác làm ra đến, bay tại một cái màu đen thi trong túi. Đại Bảo, Trung Tử Kỳ hướng đệ đệ của nàng hô, đi kiểm tra một chút thi thể, xem hắn là chết như thế nào. Trung Tử Kỳ đệ đệ Trung Đại Bảo học bổ túc pháp quyết dấu vết học hắn chỉ bằng vào trên thi thể vết thương, liền đại khái có thể phán đoán ra thi thể trước khi chết từng chịu đựng pháp quyết gì đặc kích. Trung Đại Bảo ngồi xổm xuống, mở ra thi túi, một bên quan sát thi thể vừa nói, có mây tiêu hỏa quyết vết thương, còn có thiên khước thủy long quyết, cùng long linh lôi quyết vết thương, mà vết thương chí mạng hẳn là đạo này. Trung Đại Bảo vạch Phong Vân Hàn cổ họng chỗ có một đạo xuyên qua thương tổn, thương thế kia sứ đầu của hắn cùng thân thể thì cơ hồ dựa vào một lớp da liên tiếp, rất là làm người ta sợ hãi. Nếu như ta không nhìn lầm, đây là xương hải buôn lôi kích tạo thành vết thương. Toàn cầu tổng cộng có tứ đại pháp quyết nhà chế tạo, phân biệt là Vân Tiêu, Long Linh, Thiên Cước cùng Xương Hải. Phong Vân Hàn trước khi chết đều thể nghiệm một lần cái này tứ đại pháp quyết nhà chế tạo xuất phẩm, cũng coi là cùng hưởng ân huệ. Có điều, vết thương này lại là có chút cổ quái, Trung Đại Bảo ánh mắt rơi vào Phong Vân Hàn trên vai trái một đạo kiếm khí xẹt qua vết thương. Cái này không phải chân chính kiếm khí thương tổn, mà chính là một đạo từ chân khí hóa kiếm mà thành trạng quyết tạo thành thương tổn, trong đó có phong thuộc tính linh khí bị đạo, cho nên hẳn là một đạo phong nhận trạng quyết. Nhưng đạo này trạng quyết không phải tứ đại pháp quyết nhà chế tạo xuất phẩm. Quách Duyệt cũng tiến tới nhìn thoáng qua vết thương kia, nói ra, xác thực giống như là phong nhận trạng quyết tạo thành vết thương, có thể là cái nào đó xưởng nhỏ chế tạo trạng quyết đi, hung thủ kia có thể sử dụng Vân Tiêu, Long Linh, Thiên Cước cùng Xương Hải cái này tứ đại pháp quyết công ty pháp quyết, nói rõ trong tay hắn 10 phần dư giả, là người có tiền tu sĩ, đã hắn có tiền như vậy, vì sao còn muốn cố ý sứ một chiêu xưởng nhỏ xuất phẩm không biết tên trạng quyết đâu, mà lại đạo. Nay trạng quyết không có gì chỗ cao mình, cũng không đúng Phong Vân Hàn tạo thành rất lớn thương tổn, hắn hoàn toàn không cần thiết sử xuất chiêu này trạng quyết, cảm giác là cố ý hành động. Trung Tử Kỳ cũng nhìn thoáng qua cái kia đạo trạng quyết vết thương, ta cảm giác khả năng này là hung thủ cố ý lưu tại cái này thi thể trên người một cái tin tức. Nếu như là hung thủ cố ý lưu lại tin tức, đó là cho ai lưu đây này? Giang Trạm Y liền nói ra, sẽ không phải là cho chúng ta lưu à? Ta có một cái to gan phỏng đoán. Quách Duyệt nói ra, tin tức này có phải hay không là cho vị kia lưu? Ngươi là muốn nói đứng đầu bảng vị kia? Trung Tử Kỳ liếc mắt Quách Duyệt liếc một chút. Không sai. Quách Duyệt gật đầu nói, đương nhiên, ta cũng chỉ là thuận miệng nói thôi. Bất quá đạo này trạng quyết vết thương đã có thể là hung thủ cố ý lưu lại tin tức. Vậy chúng ta liền phải tìm tới cái này trạm quyết nhà chế tạo, không chừng đây là một cái đột phá khẩu. Đương nhiên, điều giám sát, đường đi điều tra công tác chúng ta cũng phải làm. Có thể giết Phong Vân Hàn, nói rõ hung thủ có cực cao tu vi, làm sao có thể sẽ có giám sát đập đến thân ảnh của hắn. Trung Tử Kỳ nói ra, quá trình làm sao cũng đi một chút. Quách Duyệt cười nói, ta có thể thử trở lại như cũ đạo này trạm quyết quyết văn. Dạng này hẳn là có thể tìm ra là cái gì cái xưởng nhỏ xuất phẩm trạm quyết. Trung Đại Bảo đột nhiên nói ra, chỉ bằng vào một đạo vết thương, ngươi liền có thể trở lại như cũ cái này trạm quyết quyết văn đến. Quách Duyệt sợ hãi thán nói, chẳng lẽ tiểu tử này là thiên tài hay sao? Trung Đại Bảo nói ra, ta có lòng tin có thể trả ban đầu, nhưng cần một chút thời gian. Ta sớm đã nói với các ngươi, ta đệ là thiên tài, cũng chỉ là vóc dáng lùn một chút. Trung Tử Kỳ cười vỗ vỗ đệ đệ của nàng đầu. Tỷ, ta và ngươi nói bao nhiêu lần, chấp hành công vụ trong lúc đó không muốn đập đầu ta. Trung Đại Bảo tức giận nói ra, được rồi, không đập không đập, Đại Bảo đừng nóng giận, tỷ tỷ sai. Trung Tử Kỳ ôn nhu nói. Chương 52, toàn cầu tu sĩ đứng đầu bảng chương 52. Toàn cầu tu sĩ đứng đầu bảng Quách Duyệt cùng Trung Tử Kỳ hai tổ người cùng nhau mang theo Phong Vân Hàn thi thể trở về Cầm Kiếm Thự. Chỉ là tại cùng Cầm Kiếm Thự cái kia tòa nhà hùng vĩ kiến trúc còn ngăn cách một con đường thời điểm, Quách Duyệt cùng Trung Tử Kỳ bọn người ngừng lại, cảm thấy đại sự không ổn. Cầm Kiếm Thự trước cửa, từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu lại đều chật ních đến đây tìm hiểu tin tức ký giả cùng truyền thông người. Có một ít ký giả là có tu chân giấy phép, trực tiếp người đứng giữa không trung, tay cầm mịt rộ phồn, liền bắt đầu thông báo, căn cứ đáng tin mạch trần, một giờ trước tại Quang Minh Đường cái phát hiện thi thể, hắn thân phận chân thật là Phong Vân Hàn. Có thể trước mắt, bản thị Cầm Kiếm Tự đối với cái này còn không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Ta hiện tại đã đi tới Cầm Kiếm Tự trước cửa, đại gia có thể nhìn đến, nơi đây đã là tụ tập đại lượng dân chúng. Trung Tử Kỳ gặp trận này trận chiến, chính là cùng Quách Duyệt nói ra, chúng ta từ cửa sau về Cầm Kiếm Tự đi. Trung Tử Kỳ nói tới cửa sau là giấu ở sát đường một gian xoa bóp trong tiệm đầu, bởi vì cái kia cửa hàng kỹ thuật viên chỉ có một cái, hơn nữa còn là cái mặt mọc đầy râu thô hán tử, cho nên cơ bản không có cái gì sinh ý. Trung Tử Kỳ cùng Quách Duyệt bọn người tiến vào xoa bóp cửa hàng về sau, liền trực tiếp lên xoa bóp cửa hàng lầu 2. Tiến nhập một gian tạp vật phòng. Tại tạp vật phòng một mặt tường trước, Trung Tử Kỳ ngâm niệm nhất đoạn chú ngữ. Nguyên bản phát vàng vách tường lại đột nhiên nhiều hơn một cánh cửa. Mở ra cánh cửa này, chính là có thể nối thẳng Cầm Kiếm Thự lầu 3 một gian hội nghị sảnh. Thông qua cái này cửa sau, Trung Tử Kỳ bọn người trở lại Cầm Kiếm Thự về sau, liền trực tiếp tìm được thự trưởng Vương Quân. Vương Quân nhìn đến bọn hắn, trực tiếp hỏi, Phong Vân Hàn thi thể mang trở lại chưa? Mang về. Trung Tử Kỳ nói nhìn sang một bên Quách Duyệt. Quách Duyệt nhíu mày, lập tức theo hắn nạp vật giới bên trong lấy ra chứa đựng Phong Vân Hàn thi thể thi túi, thự trưởng, ta yêu cầu bố trí bên trong cho ta đổi một cái mới nạp vật giới, năm nay đến, ta cái này nạp vật giới trước trước sau sau đều trang mười mấy bề thi thể, bên trong đều xấu, lúc trước cất giữ bên trong đan dược đều bị hun ra một cỗ mùi vị khác thường, ta muốn liền lấy rượu mạnh mới có thể ăn phía dưới những đan dược này. Vương Quân khoát tay một cái nói, bố trí bên trong gần nhất kinh phí so sánh khẩn trương, năm sau rồi nói sau, nói về cái này Phong Vân Hàn sự tình, thi thể các ngươi đều nhìn qua đi, có đầu mối gì? Trước mắt chỉ biết là hung thủ tu vi cực cao, không thiếu tiền, khác tạm thời hoàn toàn không biết gì cả. Quách Duyệt nói ra, ngươi cái này nói tương đương không nói, ngươi có thể hay không nghiêm túc điểm, ngươi xem một chút bên ngoài, chặn lại bao nhiêu người, ngươi cũng đã biết ta hiện tại cái này thự trưởng áp lực lớn đến bao nhiêu. Vương Quân nói ra. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến mấy đạo âm thanh sấm sét, nổ tung bầu trời. Lập tức một tiếng kinh thiên long ngâm vang vọng chân trời. Thự trưởng thân thể bỗng nhiên phát run, vị kia thế mà đến rồi. Lúc này bao vây tại Cầm Kiếm Thự bên ngoài mọi người cũng là vô cùng kích động. Tu chân ký giả càng là kích tình ngẩng cao đối với ống kính nói ra, các ngươi đã nghe chưa, kinh thiên động địa như vậy lôi minh nương theo lấy tiếng long ngâm, là toàn cầu tu sĩ đứng đầu bảng Khương Ngọc Lâu đến rồi. Chỉ thấy nguyên bản dáng hồng một mảnh bầu trời nở rộ lóa mắt kim quang. Một đạo cao lớn thân ảnh chậm chậm theo đám mây mà rơi, kèm thêm một đầu màu tím lôi long vòng quanh người. Người này người mặc một bộ màu tím long bào, quanh thân quanh quần tử lôi, trong con mắt còn ẩn ẩn hiện ra lôi văn. Là toàn cầu tu sĩ đứng đầu bảng, Lôi Đế Khương Ngọc Lâu. Mọi người kinh hô, quần tình mãnh liệt, kích động bành trướng. Nguyên bản trốn ở Cầm Kiếm Thự bên trong Vương Quân cũng không thể không đi tới, cùng nên vị này toàn cầu tu sĩ đứng đầu bảng. Vương Quân. Khương Ngọc Lâu gần không vừa quát, nghe nói ta dưới trướng cao độ chết tại các ngươi Thiên Hạo thành phố, nhưng có việc này. Thật có việc này. Vương Quân trả lời. Thi thể ở đâu? Khương Ngọc Lâu hỏi. Ở chỗ này đây. Quách Duyệt đã là dẫn theo chứa đựng Phong Vân Hàn thi thể thi túi đi ra. Khương Ngọc Lâu một tay một nhiếp, thi túi bắt đầu từ Quách Duyệt trong tay tuột tay, bay tới giữa không trung. Khương Ngọc Lâu cách không nhìn qua, chính là nói ra Phong Vân Hàn nguyên nhân cái chết, vết thương chí mạng là xương hải buôn lôi kích có thể sử dụng đơn giản như vậy pháp quyết liền giết Phong Vân Hàn, xem ra hung thủ tu vi chí ít có tạo thiên cảnh cửu trọng. Vương Quân, có thể tra được hung thủ là người nào? Chúng ta Cầm Kiếm người vừa mới phát hiện thi thể, muốn tra ra hung thủ chỉ sợ còn cần một chút thời gian. Vương Quân cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Khương Ngọc Lâu khinh thường nói, à, ta vốn cũng không đối với các ngươi ôm bất cứ hy vọng nào, Phong Vân Hàn thi thể ta mang đi. Chỉ thấy tay phải hắn nâng lên, thi túi liền bị một cô vô hình khí cho nâng bay lên. Nhưng vào lúc này, phía sau hắn bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, cái kia tư thái khoảnh lớn lên thân ảnh tay cầm một thanh trường kiếm, sắc bén chém về phía Khương Ngọc Lâu phía sau lưng. Nhưng gặp tử quang bốn phía, thanh trường kiếm kia đúng là chém vào một đoạn trong sấm sét, cũng không còn cách nào hướng về phía trước xê dịch nửa tấc. Lượn quanh tại Khương Ngọc Lâu quanh thân đầu kia lôi long cũng mở ra miệng lớn hướng sau lưng kẻ đánh lén phát ra một tiếng giống to. Khương lão bản, đã lâu không gặp, cho nên mới cùng ngươi chào hỏi mà thôi. Người kia thu hồi trong tay trường kiếm nói, ngươi có thể coi trọng ngươi nhà cái này con cá trạch, ta thật sợ nó đem tan nát. Khương Ngọc Lâu cũng không quay đầu lại, khoe miệng hơi hơi dương lên nói, trưởng tôn vô danh, ngươi làm sao cũng tới. Thiên Hạo thành phố chết như thế một đại nhân vật, liền ngươi vị này đứng đầu bảng đều tới, ta chỉ là một cái đặc cấp Cầm Kiếm người, xuất hiện ở đây cũng là chuyện rất bình thường đi. Trưởng tôn vô danh cười nói. Chỉ thấy trưởng tôn vô danh nhìn qua ngoài 30, trong râu thấm thoát, mang theo một đỉnh mũ rơm, mặc lấy áo ngắn quần đùi, ông quần phía trên còn có một chút bùn. Không biết, còn tưởng rằng hắn là một cái xuống đất nông dân. Vương Quân nhìn thấy trưởng tôn vô danh chính là cung kính nói, trưởng tôn tiên sinh, ngài rốt cuộc đã đến, chúng ta còn đang chờ ngài chủ trì đại cục đây. Trưởng tôn vô danh thân là đặc cấp Cầm Kiếm người, nay chức vị là muốn so Vương Quân vị này thự trưởng còn cao một cấp. Trưởng tôn vô danh nhìn thoáng qua Cầm Kiếm thự ngoài cửa lớn chật ních đám người, nói ra, để bọn hắn ngủ trước một cái đi. Nhất thời, trưởng tôn vô danh tràn ra một cỗ uy áp đi ra, đám kia tu chân ký giả, mặc kệ là bay trên trời, vẫn là tại mặt đất đứng đấy, đều trong nháy mắt ngất đi. Tiếp đó, Khương lão bản, chúng ta được thật tốt nói một chút. Cái này thi thể đã tiến vào Cầm Kiếm thự, cũng là quy ta nhóm Cầm Kiếm người quản, ngươi cũng không thể mang đi. Trưởng tôn vô danh nói ra, ta không mang đi có thể, nhưng các ngươi liền phải phụ trách tìm ra giết Phong Vân Hàn hung thủ. Khương Ngọc Lâu nói ra, đây là tự nhiên, dù là hôm nay chết không phải Phong Vân Hàn, mà chính là một cái tu vi thấp tu chân giả, chúng ta Cầm Kiếm người cũng nhất định sẽ ra sức tìm ra hung thủ tới. Trưởng tôn vô danh nói ra, nếu các ngươi một tháng bên trong tìm không thấy hung thủ, ta tự sẽ lại đến. Khương Ngọc Lâu nói xong, chính là ngự sử hắn lôi long bay đi. Lúc này, Từ Huyền Yên đang ngồi ở nàng từ đồng trong văn phòng, ngăn cách một cái trong suốt cửa sổ sát sàn pha lê, nhìn về phía Cầm Kiếm thự phương hướng. Khoe miệng nàng hơi hơi giơ lên một chút, lộ ra khinh thường thần sắc, cái này cũng là đương đại toàn cầu tu sĩ đứng đầu bảng. Thật là yếu a. Chương 53. Thần nội chương 53, thần nội trưởng tôn vô danh đem chứa đựng Phong Vân Hàn thi thể thi túi cầm lại Cầm Kiếm thự, sau đó cùng ông quân nói ra, ngươi cái này có trà sao? Có, ta cái này liền để người đi cho ngươi pha một bình tới. Ông quân nói ra. Trưởng tôn vô danh tại Cầm Kiếm thự bên trong tìm cái khung cái ghế ngồi xuống, ta vốn đang tại sát vách trạm biển nông thôn làm ruộng đâu, Chu bộ trưởng lại đột nhiên cho ta thiên lý truyền âm, nói ngươi cái này ra đại án, mà ta lại trùng hợp tại phụ cận, liền đem vụ án này ủy nhiệm cho ta, không có cách, ta liền y phục cũng không kịp đuổi, còn một ống quần bùn thì chạy tới. Đang khi nói chuyện, trưởng tôn vô danh còn vỗ vỗ ống quần phía trên bùn, làm đầy đất bùn, ai u, xin lỗi, đem ngươi nơi này cũng cho làm bẩn. Không sao, trễ giờ ta phân phó người đến quét dọn. Vương quân vẫn như cũ một bộ tươi cười nói. Cha tới về sau, trưởng tôn vô danh bưng lên đến uống một hớp lớn, hỏi tiếp, liên quan tới Phong Vân Hàn vụ án, các ngươi có thể có đầu mối gì? Có đầu mối. Vương quân nói đem Quách Duyệt gọi tới, Quách Duyệt, cùng trưởng tôn tiên sinh nói một chút vụ án này tiến triển. Thực tế tiến triển kỳ thật không có, bất quá chúng ta có một cái điều tra phương hướng. Quách Duyệt nói ra. Phương hướng nào? Phong Vân Hàn thân bên trên chúng một thức kỳ quái phong hệ trạng quyết, cái này trạng quyết đường đi không rõ, có thể là từ một ít xưởng nhỏ sáng tác đi ra, tìm ra cái này xưởng nhỏ đến, hẳn là có thể tìm tới cùng hung thủ tương quan manh mối. Quách Duyệt nói ra. Như là đã có tra án phương hướng, vậy các ngươi cứ việc đi thăm dò, tra án sự tình, ta không nhúng tay vào, ta đến nơi này, thứ nhất là cho các ngươi chấn trả tự, thứ hai là chờ các ngươi tìm ra hung thủ về sau, lại ra tay giúp các ngươi đuổi bắt hung thủ. Trưởng tôn vô danh nói đứng lên, Vương Quân, an bài cho ta cái gian phòng, ta muốn nghỉ ngơi. Chúng ta có nhân viên túc xá, ngay tại bố trí bên trong, ta an bài cho ngươi một gian cái này tốt nhất phòng đơn, hy vọng ngươi không muốn ghét bỏ. Vương Quân nói ra, ta ngày bình thường đều là trực tiếp ngủ ở trong ruộng, nếu là có cái cây cản một chút ánh sáng mặt trời cùng nước mưa, đó chính là cực địa phương tốt, sao lại ghét bỏ ngươi cái này gian phòng? Trưởng Tôn Vô Danh cười nói, đúng rồi. Trưởng Tôn Vô Danh đột nhiên nhìn thoáng qua ngoài cửa đám kia ngủ gắt gao cái gì tự do truyền thông người, cái gì tu chân ký giả, các ngươi đều ném tới vùng ngoại ô hoang sơn đi, sau đó gọi điện thoại cho đài truyền hình, để chính bọn hắn đi đem người lĩnh trở về.
Đúng, ta cái này an bài.
Vương Quân nói ra. Rất nhanh, thì có hai chiếc xe hàng lớn chạy đến Cầm Kiếm Thự trước cửa, tổ hậu cần nhân viên đem tại trên mặt đất ngủ tử nặng người người, giống nhấc lợn chết giống như ném vào trong xe vận tải. Bảy ngày sau, Thiên Hạo thành phố Cầm Kiếm Thự. Ta thành công, ta thành công. Trung Đại Bảo kích động tại bố trí bên trong buôn tàu bẩm báo. Sau cùng, hắn chạy đến tỷ tỷ của hắn Trung Tử Kỳ trước mặt, tỷ tỷ, ta thành công trở lại như cũ Phong Vân Hàn trên thi thể cái kia đạo phong hệ vết chém chạm quyết quyết văn.
Thật.
Xa ở văn phòng một đầu khác Quách Duyệt chạy tới, ngươi thi triển một chút cho chúng ta nhìn xem.
Được.
Trung Đại Bảo nhẹ gật đầu. Chỉ thấy Trung Đại Bảo vận chuyển pháp lực, lấy hắn còn ban đầu đi ra quyết văn bấm niệm pháp quyết.
Chém.
Một tiếng uống xong, một đạo phong nhận chính là hướng về nơi xa bộ tới, đem bàn lên một cái giữ ấm ly cho nằm ngang trẻ thành hai nửa.
80.
Quách Duyệt nói ra.
Cái gì 80?
Trung Đại Bảo sửng sốt một chút. Quách Duyệt trả lời, cái kia giữ ấm ly 81 cái, ta vừa mua không có 2 ngày, bên trong còn ngâm định tốt cậu kỳ đâu, tổn thất này cậu kỳ ta cũng không cần ngươi bồi thường. Ngươi còn học phạm nhân nam tử giữ ấm ly phao cậu kỳ rồi. Thật sự là nhàm chán. Một bên Trung Tử Kỳ quệ quệ khoe môi, lập tức vừa nhìn về phía đệ đệ của nàng, Đại Bảo, vậy ngươi tìm ra cái này thức trạng quyết đường đi sao?
Tìm ra.
Trung Đại Bảo nhẹ gật đầu, tất cả pháp quyết nhà chế tạo, mặc kệ là nhà máy lớn vẫn là tiểu nhà xưởng, chỗ chế tạo pháp quyết đều phải lưu một phần quyết văn tại tu chân quản lý chỗ. Ta hỏi tự trưởng Cầm Quyền Hạn, cha tìm tu chân quản lý chỗ pháp quyết kho số liệu, rất nhanh liền tìm ra pháp quyết này đường đi. Nguyên lai, nó đúng là chúng ta bản thị một nhà tên là Thần Nộ pháp quyết nhà chế tạo xuất phẩm, công ty này là mới thành lập xí nghiệp, quy mô không lớn.
Thần Nộ.
Quách Duyệt cười cười, những thứ này xưởng nhỏ thì là ưa thích lên loại này khoa trương tên, tranh thủ nhãn cầu. Thần Nộ mặc dù là mới thành lập xí nghiệp, nhưng sau lưng nó lao bản cũng không đơn giản. Trung Đại Bảo nói ra, ta tra xét một chút xí nghiệp này tư liệu, công ty này là Cao Hàn tập đoàn 100 cổ phần khống chế, kỳ thật xem như Cao Hàn tập đoàn cả nhà công ty.
Cao Hàn tập đoàn,
dựa vào luyện đan lập nghiệp cái kia, bọn hắn thế mà cũng dự định làm pháp quyết này làm ăn.
Trung Tử Kỳ nói ra,
có sao nói vậy, nhà bọn hắn luyện liệt huyết đan còn rất khá, giá cả tiện nghi, hiệu dụng cũng không kém.
Quách Duyệt nói ra,
vậy chúng ta chính là đi cùng cái này Cao Hàn tập đoàn người nói chuyện thật tốt nói một chút đi, lại nói bây giờ cái này Cao Hàn tập đoàn ai là lớn nhất cái kia?
Trung Tử Kỳ hỏi,
ta nhớ được tựa như là một cái gọi Phạm Cao Hàn tu sĩ.
Quách Duyệt nói ra,
không. Trung Đại Bảo lắc lắc đầu nói, liên quan tới cái này ta cũng tra xét, Cao Hàn tập đoàn đã đổi động sự trưởng, lớn nhất cái tên đó gọi Từ Thích Thu.